Chương 217, vô danh cái này lãng bức lại bị nắm. Chương 217, vô danh cái này lãng bức lại bị nắm vô thần tuyệt cung. Trước kia thiên hạ sẽ bây giờ đã biến thành tuyệt không thần vô thần tuyệt cung. Cha, tình huống bây giờ giống như có chút không tốt lắm a. Tuyệt không thần nhi tử Tuyệt Tâm liếc nhìn bị Tuyệt không thần ôm vào trong ngực Nhan Doanh. Nhan Doanh, Nhiếp Phong mẹ ruột. Tuần tự cùng qua Nhiếp Nhân Vương, Hùng Bá, Phá Quân, sau bị Phá Quân đưa cho Tuyệt không thần, trở thành Tuyệt không thần nữ nhân. Bị gọi đùa là cường giả tiêu chuẩn thấp nhất. Nhi tử Nhiếp Phong đều nhanh trưởng thành, nhưng Nhan Doanh trên mặt nhưng như cũ hào quang động lòng người, thời gian tựa hồ cũng không có tại trên mặt của nàng lưu lại vết tích. Không sao, ta có nắm chắc ứng đối. Tuyệt không thần xoa nắn lấy trong ngực Nhan Doanh, mang theo khinh thường. Cha, bây giờ đã có người hướng Phật môn cùng võ đang cầu viện, thỉnh cầu bọn hắn ra tay rồi. Phật môn thế nhưng là có hai vị lục địa thần tiên, mà Trương Tam Bảy, Tám Linh Phong thực lực càng đáng sợ hơn. Tuyệt Tâm cũng không biết nhà mình lão cha ở đâu ra dũng khí. Mấy người này tùy tiện tới một cái, bọn hắn đều phải xong đời. Trương Tam Phong không hỏi thế sự nhiều năm, trước đây nếu không phải là Phật môn làm quá phận, hắn cũng sẽ không ra tay. Chúng ta chỉ cần chắc chắn hảo phân tức, Trương Tam Phong thì sẽ không ra tay đối phó chúng ta. Đến nỗi Phật môn, lục địa thần tiên loại cảnh giới này cường giả, sao lại dễ dàng như vậy độc thủ? Nếu không phải là Trương Tam Phong, ai có thể nghĩ tới Phật môn thế mà cất giấu hai vị lục địa thần tiên? Bọn họ sẽ không tùy tiện ra tay, lục địa thần tiên không ra, ai có thể phá ta bất diệt kim thân? Tuyệt không thần lòng tin tràn đầy, hắn khổ luyện bất diệt kim thân nhiều năm, liền vô danh đều không phá được hắn bất diệt kim thân, lục địa thần tiên phía dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Cha, ngài không quên võ đang còn có cái Lạc Trần. Lạc Trần. Tuyệt không thần thần sắc đã chăm chú một chút, giang hồ đều đang đồn hắn có thực lực đánh bại thiên nhân, nhưng hắn cuối cùng vẫn chỉ là cái đại tông sư, ta cũng không tin hắn có thể phá ta bất diệt kim thân. Chiếu ta phân phó đi làm chỉ là. Là, cha. Vài ngày sau, Lạc Trần mang theo Tiểu Chiêu về tới võ đang. Võ đang đám người cùng với Minh giáo những người khác còn tại trên đường trở về. Trở lại sau khi, Lạc Trần đi trước thấy Trương Tam Phong, sắp sáng dậy một chuyện cáo chi Trương Tam Phong. Biết được Minh giáo chuẩn bị đem tổng bộ an bài tại phụ cận võ đang, Trương Tam Phong cũng không nói cái gì. Nghe nói Hoàng Dung trở về, Lạc Trần cáo biệt Trương Tam Phong sau đó liền dẫn Tiểu Chiêu đi tìm Tam Nữ. Trong tiểu viện, Lạc Trần vừa bước vào tiểu viện, Diễm Phi Tam Nữ liền đã đón. Trần ca ca. Đã lâu không gặp Hoàng Dung càng là trực tiếp nhào vào Lạc Trần trong ngực, tham lam nghe Lạc Trần mùi trên người. Tốt, trước tiên cho các ngươi giới thiệu một người. Tiểu Chiêu rụt rè từ sau lưng Lạc Trần đi ra. Ta gọi Tiểu Chiêu, là công tử thị nữ. Tam nữ cùng nhau nhìn về phía Lạc Trần. Hoàng Dung tiến lên méo méo Tiểu Chiêu gương mặt bóng loáng. Trần ca ca, ngươi nhận tâm để cho xinh đẹp như vậy khả ái hài tử cho ngươi làm thị nữ. Tiểu Chiêu liền vội vàng giải thích, không phải, là chính ta muốn làm công tử thị nữ. Lạc Trần không thể làm gì khác hơn là đem Tiểu Chiêu sự tình cùng với các nàng giải thích một lần. Nghe xong về sau, Hoàng Dung càng là thương tiếc đem Tiểu Chiêu ôm vào trong ngực. Ngươi về sau cũng đừng lúc nào cũng lấy thị nữ tự xưng, coi chúng ta muội muội càng thích hợp. Ngươi bây giờ thế nhưng là Minh giáo giáo chủ, chuyến đi giống kiểu gì, coi như ngươi không ngại, dù sao cũng phải cân nhắc Minh giáo những người khác cảm thụ à. Tiểu Chiêu khiếp khiếp nói, không việc gì nha, bọn hắn không muốn, Tiểu Chiêu có thể không khi này cái giáo chủ, vừa vặn có thể lưu lại công tử bên cạnh. Hoàng Dung vô cái chán một cái, xong, ngươi nha đầu này đúng là hết chữa. Lạc Trần lôi kéo Tiểu Chiêu ở một bên ngồi xuống, cuộc sống sau này còn dài mà, chắc là có thể đem nàng ốn nà đưa ấy. Dung Nhi ngươi không phải cùng cha mẹ ra ngoài du sơn ngoạn thủy sao, trong khoảng thời gian này qua như thế nào? Hoàng Dung tay trái chống đỡ cái cằm, tay phải nắm nuốt một khối bánh ngọt móng Tiểu Chiêu, nhìn sướng rên Tiểu Thuyết, liền lên phi lô Tiểu Thuyết internet. Vẫn được, chính là cha một mực ghét bỏ ta ở bên cạnh họ. Hoàng Dung nhếch miệng, trên mặt tràn đầy đối với Hoàng Dược Sư không cam lòng. Bất quá lần này ra ngoài, Mai sư tỷ bọn hắn cũng đều một lần nữa bị cha thu hồi môn hạ rồi. Nhạc phụ cái kia tính khí ương ngạnh sẽ như vậy dễ dàng nhả ra. Nhất là Mai Siêu Phong, nàng thế nhưng là trộm nhạc phụ cửu âm chân kinh. Những người khác còn dễ nói, bất quá Hoàng Dược Sư sẽ có dễ dàng như vậy tha thứ Mai Siêu Phong. Đương nhiên không có dễ dàng như vậy, ta cùng nương khuyên đã lâu, lại thêm Mai sư tỷ ở ngoài cửa quỷ hoài không dậy, suýt nữa liền chết, cuối cùng cha ta mới đồng ý để cho nàng trở lại sư môn vì giúp Mai Siêu Phong trở lại sư môn. Hoàng Dung mồm mép đều mài hỏng, còn có Phùng Hành bên gối gió, này mới khiến Hoàng Dược Sư hồi tâm chuyển ý đúng. Trần ca ca ngươi dự định lúc nào đi xử lý Tuyệt Không Thần? Xử lý Tuyệt Không Thần? Lạc Trần không hiểu ra sao, cái gì xử lý Tuyệt Không Thần? Hoàng Dung sửng sốt một chút, ngươi không biết? Sư phụ lão nhân gia ông ta không có nói với ngươi sao? Lạc Trần nhìn xem nàng, ta hẳn phải biết sao? Ta rồi mới trở về, vừa đi bái kiến sư phụ, bất quá hắn không có nói với ta những thứ khác, đến cũng tiền nào. Tuyệt Không Thần hắn biết, bất quá này làm sao cùng hắn dính líu quan hệ. Xem ra trong khoảng thời gian này trong trốn võ lâm chính xác lại xảy ra không ít chuyện. Tính toán, vẫn là ta tới nói a. Lạc Trần giống như Hoàng Dung nói tướng thanh, Diễm Phi đều có chút không nhìn nổi. Trước đây chúng ta trở về võ đàng, vô danh liền đánh lên thiên hạ sẽ, cuối cùng Hùng Bá tự phế võ công, thoái ẩn giang hồ. Nhưng mà Hùng Bá thoái ẩn giang hồ chẳng phải, trên giang hồ xuất hiện một cái từ đông doanh tới vô thần tuyệt cung, cung chủ tán dương vô thần, không chỉ có tiếp thu rồi thiên hạ sẽ, liền vô danh đều thua ở trong tay hắn, bị hắn nắm. Lạc Trần không biết nói gì, lấy vô danh thực lực, làm sao có thể đánh không lại Tuyệt Không Thần, coi như thương thế không có hảo, cũng không đến nỗi bị Tuyệt Không Thần bắt sống, đoán chừng lại là bị gài bẫy. 4.3 trong khoảng thời gian này đã có không ít người giang hồ bị Tuyệt Không Thần bắt, làm đến sôi sùng sục lên, bây giờ rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều tại thỉnh cầu diệt trừ Tuyệt Không Thần. Tiếng hô cao nhất chính là Phật môn cùng chúng ta võ đàng, hy vọng chúng ta bên này có thể diệt trừ Tuyệt Không Thần, còn võ lâm một cái thanh tịnh. sư phụ chính hắn là không có ý định ra tay, nói là cho ngươi đi đem chuyện này giải quyết. Phật môn bên kia, ta cảm thấy bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, nếu là giải quyết Tuyệt Không Thần, có thể ở một mức độ nào đó vãn hồi thanh danh của bọn hắn. Lạc Trần thở dài nói, một cái Tuyệt Không Thần liền làm thành dạng này, đây nếu là Đế Thích Thiên đi ra, thì còn đến đâu? Đám người này, từng cái giấu so với ai khác đều kín đáo, không đợi được sự tình nháo đến túi bụi tình cảnh, tuyệt đối không xuất thủ. Chương 218, đệ tam heo hoàng tới chơi. Chương 218, đệ tam heo hoàng tới chơi. Vài ngày sau, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng với một cái mập mạp nam tử đến đây võ đang bái phòng Trương Tam Phong. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, đệ tam heo hoàng gặp qua Trương chân nhân. Ba người hướng Trương Tam Phong chào. Trương Tam Phong mỉm cười nói, đệ tam heo hoàng chi danh, bần đạo cũng hơi có nghe thấy. Đệ tam heo hoàng tuy là ẩn thế cao thủ, nhưng đã từng tại sông Sáo Giang hồ qua, Trương Tam Phong đã từng nghe cái tên này. Đệ tam heo hoàng người này tiểu sắc tài vận mọi thứ không rơi, nhưng đó là người tốt. Bởi vì Tuyệt Không Thần một chuyện một lần nữa như thế, bởi vì Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bị Tuyệt Không Thần truy sát, đệ tam heo hoàng cứu được hai người, bởi vậy mà biết. Đệ tam heo hoàng một mặt chất phác, vỗ bụng một cái, cười to nói, ta điểm ấy không quan trọng, dành tiếng có thể vào Trường chân nhân hay, quả nhiên là thụ sủng nhược kinh. Nói đùa, heo hoàng hôm nay đến đây hẳn sẽ không đặc biệt tới bái phòng bần đạo a, có lời gì không ngại nói thẳng. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Trường chân nhân, thứ không dám giấu giếm, hôm nay chúng ta đến đây chính là vì Tuyệt Không Thần một chuyện. Đệ tam heo hoàng hơi hơi không người, nói, khẩn cầu Trương chân nhân vì thiên hạ thương sinh, diệt trừ Tuyệt Không Thần cái tai họa này, nếu tùy ý hắn tiếp tục như vậy, ta Trung Nguyên Võ Lâm đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. 24 Trương Tam Phong thản nhiên nói, Cửu Châu như thế lớn, chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ Tuyệt Không Thần còn lật không nổi sóng gió gì. Đệ tam heo hoàng sầu mi khổ kiểm nói, Trương chân nhân thực lực siêu phàm, tự nhiên không đem Tuyệt Không Thần để trong mắt, nhưng ta đã từng cùng Tuyệt Không bạn chi kỷ qua tay, cũng không phải đối thủ của hắn. Chẳng lẽ bần đạo không xuất thủ, cái này to lớn cái giang hồ liền không làm gì được một cái Tuyệt Không Thần sao? Trương Tam Phong thở dài, không biết là tại thán bọn hắn bất tranh khí, vẫn là tại cảm thán cái gì khác. Thực không dám dâu dếm, ta đã từng đi tìm hảo hữu của ta đệ nhất Tà Hoàng, lấy thực lực của hắn đủ để đánh bại Tuyệt Không Thần, đáng tiếc ta bạn tốt kia chịu ảnh hưởng của ma đao, thân hãm ma trướng, coi như đánh bại Tuyệt Không Thần, chỉ sợ sẽ cho võ lâm mang đến tai nạn lớn hơn. Nhiếp Phong ôm quyền nói, Trương chân nhân, chuyến này chúng ta chỉ là muốn mời Trương chân nhân ra tay, nếu Trương chân nhân có nỗi khổ tâm, văn bối cũng sẽ không cưỡng cầu. Hắn đã quyết định nhập ma tu hành ma đao, nhờ vào đó đánh bại Tuyệt Không Thần, nhưng đệ nhất Tà Hoàng đều thân hãm ma trướng, Nhiếp Phong cũng không có chắc chắn xông phá ma trướng. Ngươi muốn nhập ma đánh bại Tuyệt Không Thần? Trương Tam Phong cặp mắt kia phảng phất có thể thấy rõ hết thảy, liếc mắt một cái thấy ngay Nhiếp Phong ý nghĩ. Nhiếp Phong kinh ngạc ngẩng đầu, Trương chân nhân thế nào biết văn bối dự định? Trương Tam Phong cười cười, không có giảng giải, nói, điểm xuất phát của ngươi tốt, tâm cũng đang, sau này tất có một phen thành tựu. Bần đạo sẽ không xuất thủ, các ngươi đi tìm ta cái kia Đồ Nhi a. Đệ Tam Heo Hoàng có chút hoài nghi. Trương chân nhân, Lạc Bát Hiệp thực lực cường có thể Tuyệt Không Thần bất diệt kim thân cực kỳ cường hãn, Lạc Bát Hiệp hắn có thể có nắm chắc không? Đến lúc đó các ngươi liền biết Trương Tam Phong gọi một võ đang đệ tử, dẫn bọn hắn ba vị đi tìm Trần Nhi. Đổi lại là tu tiên phía trước, Tuyệt Không Thần còn có thể cùng Lạc Trần so chiêu một chút, nhưng cuối cùng cũng nhất định sẽ thua. Đổi lại bây giờ, chỉ cần Lạc Trần nghĩ, Tuyệt Không Thần liền một chiêu đều sống không qua. Mơ mơ màng màng ba người đi theo tìm được đang dạy bảo tiểu chiêu ba người Lạc Trần. Lạc Bát Hiệp chúng ta lại gặp mặt. Bộ Kinh Vân mang theo cảm kích, hướng Lạc Trần lên tiếng chào. Bộ Kinh Vân, hai vị này là? Lạc Trần để cho ba tiểu chỉ lượt trước, cùng ba người đi đến một bên. Vị này là sư đệ ta Nhất Phong, bên cạnh vị này là đệ tam heo hoàng tiền bối. Nhất Phong cùng đệ tam heo hoàng đô đang quan sát Lạc Trần. Trong mắt bọn họ, Lạc Trần giống như là một cái không có chút nào tu vi người bình thường. Đệ tam heo hoàng nói thầm, ngay cả ta đều nhìn không ra nửa điểm hư thực, chẳng lẽ hắn đã là lục địa thần tiên. Lạc Trần nhìn về phía Nhất Phong sau lưng Tuyết Tầm Đao. Nhất Phong quay đầu nhìn một chút sau lưng Tuyết Tầm Đao, chắp tay nói, Lạc Bát Hiệp trên người của ta là có gì không ổn sao? À, không có gì, Lạc Trần khoát khoát tay, thuận miệng nói, chính là muốn hỏi một chút Tuyết Tầm Đao tìm được ở đâu. Hiện nay Lạc Trần đã không có thu thập thần binh dự định, Đế Thích Tiên đã không phải là đối thủ của hắn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ có thể nói kế hoạch không đổi kịp biến hóa, anh hùng kiếm có thể còn cho vô danh, chờ Đế Thích Tiên đổ lòng, hắn ở phía sau làm ngư ông là được rồi. Đây là ta tại Lăng Vân quật trong nước tìm được, Lạc Bát Hiệp đối ta ra truyền bảo đao cảm thấy hứng thú. Nhiếp Phong gặp Lạc Trần tựa hồ đối với Tuyết Tầm Đao cảm thấy rất hứng thú, lúc này cởi xuống Tuyết Tầm Đao, đưa cho Lạc Trần. Trước đây ta tại Lăng Vân quật gặp ngươi Nhiếp gia tổ tiên di cốt, gặp được hắn lưu lại ngạo hàn lục quyết cùng băng tâm quyết. Lạc Trần tiếp nhận Tuyết Tầm Đao, tiện tay vung ra nhất kích 40m đại đao. Nhiếp Phong không lưng nói cảm tạ, nguyên lai là Lạc Bát Hiệp an táng tiên tổ di cốt, Nhiếp Phong vô cùng cảm kích. Tiện tay mà thôi thôi, Lạc Trần đem Tuyết Tầm Đao còn cho Nhiếp Phong, hỏi, cha ngươi bây giờ còn không muốn rời đi nơi đó sao? Nhiếp Phong khốn hoặc nói, Lạc Bát Hiệp cớ gì nói ra lời ấy? Cha ta đã sớm táng nhóm lửa Kỳ Lân Miệng. Người nào nói, cha ngươi sống thật tốt, ngay tại Lăng Vân quật chỗ sâu thủ hộ long mạch, ngươi không có thấy hắn? Không có, ta tìm được tiên tổ di cốt chỗ rời đi. Nhiếp Phong thần sắc kích động, Lạc Bát Hiệp tại Lăng Vân quật gặp qua cha ta. Ân, ta còn tưởng rằng ngươi gặp qua 523 hắn cũng chưa chết, chỉ có điều vì long mạch an toàn, một mực chưa từng rời đi Lăng Vân quật. Đa tạ Lạc Bát Hiệp cáo chi. Hôm nay có thể nói là Nhiếp Phong cao hứng nhất một ngày, hắn vẫn cho là chết Nhiếp Nhân Vương lại còn sống sót. Chờ sự tình xử lý xong, hắn nhất định sẽ đi một chuyến nữa Lăng Vân quật, gặp một lần cha hắn. Nói chính sự a, ba vị đến đây tìm Lạc Mỗ, cần làm chuyện gì? Đệ Tam Heo Hoàng vội vàng nói, chúng ta là muốn mời Trương Chân Nhân ra tay diệt trừ Tuyệt Không Thần, bất quá Trương Chân Nhân nói để chúng ta tới tìm ngươi, không biết Lạc Bát Hiệp có chắc chắn hay không có thể diệt trừ hắn. Một cái Tuyệt Không Thần mà thôi, đơn giản. Tuyệt Không Thần đã không đáng bây giờ Lạc Trần xem trọng. Các ngươi để cho ta đi giết hắn đúng không?
Không tệ, chúng ta hy vọng không có vấn đề.
A, biết được Lạc Trần có thể đối phó Tuyệt Không Thần, Đệ Tam Heo Hoàng đâu nghĩ kỹ một đống lớn cách diễn tả đến thuyết phục Lạc Trần ra tay, kết quả đều không nói ra, Lạc Trần liền trực tiếp đồng ý cái này, ngược lại là để cho Đệ Tam Heo Hoàng có chút không biết nên nói cái gì. Ngày mai ta liền cùng các ngươi đi một chuyến, đem Tuyệt Không Thần giải quyết, thuận tiện làm một chuyện. Chỉ là Viên Đạn tiểu quốc, luôn có người chạy đến Trung Nguyên tới náo sự, bị động đề phòng cũng không phải phong cách của ta. Chương 219, tổ chức Võ Lâm Đại hội, Kiếm Chỉ Đông Doanh. Chương 219, tổ chức Võ Lâm Đại hội, Kiếm Chỉ Đông Doanh. Không biết Lạc Bát Hiệp có tính toán gì. Nghe Lạc Trần lời này, Đệ Tam Heo Hoàng bọn người cảm giác Lạc Trần mục đích cũng không bèn bèn diệt trừ Tuyệt Không Thần đơn giản như vậy. Lạc Trần thản nhiên nói, ta muốn tổ chức Võ Lâm Đại hội.
Tổ chức Võ Lâm Đại hội?
Đệ Tam Heo Hoàng sững sờ, là vì đối phó Tuyệt Không Thần một chuyện sao? Chỉ là một cái Tuyệt Không Thần còn không đến mức để cho ta tổ chức Võ Lâm Đại hội. Lạc Trần ánh mắt lăng lệ, nói, ta tổ chức đại hội Võ Lâm mục đích rất đơn giản, đánh lên Đông Doanh.
Ông.
Đệ Tam Heo Hoàng bọn người trong đầu mổ một cái mở, đánh lên Đông Doanh. Ý nghĩ này bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, cho tới nay bọn hắn suy tính cũng chỉ là như thế nào đánh lui xâm lấn địch nhân, chưa từng có nghĩ tới phản công trở về. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy Trung Nguyên Võ Lâm so Đông Doanh Võ Lâm yếu sao? Đệ Tam Heo Hoàng lắc đầu liên tục, khả năng Trung Nguyên Võ Lâm không biết cất giấu bao nhiêu cường giả, làm sao có thể không sánh được một cái nho nhỏ Đông Doanh? Một cái nho nhỏ Tuyệt Không Thần liền dám như thế nhảy nhót, sao không trực tiếp đánh đến tận cửa, đánh gãy sống lưng của bọn họ, để cho bọn hắn từ đây cũng không có cơ hội ngấp nghé Trung Nguyên. Đệ Tam Heo Hoàng thần sắc nghiêm trọng, nói, đã như thế, chỉ sợ sẽ sinh linh đổ thán a.
Thì tính sao?
Đông Doanh ba phen mới bận xâm lấn Trung Nguyên, giáp ba quái yếu nhiễu duyên hải, tạo thành sát nghiệt còn thiếu sao? Ta chẳng qua là đem bọn hắn làm hết thể đều trả lại thôi. Nhiếp Phong khuyên đủ, Lạc Bát Hiệp cử động lần này tuy là vì Trung Nguyên Võ Lâm, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều như Tuyệt Không Thần như vậy, mong rằng Lạc Bát Hiệp có thể nghĩ lại mà làm sao, chớ có tạo nhiều sát nghiệt.
Ta tâm lý nắm chắc, ngươi yên tâm đi.
Nghe vậy, Đệ Tam Heo Hoàng bọn người không tại nhiều nói, đến lúc đó cùng theo đi nhìn chằm chằm điểm A. Sau đó Lạc Trần đã tìm được Hoàng Dung, để cho cái bang hỗ trợ giải hắn muốn tổ chức Võ Lâm Đại hội một chuyện.
Không lâu, một tin tức oanh động giang hồ.
Võ đang Lạc Trần kêu gọi quần hùng thiên hạ, khắp thiên hạ sẽ tổ chức Võ Lâm Đại hội. Cái bang không lưu dư lực phủ lên chuyện này, đem việc này truyền khắp thiên hạ. Trong lúc nhất thời, giang hồ chấn động. Luận thực lực cùng danh vọng, bây giờ Lạc Trần đều có tư cách này. Hơn nữa địa điểm này cũng rất ý vị sâu xa, còn kém nói do hắn muốn xuất thủ đối phó Tuyệt Không Thần. Đông đảo Võ Lâm nhân sĩ nhao nhao đáp ứng lời mời đi tới thiên hạ sẽ.
Vô Thần Tuyệt Cung.
Tuyệt Không Thần bây giờ sắc mặt âm tình bất định, khi biết Lạc Trần muốn tại trong hắn tổ chức đại hội Võ Lâm thời điểm, Tuyệt Không Thần giống như là bị người ở trên mặt hung hăng quất một cái tát. Thiên hạ sẽ bây giờ là hắn Vô Thần Tuyệt Cung, ở đây tổ chức Võ Lâm đại hội, rõ ràng không đem hắn để vào mắt.
Hào một cái võ đang Lạc Trần.
Tuyệt Không Thần mục lộ hung quang, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không thật có bản sự này, lão phu liền đang đợi ở đây ngươi tới.
Lạc Trần rõ ràng chính là hướng về phía Hà Đưa Hải, Tuyệt Không Thần có lòng tin có thể đánh bại Lạc Trần.
Tuyệt Tâm do dự nói, cha, bây giờ đã rất nhiều Võ Lâm nhân sĩ đến đây thiên hạ sẽ, chúng ta muốn hay không? Tuyệt Tâm là muốn hỏi muốn hay không đem những thứ này Võ Lâm nhân sĩ toàn bộ đều bắt lại.
Không cần.
Tuyệt Không Thần đưa tay cự tuyệt Tuyệt Tâm đề nghị. Dù sao làm như vậy mặc dù có thể đánh đệ Lạc Trần danh tiếng, nhưng sẽ dẫn tới càng lớn bắn ngược. Hắn cần phải làm là tại tổ chức đại hội Võ Lâm ngày đó, ngay trước mặt rất nhiều người nhất cử đánh bại Lạc Trần.
Mượn cổ đông phong này, hắn hàng phục những thứ này Võ Lâm nhân sĩ thì càng dễ dàng.
Truyền ta lệnh, Vô Thần Tuyệt Cung trên dưới không được đối với cái này một số người ra tay, an bài tốt sân bãi, thật tốt chiêu đại đám bọn hắn. Lão phu muốn để người trong thiên hạ nhìn tận mắt lão phu là như thế nào đánh bại Lạc Trần.
Là.
Tuyệt Tâm không dám phản bác Tuyệt Không Thần, lĩnh mệnh đi xuống, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tuyệt Không Thần nhãn bên trong lập lòe u quang, Lạc Trần, hy vọng thanh danh của ngươi không phải thổi phồng đi ra ngoài, bằng không đừng trách lão phu không cho võ đang mặt mũi.
Di Hoa Cung.
Liên Tinh nhìn xem tình báo trong tay, đứng dậy tiến đến tìm được tỷ tỷ Yêu Nguyệt.
Tỷ tỷ, đây là gần nhất trong giang hồ tin tức truyền đến, chúng ta Di Hoa Cung muốn hay không đi xem một chút?
Bây giờ ngươi đã đột phá thiên nhân cảnh giới, vừa vặn có thể mượn cơ hội hướng Võ Lâm Dương ta Di Hoa Cung chi danh.
Yêu Nguyệt tiếp nhận tình báo liếc mắt nhìn, ánh mắt như lao, nhìn về phía Liên Tinh.
Ngươi là thật tâm nghĩ Dương ta Di Hoa Cung chi uy, vẫn là muốn đi tìm cái nào đó người đâu?
Lấy nàng đối với Liên Tinh hiểu rõ, như thế nào cũng không khả năng sẽ đối với loại sự tình này để ý như thế.
Để ý duyên cớ, chỉ sợ cũng bởi vì Lạc Trần mà thôi.
Kể từ tại Võ đang lấy được Hắc Ngọc đoạn tụ cao, đem tay chân sau khi chữa trị xong, nàng liền phát hiện Liên Tinh thỉnh thoảng sẽ ngồi ngẩn người.
Mà trước lúc này, Liên Tinh nhưng cho tới bây giờ sẽ không như thế.
Trong mắt Liên Tinh mang theo e ngại, cúi đầu xuống không dám nói lời nào.
Yêu Nguyệt trong lòng nàng uy nghiêm vẫn là quá nặng đi, không để cho nàng dám mở miệng.
Vậy thì đi thôi.
Thật lâu, Yêu Nguyệt lạnh băng âm thanh truyền vào Liên Tinh trong thai gần đây, Lạc Trần tên nàng cũng nhanh nghe lên kén.
Nàng cũng nghĩ xem cái này Lạc Trần có phải hay không thật có giang hồ truyền như vậy thần.
Đại tống cái nào đó không biết tên trong núi sâu.
Trong núi đứng sừng sững lấy một chỗ tiểu viện.
A Chu người mặc vải thô áo gai, ngồi ở trước bàn may ra thú áo khoác.
A Chu, ta trở về.
Tiêu Phong đẩy cửa ra, sau lưng mang theo một cây cung lớn,
trong tay mang theo mấy cái con mồi. Kể từ núi Thiếu Thất một nhóm sau, Tiêu Viễn Sơn để cho Tiêu Phong cùng hắn cùng một chỗ trở về Liêu Quốc, nhưng Tiêu Phong đã chán ghét những thứ này âm mưu quỷ kế, quan trường luận võ rừng còn muốn hắc ám, hắn không muốn lại trải qua. Cho nên cùng Tiêu Viễn Sơn phân biệt sau, liền mang theo A Chu đến chỗ này ẩn cư, ngoại trừ mấy cái người đáng giá tín nhiệm, không có ai biết được bọn hắn ẩn cư chỗ. Tiêu đại ca, ngồi xuống trước uống miếng nước a. Vương Sao Hảo, tuy nói Tiêu Phong đã đổi họ, nhưng A Chu vẫn là quen thuộc lấy Tiêu đại ca xưng hô hắn. A Chu, ta trước tiên đem cái này mấy cái con mồi thu thập một chút. Tiêu Phong đem đại cung treo trên tường, lại xách theo mấy cái con mồi đi ra cửa. A Chu liếc mắt nhìn Tiêu Phong, đi theo ra ngoài. Tiêu đại ca, ngươi có tâm sự? Tiêu Phong quay đầu lại, do dự nói, ta không muốn lừa gạt ngươi. Hôm nay ta xuống núi xử lý gia thú thời điểm nghe được tin tức, Lạc huynh đệ tổ chức anh hùng đại hội. Ngươi cũng biết, Lạc huynh đệ đối ta ân tình, bây giờ hắn tổ chức võ lâm đại hội, chắc là có chuyện trọng yếu, ta muốn đi giúp hắn, nhưng ta lại đáp ứng ngươi, từ đây ra khỏi giang hồ một bên là hảo huynh đệ, một bên là người yêu. Tiêu Phong tình thế khó xử sổ sách. Tiêu đại ca, chúng ta cùng đi chứ? Tại ngươi nguy nan lúc, Lạc Bát Hiệp đều không giữ lại chút nào tín nhiệm ngươi, bây giờ hắn cần giúp, chúng ta cũng nên tận một phần sức mọn. Chương 220, muốn chết tiến thập tam. Chương 220, muốn chết tiến thập tam tuyên bố tổ chức võ lâm đại hội sau đó, Lạc Trần một đoàn người liền xuống võ đăng. Trên đường, Lạc Trần gặp một người áo đen hắc kiếm, cô độc cùng khí tức tử vong lượn lờ, trong giang hồ mới lên cấp kiếm ma, tiến thập tam. Trong giang hồ, kiếm thần, kiếm tiên, kiếm thánh, những thứ này danh hào được trao cho rất nhiều người, nhưng duy chỉ có kiếm ma cái danh xưng này là độc nhất vô nhị. Cái trước được xưng là kiếm ma người gọi Độc Cô Cầu Bại, tự sáng tạo Độc Cô Cửu Kiếm, bại tận thiên hạ kiếm khách, không một lần bại. Bất quá hơn 10 năm đi qua, Độc Cô Cầu Bại đã sớm tin tức hoàn toàn không có, bởi vì không có người biết hắn sống hay chết, khả năng lớn hơn là tìm không thấy đối thủ, thoái ẩn giang hồ. Từ đó về sau, kiếm ma cái danh hiệu này lại không người có thể xứng với. Thẳng đến trước đó không lâu, Yến Thập Tam đoạt lấy cái này một cái hảo. Yến Thập Tam tập ra truyền kiếm pháp, đoạt mệnh thập tam kiếm, kiếm pháp tàn nhẫn vô tình, vì sát lục mà sinh. Tại Độc Cô Kiếm Thánh cùng Hùng Bá một trận chiến bên trong, Yến Thập Tam bằng vào tự thân thiên tư, từ trong nội được đoạt mệnh 14 kiếm bốn phía khiêu chiến kiếm đạo cao thủ, làm kiếm điên dại, bị người giang hồ mang theo kiếm ma xưng hảo. Đệ Tam Heo Hoàng bọn người vì đó động dung, kiếm ma Yến Thập Tam. Yến Thập Tam, chúc mừng ngươi đoạt kiếm ma xưng hảo. Yến Thập Tam để cho người trong thiên hạ đều biết danh hảo của hắn, bây giờ, hắn làm được 420 bây giờ danh lợi cùng ta mà nói, đều là hư ảo. Yến Thập Tam ánh mắt trực câu câu nhìn về phía Lạc Trần, trong mắt hắn, ngoại trừ tĩnh mịch cùng kiếm, không còn gì khác. Ngươi là tới tìm ta một trận chiến. Lạc Trần đứng chắc tay, hắn đã nhìn ra, Yến Thập Tam thân thể hiện tại tình trạng rất tồi tệ. Không tệ. Trong mắt Yến Thập Tam mang theo nồng nặc điên cuồng, ta sắp chết. Nhà hắn thế cũng không tốt, không có chút nào tiết chế luyện kiếm, đối với hắn cơ thể tạo thành gánh nặng rất lớn, bây giờ cơ thể của hắn không chịu nổi gánh nặng, cách cái chết không xa. Nhưng càng là tiếp cận tử vong, ngược lại để cho hắn chạm tới thứ 15 kiếm. Chết bệnh, đối với một cái kiếm khách tới nói, đây là một loại vũ đụng. Cho nên, hắn nghĩ tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nộ ra thứ 15 kiếm, phóng ra duy nhất thuộc về hắn Yến Thập Tam phong thái, oanh oanh liệt liệt chết trận. Đối với Yến Thập Tam tới nói, hắn càng hy vọng khiêu chiến đối thủ là kiếm thần Tạ Hiểu Phong, bất quá Tạ Hiểu Phong đã chết thứ 14 kiếm bởi vì kiếm 23 mà sinh ra, hắn hy vọng đang cùng Lạc Trần trong lúc giao thủ triệt để ngộ ra thứ 15 kiếm, không mang theo tiếc nuối chết đi. Trước khi chết, ta hy vọng có thể đánh với ngươi một trận, chết trận mới là kiếm khách sau cùng thuộc về. Hảo. Lạc Trần tay phải hư nắm, thừa ảnh kiếm trong tay hiện lên. Lấy thực lực của hắn bây giờ, Yến Thập Tam hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà hắn vẫn là xuất kiếm, đây là từ đối với Yến Thập Tam tôn trọng, đối với một cái kiếm khách tôn trọng. Gặp Lạc Trần ứng chiến, Yến Thập Tam trên mặt có một nụ cười. Chỉ thấy Yến Thập Tam tay trái chấn động, trong tay cốt độc kiếm giống như là lắp lò xo, trực tiếp từ trong vỏ kiếm bắn ra ngoài. Yến Thập Tam tay phải vồ một cái, vững vàng đem cốt độc kiếm nắm trong tay. Yến Thập Tam mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, toàn thân kiếm y phun trào, kiếm của ta ra khỏi vỏ tất thấy máu, kiếm pháp của ta cũng chỉ vì sát lục mà sinh, cẩn thận. Yến Thập Tam thân ảnh tiêu tan tại chỗ, cốt độc kiếm đâm thẳng mà đến. Nhìn như bình thường không có gì lạ một kiếm, lại ẩn chứa vô tận biến hóa. Một cái tuyệt đỉnh kiếm khách đã không còn câu nệ tại kiếm chiêu, bọn hắn đối với kiếm có chính mình lý giải, mỗi một chiêu đều biến ảo vô tận, thiên mã hành không. Tại ở gần Lạc Trần trong nháy mắt, Yến Thập Tam trong nháy mắt đâm ra mấy chục kiếm, tử vong ý cảnh xâm nhập mà đến. Trong chốc lát, Lạc Trần kiếm cũng động. Đinh, 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 liên tiếp giao kích tiếng vang lên, cốt độc kiếm hướng về Lạc Trần cái cổ đánh tới. Lạc Trần đem thừa ảnh kiếm nhấc ngang, cốt độc kiếm mũi kiếm đâm vào thừa ảnh kiếm trên thân kiếm. Lạc Trần cong lại tại trên thừa ảnh kiếm bắn ra. Đinh, thanh thủy âm thanh vang lên, một cỗ chấn động làm cho cốt độc kiếm bắt đầu bù bù. Nhưng Yến Thập Tam tựa hồ sớm đã coi đoán trước, lại lần nữa dùng sức đâm một phát, tùy theo xoay chuyển thân kiếm, hướng về Lạc Trần ngược đâm tới. Xịt. Đinh, một tiếng vang nhỏ lại lần nữa vang lên, Lạc Trần giơ kiếm đem cốt độc kiếm chống tới, thuận thế vạch về phía Yến Thập Tam cổ tay. Yến Thập Tam tay phải buông lỏng, cốt độc kiếm rơi xuống trong nháy mắt, lấy tay trái cầm kiếm, nhanh chóng khởi xướng phản kích. Kiếm 19. Lạc Trần kiếm nhanh như sấm sét, bao hàm ý kiếm 19 vạch phá bầu trời, chém về phía Yến Thập Tam. Đoạt mệnh thập tam kiếm. Yến Thập Tam cốt độc kiếm cấp tốc huy động, thi triển ra thứ 13 kiếm. Cặp mắt của hắn tinh hồng, mang theo tí tí vẻ điên cuồng. Chính là ý cảnh như thế này, không kém một chút. Khoảng cách ngộ ra thứ 15 kiếm còn kém một chút. Điểm ấy áp lực còn chưa đủ. Yến Thập Tam chiêu thức tàn nhẫn, chiêu mang theo tử vong ý cảnh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn cố ý từ bỏ chống lại, tùy ý cố này tử vong trước mắt cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Thật không hổ là kiếm ma, thật là một cái điên rồ. Đệ Tam heo hoàng cảm khái một câu. Hắn đã nhìn ra, Yến Thập Tam tại ngộ kiếm, mượn nhờ cảm giác tử vong ngộ kiếm. Nhưng mà hắn cách làm này, hơi không cẩn thận liền sẽ chết ở lạc trần dưới kiếm. Ngoại trừ điên rồ, ai có thể làm ra loại điên cuồng này cử chỉ? Nhìn thấy Yến Thập Tam bộ dáng này, Lạc Trần cũng có lòng tắt thành cho hắn, gia tăng áp lực, nhưng lại không có lấy Yến Thập Tam tính mệnh, trợ lĩnh ngộ kiếm pháp. Tại này cổ áp lực cực lớn phía dưới, Yến Thập Tam phảng phất tiến vào một loại cảnh giới toàn mới. Tại loại này cảnh giới phía dưới, hắn mọi cử động không nhận câu thúc, tùy tiện một kiếm đều có thể phát huy ra uy lực lớn. Cơ thể của Yến Thập Tam phảng phất không bị khống chế, hai mắt sáng ngời có thần, kiếm ý đang kéo dài tăng vọt. Dựa vào đốn ngộ, Lạc Trần hâm mộ liếc mắt nhìn, thật không hổ là điên rồ, thế mà dưới loại tình huống này đốn ngộ. Ông giữa thiên địa tuôn ra một cỗ khí tiêu điều, người ở chỗ này đều cảm nhận được một cỗ đến từ chấn động linh hồn Yến Thập Tam động. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại đạo này kiếm ý đoạt mệnh 14 kiếm. Đinh, thanh âm thanh thúy vang lên, Lạc Trần cùng Yến Thập Tam giao thủ càng lúc càng nhanh. Yến Thập Tam đối với thứ 15 kiếm lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Đáng tiếc chẳng biết tại sao, Yến Thập Tam luôn cảm giác kém một chút. Cũng không lâu lắm, Yến Thập Tam kiếm trong tay một trận, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thối lui ra khỏi trạng thái đốn ngộ. Phúc, Yến Thập Tam cước bộ lảo đảo, liên tục lùi lại. A, Yến Thập Tam ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ thiếu chút nữa là hắn có thể lĩnh ngộ thứ 15 kiếm, nhưng cơ thể của hắn không đủ để trèo chống hắn tiếp tục nữa. Lao Tắc Thiên, Yến Thập Tam trong tiếng gầm giống tức giận mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Không thể ngộ ra thứ 15 kiếm, hắn cho dù chết đều không có cam lòng. Chương 221, trị liệu Yến Thập Tam. Chương 221, trị liệu Yến Thập Tam vì cái gì? Yến Thập Tam ánh sáng trong mắt nhanh chóng tiêu tan. Đáng tiếc, chẳng lẽ hắn cả cuộc đời này đều không thể ngộ ra thứ 15 kiếm sao? Ta thất bại. Yến Thập Tam trên thân tản ra chán trường khí tức. Ta vốn muốn mượn này ngộ ra thứ 15 kiếm, đáng tiếc ta sợ là không làm được, ta đã không có đầy đủ thời gian. Cái này cơ thể liên lụy hắn, Yến Thập Tam có thể chắc chắn, nếu không phải thân thể của hắn, vừa mới hắn tuyệt đối có thể ngộ ra thứ 15 kiếm. Yến huynh cần gì phải chấp nhất đâu, hôm nay ngộ không ra, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội. Yến Thập Tam lòng như cho nguội, không có cơ hội, ta đã không có mấy ngày có thể sống. Hắn không sợ chết, hắn chỉ là không muốn mang theo tiếc nuối chết đi. Không thể lĩnh ngộ ra thứ 15 kiếm thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả trận chiến cuối cùng cũng không cách nào thống thống khoái khoái đánh xong. Chưa hẳn. Lạc Trần thu thừa ảnh kiếm, đi đến Yến Thập Tam bên cạnh. Yến Thập Tam không biết Lạc Trần muốn làm gì, nhưng cũng không có chống cự. Hắn bây giờ thân thể này, chết sớm chậm chết không có gì khác biệt, hơn nữa hắn không có ở trên thân Lạc Trần cảm nhận được sát ý. Lạc Trần giơ tay lên, khoác lên Yến Thập Tam trên bờ vai, nhu hòa chân khí độ vào trong cơ thể của Yến Thập Tam, mang theo bốn thần đan đặc tính chân khí bắt đầu chữa trị cơ thể của Yến Thập Tam. Yến Thập Tam chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, phía trước còn thỉnh thoảng sẽ ho khan thổ huyết, bây giờ đã hoàn toàn không có loại cảm giác đó. Toàn thân sự thoải mái nói không nên lời. Tốt. Không bao lâu, Lạc Trần thu hồi khoác lên Yến Thập Tam trên bả vai tay. Yến Thập Tam nhắm mắt lại, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Tốt. Bệnh của ta tốt. Giờ khắc này, Yến Thập Tam mừng rỡ như điên, hắn cao hứng cũng không phải là mình còn có thể sống sót, mà là vì chính mình còn có cơ hội có thể đốn ngộ thứ 15 kiếm mà cảm thấy vui vẻ. Đinh. Ngươi trị tốt Yến Thập Tam bệnh, ân đồng tái tạo, Yến Thập Tam đối với ngươi vô cùng cảm kích, hảo hữu kết giao thành công đa tạng, ta thiếu một mạng. Yến Thập Tam ôm quyền nói, chờ ta lĩnh ngộ ra thứ 15 kiếm, còn có thể lại tới tìm ngươi khiêu chiến. Từ Lạc Trần dễ như trở bàn tay liền chữa khỏi bệnh của hắn liền có thể cảm thụ đi ra, Lạc Trần thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà thứ 15 kiếm chỉ vì tử vong mà sinh, tại Yến Thập Tam trong ý nghĩ, một kiếm này có thể so với kiếm 23, hắn muốn lấy tối cường nhất kiếm đi đối mặt kiếm 23. Tùy thời xin lợi. Yến Thập Tam đem cốt độc kiếm trở vào bao, hỏi, ngươi lần này tổ chức anh hùng đại hội sẽ không liền vì một cái tuyệt không thần a? Yến Thập Tam cũng không cảm thấy một cái tuyệt không thần đáng giá Lạc Trần như vậy huy động nhân lực. Tuyệt không thần chỉ là nhân tiện, càng quan trọng chính là, ta nghĩ triệu tập võ lâm, giết vào đông doanh. Ngược lại sớm chậm đều phải nói, Lạc Trần cũng không để ý trước tiên nói cho Yến Thập Tam. Sát lục sao, ta thích. Sát lục cùng tử vong nộ kiếm tốt nhất trợ lực. Hơn nữa Lạc Trần vừa mới giúp hắn chữa khỏi bệnh, hắn cũng nghĩ thừa cơ hội này hồi báo một hai. Tính ta một người, sát lục cùng tử vong có thể giúp ta càng nhanh lĩnh ngộ thứ 15 kiếm. Lúc này, đệ tam heo hoàng cười ngây ngô nói, kiếm ma nếu là muốn ngộ kiếm, ta ngược lại thật ra biết một người, có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Phải không? Yến Thập Tam ôm kiếm, nhìn về phía đệ tam heo hoàng, không biết là người phương nào. Ta có một thế giao hảo hữu tên là đệ nhất tà hoàng, hắn từ sinh ra, chuyện gì cũng là đệ nhất, nộ ra nhất đao pháp, đáng tiếc đao này chỉ vì sát lục mà sinh, tràn đầy ma tính. Bây giờ hắn liền ẩn cư tại một chỗ, ta có thể mang đến. Vì sát lục mà sinh, ngược lại là cùng ta đoạt mệnh thập tam kiếm có dị khúc đồng công chi diệu. Yến Thập Tam hứng thú, hắn đoạt mệnh thập tam kiếm cũng là vì sát lục mà sinh, nhất là thứ 15 kiếm, càng là tử vong chi kiếm. Nghe đệ tam heo hoàng nói tới, cái này đệ nhất tà hoàng ma đao có lẽ thật có thể đối với hắn lĩnh ngộ thứ 15 kiếm có chỗ trợ giúp. Bất quá trước đó, ta muốn quên đủ một câu. Đệ tam heo hoàng trong ánh mắt mang theo cảnh cáo ý vị, ma đao ma tính khó tiêu, ta bạn tốt kia đến nay thân hãm ma chướng bên trong, bởi vì không muốn ma đao hại người hại mình, cho nên một mực gần cư không ra. Kiếm ma có thể đi lĩnh ngộ ý cảnh như thế kia, kết hợp tự thân sở học, nhưng mà tuyệt đối không thể thân hãm trong đó, bằng không ma tính phát tác, di họa vô tận. đệ tam heo hoàng là gặp qua đệ nhất tà hoàng ma tính lúc phát tác bộ dáng, không chỉ có trở nên lục thân bất nhận, ngay cả thực lực cũng biết tăng nhiều. So với Nhiếp gia điên huyết như thế nào? Lạc Trần chỉ Nhiếp Phong, không giống như Nhiếp gia điên huyết xoa. Dạng này sao? Vậy ta ngược lại biết một chỗ có thể áp chế hắn ma tính, lâu ngày sâu xa, có lẽ có cơ hội có thể triệt để tiêu trừ ma tính. Lạc Trần nói tới chỗ chính là Lăng Vân Quật Long Mạch, hắn đích thân thể nghiệm qua, liền hỏa kỳ lân trong huyết dịch ma tính đều có thể triệt để tỉnh hóa, áp chế đệ nhất tà hoàng ma tính cũng không vấn đề. Nếu đệ nhất tà hoàng có thể dẫn động long mạch chi lực, triệt để tiêu trừ ma tính cũng không phải không có cách nào. Là địa phương nào? Đệ tam heo hoàng đội vàng truy vấn. Đệ nhất tà hoàng vì áp chế ma tính, làm rất nhiều cố gắng, hắn cũng nghĩ vì cái này hảo hữu tận một phần lực. Nhiếp Phong đồng dạng mong đợi nhìn xem Lạc Trần. Trong cơ thể hắn điên huyết phát tác, hiện tại hoàn hảo một chút, ít nhất còn có băng tâm quyết có thể áp chế. Nhưng mà hắn cảm giác cái này điên huyết phát tác sẽ một lần so một lần mãnh liệt, chỉ sợ đến đằng sau, băng tâm quyết cũng dậy không nổi tác dụng quá lớn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nếu như có thể triệt để tiêu trừ ma tính, đó là không thể tốt hơn nữa. Là địa phương nào chờ ta thấy đệ nhất tà hoàng rồi nói sau, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút để cho ma đao kiêng kỵ như vậy. Đệ tam heo hoàng đội la lên, Lạc Bát Hiệp đây cũng không phải là chuyện đùa, ma đao uy lực thật là đáng sợ, tà hoàng một khi nhập ma, liền sẽ trở nên lục thân bất nhận, địch ta chẳng phân biệt được, cho dù là vậy tuyệt vô thần cũng tuyệt đối ngăn không được nhất đao. Nếu không phải tà hoàng để tránh hại người, tự đoạn hai tay, nhập ma sau đó hắn, cho dù là lục địa thần tiên cũng không chiếm được lợi ích. Lạc Trần trấn an nói, heo hoàng cứ yên tâm đi, ta thực lực bây giờ, cho dù là lục địa thần tiên cũng có thể trấn áp. Chuyện này là thật. Đệ tam heo hoàng vẫn còn có chút không tin. Chắc chắn 100. Gặp Lạc Trần nói chắc như đinh đóng cột, đệ tam heo hoàng cũng miễn cưỡng lựa chọn tin tưởng hắn. Đệ nhất tà hoàng tự đoạn hai tay, thực lực hàng một mảng lớn, coi như giàu gì, có nhiều người như vậy, cũng có thể áp chế nhập ma đệ nhất tà hoàng. Ai? Ta liền không nên cùng các ngươi nhắc lên chuyện này. Vốn là chỉ bán một cái nhân tình, chợ yến thập tam nộ kiếm, ai biết ngược lại đưa tới Lạc Trần đối với ma đào hứng thú. Đệ tam heo hoàng bất đắc dĩ nở nụ cười, được rồi, các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi gặp tà hoàng núi. Chương 222, ma đao chương 222, ma đao sinh tử môn. Nơi này chính là đệ nhất tà hoàng đất tận cư, vì để tránh cho hại người, đệ nhất tà hoàng tự đoạn hai tay sau liền ẩn cư nơi đây, trấn áp ma tính. Sinh tử môn tại một chỗ trong núi, từ một chỗ sơn động cải tạo mà đến. Đệ tam heo hoàng dẫn bọn hắn hướng về trong sơn động đi đến. Tà hoàng liền tại bên trong. Đệ tam heo hoàng mang theo mọi người đi tới một chỗ trước cổng chính, đại môn từ một cái cự đại thái cực đồ án tạo thành. Đại môn đóng chặt. Tà hoàng, ta mang theo mấy cái bằng hữu tới thăm ngươi. Đệ tam heo hoàng hướng về phía cửa ra vào hô to. Heo hoàng, vào đi. Đệ nhất tà hoàng thanh âm giản mua từ thái cực đồ sau truyền ra. Chúng ta đi. Đệ tam heo hoàng quay người lại cười, mang theo Lạc Trần mấy người đi vào. Trong sơn động bị bố trí tràn đầy phong độ của người trí thức, đằng sau để một cái tứ tứ bảy cực lớn kệ sách, phía trên đổ đầy đủ loại sách. Trước kệ sách ngồi một lão giả, trên thân bày một cái bàn, phía trên để một cái bàn cờ. Lão giả trước mắt chính là đệ nhất tà hoàng, dù là đã rất tu liễm, trên người hắn vẫn như cũ tản ra một cỗ lăng lệ đạo ý, làm cho người không rét mà run. Những năm này, đệ nhất tà hoàng một mực lấy cầm kỳ thư họa hun đúc tình cảm sâu đậm, áp chế ma tính, hiệu quả rõ rệt. Đệ nhất tà hoàng ngưng thần nhìn qua trước người bàn cờ, một con cờ tại nội lực dưới thao túng, treo ở giữa không trung. Hắn dường như đang suy xét bước kế tiếp nên đi như thế nào. Thằng đến cảm nhận được yến thập tam trên thân cái kia cố kiếm ý, đệ nhất tà hoàng mới ngẩng đầu. Đệ tam heo hoàng cười hắc hắc, nói: "Ngươi ngược lại là thanh tịnh, trốn ở chỗ này đánh cờ." Đệ nhất tà hoàng nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người, nói: "Ngươi làm sao sẽ có nhàn hạ thoải mái chạy đến nơi này?" "Ta tự nhiên là vô sự không đăng tam bảo điện." Đệ tam heo hoàng đặt mông ngồi ở đệ nhất tà hoàng đối diện, gần nhất đông doanh tới tuyệt không thần tắc ác, liền võ lâm thần thoại vô danh đều bị bắt. "Vốn là đi, ta để cho chuyện thụ ma đao, giải quyết không có khả năng." Đệ tam heo hoàng lời nói còn chưa nói xong, đệ nhất tà hoàng liền từ chối thẳng thắn. "Ma đao, để cho hắn dựa dẫm vào ta đoạn tuyệt, tuyệt đối không thể để cho hắn tổn hại thương sinh." Đệ tam heo hoàng đội vàng nói: "Ngươi gấp cái gì, ta đều nói là vốn là, không tìm biện pháp giải quyết sao? Lần này tới đâu, một cái là vị này kiếm ma yến thập tam muốn mượn ngươi ma đao ý cảnh nộ kiếm." Nộ kiếm lời nói ngược lại cũng không phải không được. Đệ nhất tà hoàng cũng không tự tuyệt, chỉ cần không phải học ma đao là được, hơn nữa hắn cũng cảm nhận được yến thập tam trong kiếm ý cái kia cỗ tử vong giết hại khí tức, cùng ma đao có dị khúc đồng công chi diệu. Hai một cái là vị này Lạc Bát Hiệp biết một chỗ, có thể giúp ngươi áp chế ma tính, thậm chí là triệt để tiêu trừ ma tính. Coi là thật. Đệ nhất tà hoàng thần sắc có biến hóa, hắn bây giờ áp chế ma tính đại bộ phận đều dựa vào tự thân ý chí lực. Nếu quả thật có một chỗ như vậy, hắn cũng không cần đến khổ cực như vậy. Chắc chắn 100 Lạc Trần tiếp lời, tiếp tục nói, bất quá trước đó, ta muốn gặp thức ma đao. Nói, Lạc Trần còn thả ra tự thân bộ phận khí tức. Cảm nhận được cố khí tức này, đệ nhất tà hoàng trên mặt không có nửa điểm ba động. Quên đi thôi, lão phu đã ẩn lui mấy chục năm, đã sớm phong đao, hơn nữa lão phu hai tay đã đứt, làm sao có thể cầm tới kiến thức ma đao, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Lạc Trần xem thường, thản nhiên nói, lấy tà hoàng cảnh giới, có hay không tay cũng không ảnh hưởng ngươi thi triển ma đao, không phải sao? Đệ nhất tà hoàng liếc mắt nhìn chằm chằm Lạc Trần, thở dài nói, người trẻ tuổi, ngươi vì cái gì cố chấp như thế muốn kiến thức ma đao? Chắc hẳn ngươi là từ heo hoàng nơi đó biết được ma đao, vậy ngươi cũng cần phải tin tưởng ma đao đáng sợ, một khi nhập ma, ngay cả chính ta cũng không cách nào khống chế. Nhập ma sau đó lục thân bất nhận, còn ta chính là chết tại đây dưới một đao, ta sẽ không lại thi triển ma đao, ngươi vẫn là đi thôi. Ta Hoàng cứ yên tâm đi, cho dù là ngươi nhập ma, ta cũng có thể trấn áp, chuyện ngươi lo lắng sẽ không phát sinh. Lạc Trần vì để cho đệ nhất Tà Hoàng tín phục, cố ý đem khí thế tăng lên tới cùng lục địa thần tiên không sai biệt lắm trình độ. Đây vẫn chỉ là ta một bộ phận sức mạnh, Tà Hoàng có thể tin. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đệ nhất Tà Hoàng hai mắt sáng lên, lập tức liền yên tâm xuống. Hắn vốn là cũng là một cái hiếu chiến người, bởi vì lo lắng ma đao hại người, cho nên mới không cùng người động thủ, bây giờ nhìn thấy Lạc Trần có thực lực áp chế mình, chiến ý trong lòng cũng bị câu đi ra. Hảo, vậy ta hôm nay liền thống thống khoái khoái đánh với ngươi một trận. Nói, đệ nhất Tà Hoàng chủ động thân đi ra ngoài, ở đây cũng không thích hợp bọn hắn giao thủ. Đi tới hoàn toàn trống trải sân bãi, đệ nhất Tà Hoàng chiến ý ẩn ẩn đem ma tính khơi gợi lên. Thỉnh, Lạc Trần chập chỉ thành kiếm, vô số kiếm quang từ giữa ngón tay bắn ra, trong nháy mắt hướng về đệ nhất Tà Hoàng bắn nhanh mà đi. Đệ nhất Tà Hoàng lăng không bay lên, lấy cước tắc đao, kinh khủng đao mang bổ tới, đem Lạc Trần kiếm khí nát bấy. Chính như Lạc Trần lời nói, đệ nhất Tà Hoàng dù là tự đoạn hai tay, không cách nào cầm đao, cũng không có nghĩa là hắn không cách nào thi triển ma đao. Đạt đến hắn cảnh giới như vậy, dù là không có hai tay hai chân, hắn cũng có thể bằng vào tự thân đao ý đem ma đao thi triển đi ra. Vỡ vụ Lạc Trần kiếm khí sau đó, đệ nhất Tà Hoàng lại lần nữa xuất đao, cực lớn đao mang một mực khóa chặt Lạc Trần, so nhất phong dài 40m đại đao còn muốn đáng sợ. Đao mang phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra, hướng về Lạc Trần chém xuống. Ngự kiếm thuật. Lạc Trần khẽ quát một tiếng, vô số kiếm khí tại quanh thân quấn quanh, ngưng ở một chỗ, hóa thành một thanh cực lớn thần kiếm, hướng về đao mang kia chém tới. Veng, veng, veng. Kiếm khí cùng đao mang bay tứ tung, tại bốn phía trên vách đá lưu lại từng đạo sâu đậm vết tích. Cũng may hai người trước mắt đều có chỗ khắc chế, không có náo ra động tĩnh quá lớn. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, lão phu hôm nay cũng có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Lạc tiểu hữu, lão phu ma 4.3 đao sát khí quá nặng, ngươi nhớ lấy cẩn thận. Sự đáo lâm đầu, đệ nhất Tà Hoàng vẫn là liên tục căn dặn. Dù sao trước đây tự tay giết chết nhi tử bóng tối còn rõ ràng trong mắt, đệ nhất Tà Hoàng đối với ma đao kỳ thực cũng mang theo chính hắn đều không cảm thấy được sợ hãi. Tà Hoàng cứ việc hành động, hết thể có ta lật ấy. Lạc Trần kiếm ý phóng lên trời, cả người cũng giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm, muốn bổ ra gầm trời này. Cẩn thận, Lạc tiểu hữu. Thấy vậy, đệ nhất Tà Hoàng cũng không ở do dự. Hắn buông ra tâm thần của mình, không còn áp chế sâu trong nội tâm ma tính, tùy ý cố này ma tính ăn mòn tự thân. Ông, ông, ông. Đệ nhất Tà Hoàng toàn thân khí tức liên tục tăng gọn, ý sát phạt tràn ngập toàn trường, cả người xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chết. Chương 223, bại đệ nhất Tà Hoàng. Chương 223, bại đệ nhất Tà Hoàng chết. Đệ nhất Tà Hoàng trong miệng phát ra gầm thét, hai mắt băng lãnh vô tình, hoàn toàn không có một tia thuộc về người tình cảm. Hắn gương mặt kia càng đáng sợ, nửa trắng nửa đen, liền như là phân biệt rõ ràng hắc bạch thái cực cá, trắng một bên trầm ổn bình tĩnh, đen một bên có thể giữ tợn tà ác, tràn đầy tàn nhẫn giết chi ý đi chết đi. Đệ nhất Tà Hoàng ma khí nhập thể, toàn thân ma khí cuồn cuộn. Kèm theo đệ nhất Tà Hoàng kinh thiên nộ hống, cuồn cuộn ma khí hóa thành một thanh ma đao, mang theo chém hết hết thể khí thế, hướng về Lạc Trần bổ tới. Ma đao thức thứ nhất, ma khí ngang dọc. Ma đao tràn đầy hủy diệt cùng giết hại khí tức, gắt gao là cỗ này ma khí liền có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta. Tâm trí không kiên, ý chí lực kém người, trong nháy mắt liền sẽ bị cỗ này ma tinh chấn tinh thần thất thường. Hào một thanh ma đao. Tiến Thập Tam hai mắt tỏa sáng, cẩn thận cảm thụ được cái kia cố giết hại ý cảnh. Tà Hoàng đây là triệt để bung ra tâm thần, không biết Lạc Bát Hiệp có thể đứng vững hay không. Đệ Tam 25 heo hoàng trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi, nếu Lạc Trần chịu không được, hắn sẽ lập tức ra tay, cùng mọi người hợp lực chế phục đệ nhất Tà Hoàng. Nhất Phong an ủi, tiền bối không cần lo lắng quá mức, Lạc Bát Hiệp làm như vậy chắc chắn là có nắm chắc, chúng ta hẳn là tin tưởng hắn, sự tình còn chưa tới tình trạng kia đâu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Lạc Trần cái kia chấn định như thường bộ dáng, liền biết hắn có niềm tin tuyệt đối. Hơn nữa ta ra truyền băng tâm quyết đối với ma tính cũng có áp chế tác dụng, tiền bối yên tâm chính là. Oanh, ma đao cuồn cuộn mà đến, những nơi đi qua, diệt tuyệt hết thể sinh cơ. Lạc Trần kiếm chỉ một điểm, đồng dạng mang theo diệt tuyệt chi ý kiếm khí phun ra ngoài, cùng ma đao đụng nhau. Sóng trùng kích khủng bố tràn ngập, bên cạnh một tòa núi nhỏ trực tiếp bị oanh nát bấy. Ma đao thức thứ hai, ma đạo ngang ngược. Đệ nhất Tà Hoàng lại lần nữa xuất đao, đao khí tràn ngập, hóa thành từng trôi ma đao, che khuất bầu trời. Tầng tầng lớp lớp ma đao giống như vô cùng vô tận giống như, hướng về Lạc Trần bắn nhanh mà đến. Vạn kiếm phi tông. Lạc Trần đồng dạng xuất kiếm, vô số đạo kiếm khí bắn ra, cùng vô tận ma đao va nhau đụng. Nếu không phải đệ nhất Tà Hoàng tự đoạn hai tay, không cách nào cầm đao, uy lực này còn phải càng mạnh hơn. Bởi vì cái gọi là tẩy trắng yếu ba phần, hắc hóa mạnh ba lần. Nhập ma sau đó đệ nhất Tà Hoàng có thể nói là ma trung chi ma, thực lực không thể so sánh nổi. Oanh, đao và kiếm va chạm, đao ý cùng kiếm ý xung kích, nhập ma sau đó đệ nhất Tà Hoàng bị cố lực lượng này đánh bay ra ngoài, trái lại Lạc Trần, từ đầu đến cuối chưa từng di chuyển. Không hổ là được xưng là lý tưởng nhất, cũng là tối bóp chết sinh mệnh nào. Ma đao cường đại về cường đại, đáng tiếc nó chỉ vì sát lục mà sinh, không cách nào khống chế chính mình thần trí, bằng không ma đao liền hoàn mỹ. Lạc Trần tán dương cũng không gây nên đệ nhất Tà Hoàng chú ý, giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có sát lục, trong mắt cũng chỉ còn lại hủy diệt hết thảy, không mang theo nửa điểm tư tưởng của người ta. Nhìn lên trước mắt cái này đem chính mình đánh lui Lạc Trần, đệ nhất Tà Hoàng trong mắt sát lục chi ý lại chướng ba phần, một đạo so trước đó còn muốn đáng sợ đen như mực đao mang phóng lên trời. Trong thoáng chốc, phản phất bách quỷ giả hành, lại giống như có vô số chết thảm tại dưới đao vong hồn đang khóc, ai oán tiếng khóc làm cho tâm thần người bất an. Theo ma đao không ngừng thi triển, đệ nhất tà hoàng bị ma tính ăn mòn cũng càng ngày càng sâu, ma khí trên người không ngừng tăng lên, cái kia hắc bạch phân minh khuôn mặt đã bắt đầu bị ăn mòn. Màu đen dần dần thay thế màu trắng, từng bước một ăn mòn đệ nhất tà hoàng lý trí. Một khi màu trắng bị màu đen toàn bộ chiếm giữ, đệ nhất tà hoàng đem vĩnh rơi ma đạo, lại không khả năng khôi phục. Tính toán, dừng ở đây a. Lạc Trần đã thấy được ma đao uy lực, mặc dù cũng không toàn bộ, nhưng cũng đã đầy đủ. Tiếp tục nữa, đệ nhất tà hoàng cũng không cứu. Vạn kiếm quyết, từng đạo kiếm khí phóng lên trời, treo móc ở trên không trung. Đệ nhất tà hoàng như thế nào thúc thủ chịu trói, ma khí trùng thiên, hướng về trên đầu kiếm khí đánh tới. Hiu, hiu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hiu, kiếm khí không ngừng rơi xuống, đem đệ nhất tà hoàng ma khí đánh tan. Đệ nhất tà hoàng căn bản không có sức chống cự, vừa ngưng tụ ma khí bị kiếm khí tách ra. Kiếm khí này tựa hồ lại dẫn một loại nào đó tịnh hóa năng lực, thấy đệ nhất tà hoàng quanh thân ma khí. Chấn, huyền vũ pháp tướng hiện lên, đem đệ nhất tà hoàng một mực kẹt ở tại chỗ. Lạc Trần bước ra một bước, thân ảnh xuất hiện tại đệ nhất tà hoàng trên thân, chập ngón tay như kiếm, điểm tại đệ nhất tà hoàng mi tâm. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến còn định, thần di khí tĩnh Lạc Trần mặc niệm băng tâm quyết, thẳng tới đệ nhất tà hoàng ở sâu trong nội tâm. Băng hàn chi ý xâm nhập đệ nhất tà hoàng nội tâm, như khốc nhiệt mùa hè ở trong lòng rót một chậu nước lạnh. Sát ý cùng ma khí dần dần biến mất, đệ nhất tà hoàng thần trí cũng dần dần khôi phục lại. Đa tạ. Đệ nhất tà hoàng ánh mắt khôi phục tỉnh táo, trong lòng ma tính cũng lần nữa bị ép xuống. Hắn thật là có áp chế tà hoàng sức mạnh a. Đệ tam heo hoàng thầm kinh hãi, đồng thời cũng thở dài một hơi. Vừa mới hắn thật đúng là lo lắng đệ nhất tà hoàng sẽ triệt để nhập ma, cũng không còn cách nào vãn hồi, không biết vừa mới cái kia hà tâm pháp có thể áp chế ta ma tính. Đệ nhất tà hoàng ánh mắt lửa nóng, nếu là có tâm pháp này, hắn áp chế ma tính cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Đó là Nhiếp Phong gia truyền tâm pháp băng tâm quyết, là hắn tiên tổ vì áp chế kỳ lân liên huyết sáng tạo. Vừa đi tới Nhiếp Phong nghe thấy lời ấy, nói: "Băng tâm quyết đối với tà hoàng tiền bối hữu dụng tự nhiên là chuyện tốt." Nhiếp Phong chân thực nhiệt tình, gặp băng tâm quyết đối với đệ nhất tà hoàng có tác dụng lớn, lúc này liền đem băng tâm quyết dạy cho đệ nhất tà hoàng. Lạc Bát Hiệp bây giờ cũng có thể nói cho chúng ta biết, cái kia áp chế ma tính chỗ đến cùng ở đâu a? Đệ tam heo hoàng không dằn nổi hỏi. Lăng Vân Quật. Lăng Vân Quật. Nơi đó không phải Hỏa Kỳ Lân xảo huyệt sao? Đệ tam heo hoàng cảm thấy Lạc Trần có phải là nghĩ sai rồi hay không, nơi đó rõ ràng là Hỏa Kỳ Lân chỗ đại hùng chi địa. Lăng Vân Quật là long mạch chỗ, Hỏa Kỳ Lân là thủ hộ long mạch thần thú, chỉ là không biết vì sao duyên cơ trở nên ngang ngược. Long mạch vị trí có thể tịnh hóa ma tính, miễn trừ tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Nhiếp Phong phụ thân Nhiếp Nhân Vương cùng với Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái, hai người bọn họ là ở chỗ này thủ hộ lấy long mạch. Kỳ thực ta để cho tà hoàng tiến đến nơi đó, ngoại trừ có thể chấn áp trong cơ thể hắn ma tính, còn có một cái nguyên nhân là có thể thêm một người thủ hộ long mạch. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái thực lực hay là kém một chút, nếu là có đệ nhất tà hoàng tại, muốn đánh long mạch chủ ý cũng không có dễ dàng như vậy. Đệ nhất tà hoàng không chút do dự gật đầu đáp ứng. Long mạch chính là ta Cựu Châu khí vận chỗ, lão phu có thể dùng cái này thân thể tàn phế làm chút cống hiến, cũng coi như không uổng công đời này. Chương 224, đoạt mệnh thứ 15 kiếm. Chương 224, đoạt mệnh thứ 15 kiếm ông. Mấy người nói chuyện ở giữa, một cỗ cô quạng bục nát khí thế hiện lên. Chỉ thấy Yến Thập Tam giống như một thanh bất khuất thần kiếm, đứng ở trong núi, một cỗ khí tức tử vong từ hắn quanh thân tràn ngập ra. Kết thúc hết thể sinh cơ, hủy diệt văn vật, ngoại trừ tử vong, chỉ có thuần túy tử vong. Hắn đây là đốn ngộ ra thứ 15 kiếm, thực lực cũng đột phá. Đệ Tam heo hoàng hãi nhiên, không nghĩ tới đang quan chiến đệ nhất tà hoàng ma đao sau đó, Yến Thập Tam lại trực tiếp ngộ ra được thứ 15 kiếm. Thật là khủng khiếp ngộ tính. Yến Thập Tam trong lúc bất chi bất giác, trong tay cốt độc kiếm đã ra khỏi vỏ, cứ như vậy thẳng tắp đâm về phía trước. Mặc dù không có nhắm vào bất luận kẻ nào, nhưng đệ tam heo hoàng bọn người không khỏi từ đáy lòng tuân ra thấy lạnh cả người. Hủy diệt cùng tử vong, hảo một cái kiếm ma, có thể ngộ được một kiếm như vậy. Đệ nhất ta hoàng tán thưởng không thôi, một kiếm này rất mạnh, hơn nữa còn sẽ không theo ma đao đồng dạng nhập ma. Vâng, kiếm ý xuyên thấu phía trước một cây đại thụ. Đồng nhiên, xanh úng tươi tốt đại thụ lại trong khoảnh khắc bắt đầu khô bại, lá xanh biến vàng, sinh cơ bị lượt đoạn, sinh mệnh trong phút chốc đi đến cuối con đường. Một trận gió phất đại thụ ầm vang sụp đổ, thân thể đã mục nát, giống như là trải qua thiên niên tuế nguyệt, đi tới sinh mệnh cực hạn. Thứ 15 kiếm vừa ra, hết thảy đều quy về tử vong. Yến Thập Tam đột nhiên mở mắt ra, toàn thân mồ hôi đầm địa, ánh mắt lại trở nên vô cùng phức tạp. Có kinh hỉ, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Gia truyền đoạt mệnh Thập Tam kiếm không chỉ có bị hắn lĩnh ngộ ra thứ 14 kiếm, bây giờ càng là sáng chế thứ 15 kiếm, giải quyết xong tâm nguyện của hắn. Nhưng mà lệnh Yến Thập Tam sợ hạ y chỉ là, một kiếm này hắn căn bản là không có cách khống chế. Kiếm ra, người vong. Giống như ma đao, một kiếm này tràn đầy ma tính, chỉ sợ sẽ trong giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu. Yến Thập Tam đang do dự, một kiếm này rất mạnh, nhưng hắn lại cũng không hy vọng một kiếm này lưu truyền tiếp. Kiếm ma, kiếm nhớ dùng cẩn thận. Đệ nhất tà hoàng ánh mắt nghiêm trọng. Hắn không chỉ có đao pháp xuất chúng, kiếm pháp cũng đồng dạng nhất lưu. Những năm này hắn thấy qua tuyệt đại kiếm khách không thiếu, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy một kiếm. Một kiếm này ta không cách nào trưởng khống, kiếm ra, liền mang ý nghĩa tử vong. Yến Thập Tam ngơ ngác nhìn trong tay cốt độc kiếm, dù cho là hắn, cũng tại vì một kiếm mà cảm thấy run rẩy. Một kiếm này là thiên địa không dung một kiếm, không chỉ cho người khác mang đến tử vong, cũng đồng dạng đang cho hắn mang đến tử vong. Bởi vì một kiếm này tước đoạt ngoại trừ đối thủ sinh cơ, cũng có chính hắn. Cho nên, Yến Thập Tam mới sẽ cảm thấy sợ hãi, không bị khống chế ma kiếm. Ai, Yến Thập Tam thở dài một tiếng, thứ 15 kiếm liền như là xương của hắn độc kiếm một dạng, cắn người khác, chỉ có thể mang đến tử vong cùng sát lục. Hắn tuyệt đối không thể để cho một kiếm này chảy ra ngoài. Sáng chế ra kinh thiên động địa một kiếm, nhưng một kiếm này lại vì thiên địa bất dung, thậm chí cũng không thể lưu truyền tiếp, đây đối với một cái kiếm khách tới nói, là bực nào tàn nhẫn. Sáng chế thứ 15 kiếm, lại Yến Thập Tam ánh mắt dần dần trở nên kiên định, quay đầu nhìn về phía Lạc Trần. Ta muốn lấy cái này thứ 15 kiếm thử một lần kiếm 23, không biết có thể thành toàn. Nhưng nếu không thể tự tay chém ra một kiếm này, Yến Thập Tam thật sự là không cam tâm. Hảo. Lạc Trần nở nụ cười, thần sát trở nên trang nghiêm. Diệt Thiên Tuyệt Điệu kiếm 23. Gió nhẹ cuốn lên lá rụng, trên không trung phiêu đãng. Nhưng theo Lạc Trần tiếng nói rơi xuống, hết thảy đều thay đổi. Thời không bị cấm chỉ, quanh mình hết thảy đều ngưng lại. Bị gió xoáy lên lá rụng cứ như vậy dừng ở giữa không trung, duy nhất còn có thể di động, chỉ còn lại một màn kia kiếm quang sáng chói. Yến Thập Tam trên mặt hiện ra một nụ cười, cuối cùng, hắn cuối cùng lại kiến thức đến nơi này kinh khủng một kiếm. Nhưng Yến Thập Tam nhưng lại không chịu đến ảnh hưởng của Diệt Thiên Tuyệt Điệu kiếm 23, trong mắt hắn, hết thảy đều hiện lên quỷ dị màu đen. Tượng trưng cho tử vong màu đen. Trong không khí vang lên một hồi quỷ dị chấn động, Yến Thập Tam bốn phía cũng đồng dạng bị cấm chỉ. Giống như Lạc Trần Diệt Thiên Tuyệt Điệu kiếm 23, hết thảy bị cấm chỉ. Gió, lá rụng, thời gian, không gian. Cốt độc kiếm mang theo tử vong cùng chiếm đoạt hết thảy sinh cơ sức mạnh đâm ra. Tượng trưng cho hủy diệt Diệt Thiên Tuyệt Điệu kiếm 23 giữ tượng trưng lấy tử vong đoạt mệnh thứ 15 kiếm thả ra. Ông, sinh mệnh kết thúc, thôn vệ vật vật, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cơ hồ có thể chọc mù lòa ánh sáng trong nháy mắt sáng lên. Trung quanh đỉnh núi bị dời bình, sinh cơ bị tứ đoạn. Làm hết thảy bình tĩnh lại, Yến Thập Tam cười lớn một tiếng. Phúc. Ha 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 ha, Yến Thập Tam phun ra một đốm máu, nhưng cả người lại là trước nay chưa có cao hứng. Bởi vì hắn làm được, hắn thứ 15 kiếm có thể chống lại Diệt Thiên Tuyệt Điệu kiếm 23, chẳng qua là bởi vì hắn cùng Lạc Trần ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, cho nên hắn bại. Thứ 15 kiếm, kinh tài tuyệt diễm. Lạc Trần nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay, một đạo kiếm y đang không ngừng ăn mòn lực lượng của hắn, tính toán xông vào trong cơ thể của hắn, phá hủy sinh cơ của hắn. Oeng. Lạc Trần tay phải nắm chặt, đạo kiếm ý kia bị trong nháy mắt nghiền nát. Lấy Yến Thập Tam như hôm nay người thực lực, thứ 15 kiếm thậm chí có thể uy hiếp được lục địa thần tiên. Mặc dù ta thua rồi, nhưng ta đã rất thỏa mãn. Yến Thập Tam hoàn toàn không có để ý thương thế của mình, vẫn như cũ đắm chìm tại trong vui sướng. Chỉ là đáng tiếc, một kiếm này chỉ sợ không còn có cơ hội phóng ra thuộc về nó hào quang. Một kiếm này người tốt nhất ít dùng, đừng vừa đem ngươi chữa khỏi, ngươi liền tự mình đem chính mình đùa chơi chết. Lạc Trần liếc qua Yến Thập Tam, đạo: "Một kiếm này, ta chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không dùng nữa." Yến Thập Tam sẽ không đem thứ 15 kiếm lưu truyền ra ngoài, không đến bạn bất đắc dĩ hắn cũng sẽ không vận dụng một kiếm này, Vương Đắc Triệu, đồng thời, trong lòng cung của hắn đang tự hỏi như thế nào sáng chế đệ thập lục kiếm. Trong ý nghĩ của hắn, đệ thập lục kiếm là thoát thai từ thứ 15 kiếm mà ra, từ bỏ 15 kiếm quyết điểm. Bất quá hắn bây giờ còn chưa đầu mối gì, đệ thập lục kiếm cũng chỉ tồn tại trong tưởng tượng, muốn sáng tạo ra cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng hắn còn có thời gian, hắn tin tưởng hắn sẽ thấy một kiếm này. Ta hoàng, mọi việc đã xong, ta còn muốn đi tới thiên hạ sẽ, liền không níu kéo. Kiến thức ma đao lại tự thể nghiệm Yến Thập Tam thứ 15 kiếm, Lạc Trần đã đủ hài lòng. Sinh tử môn một nhóm cũng làm cho hắn có chỗ thể ngộ, đối với hắn kiếm đạo rất có ích lợi lúc. Lão phu còn muốn cảm tạ chư vị mới là, có băng tâm quyết, lại có long mạch bảo vệ, lão phu tin tưởng về sau rốt cuộc không cần chịu ma tính cũng nhiễu. Theo hoàng, sau này lão phu hẳn là sẽ không rời đi Lăng Vân Quật, lão phu cái kia đổ nhi liền nhờ cậy ngươi quan tâm một hai. Chương 225, Loan Loan, sư Nico, ngươi bạn không phải là Hoan Hỉ Phật ta. Chương 225, Loan Loan, sư Nico, ngươi bạn không phải là Hoan Hỉ Phật ta. Vô Thần Tuyệt Cung. Một thân thiết giáp tuyệt không thần ngồi cao đại vị phía trên, đối xử lạnh nhạt quét mắt bốn phía võ lâm nhân sĩ. Không chỉ có là hắn, các võ lâm nhân sĩ cũng một mực tại chú ý Lạc Trần động tĩnh. Lạc Trần một đoàn người hôm nay sẽ đến thiên hạ sẽ. Chỉ cần hắn ngay trước mặt mọi người đánh bại Lạc Trần, đến lúc đó còn sợ cái này một số người không thần phục sao? Bất quá người tên, cây có bóng, vì không có sơ hở nào, tuyệt không thần cũng làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn đã an bài nhi tử tuyệt tâm đi chuẩn bị, liền giống như đối phó vô danh, cho Lạc Trần hạ độc. Cũng không phải cái gì chí mạng độc, chỉ là sẽ để cho hắn trước mặt mọi người bại bởi chính mình thôi. Sau ngày hôm nay, bản tọa chính là võ lâm chí tôn. Tuyệt không thần ở trong lòng âm thầm nói. Sư Nico, nghĩ hay không nhóm từ hàng tĩnh trai thế mà lại đem ngươi phái ra, đây là dự định để cho lấy thân tự mà sao? Loan Loan cười duyên, ánh mắt tại Tuyệt không thần trên thân dừng lại một hơi. Cũng không biết ngươi là dự định lấy thân hầu cái nào mà đâu. Nếu không thì, ta ăn chút thiệt thòi, Lạc Bát Hiệp giao cho ta, đây Tuyệt không thần liền cho ngươi. Sư Phi Huyên đã sớm 147 đối với Loan Loan lời nói có sức miễn dịch, căn bản bất vi sở động. Ta cả đời này nhất định sẽ thường bạn Phật tổ tả hữu, ngươi nếu là ưa thích, đều cho ngươi tốt. Loan Loan chế nhạo nói, ngươi bạn chính là Hoan Hỷ Phật sao? Ngươi, dù là lấy Sư Phi Huyên định lực, nghe được Loan Loan lời này cũng không nhịn được phá phòng ngự. Cái này không đơn thuần là vũ nhục nàng, càng là vũ nhục trong nội tâm nàng Phật. Ôi, sư nhi cô như thế nào nổi giận như vậy a? Sẽ không bị ta nói chúng đi. Loan Loan tức chết người không đền mạng, còn tại khiêu khích lấy Sư Phi Huyên. Ai bảo Sư Phi Huyên luôn nhìn chằm chằm nàng đâu? Người này cũng không thể làm gì được người kia. Hết lần này tới lần khác Sư Phi Huyên liền giống như kẹo da trâu, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Loan Loan cũng chỉ có thể tại trên miệng chiếm chút tiện nghi. Yêu nữ, chờ chuyện chỗ này, ta sẽ cùng ngươi thanh toán. Sư Phi Huyên cố gắng bình phục nội tâm lửa giận, không còn lý tới Loan Loan, càng là lý tới nàng, ngược lại càng là hăng hái, nàng nhưng không có Loan Loan như thế một mép. Trong đám người, Một cái nam tử liếc mắt nhìn Tuyệt Không Thần, thầm nghĩ trong lòng, đối đãi các ngươi lưỡng bại câu thương, chính là ta Thiết Cuồng Đồ mở ra hùng phong thời điểm. Cơ ép giờ ép, quyết tâm đảo Thiết Cuồng Đồ cùng sư minh sát thần đã tạo tuyệt thế thần binh thiên tội cùng với danh xưng tối cường chiến giáp. Thiên kiếp. Dựa vào thiên kiếp chiến giáp chi uy, hắn có lòng tin có thể cùng thiên nhân chống lại. Chỉ đợi Lạc Trần cùng Tuyệt Không Thần lưỡng bại câu thương lúc, hắn tại xuất thủ đánh giết Tuyệt Không Thần, nhất cử dương danh. Tuyệt Không Thần đứng lên, cao giọng nói, chư vị đường xa mà đến, thừa dịp hôm nay tất cả mọi người tại, ta Tuyệt Không Thần đặc biệt chư vị gia nhập vào, chung sáng tạo đại nghiệp. Tuyệt Không Thần, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ xưng bá ta Trung Nguyên Võ Lâm. Di Hoa Cung yêu nguyệt mảy may không cho Tuyệt Không Thần lưu mặt mũi. Thành thành thật thật tại trên ngươi cái kia một mẫu ba phần đất đợi, không nên tìm chết. Âm Vi phái Trúc Ngọc Nghiên cũng lạnh lùng nói, tú ngươi tiểu quốc, cũng dám tới Trung Nguyên làm mưa làm gió, thật sự cho rằng không có người có thể thu thập ngươi sao? Âm Vi phái chỉ là trong Ma môn một bộ phận, Ma môn có thể cùng Phật môn chống lại, sao lại không có cường giả? Chúng ta hôm nay tới đây là cho Lạc Bát Hiệp mặt mũi, không phải nể mặt ngươi, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để chúng ta gia nhập vào. Chính là, người Đông Doanh cũng dám như thế nói lớn không ngượng, thiên nhân lại như thế nào, chúng ta Trung Nguyên còn có lục địa thần tiên đâu. Trong lúc nhất thời, đám người quần tình xúc động, có dẫn đầu người, tất cả mọi người bắt đầu lên án Tuyệt Không Thần. Phía trước Tuyệt Không Thần làm mưa làm gió, một mực không người ức chế, hiện nay tại Lạc Trần kêu gọi phía dưới, Tuyệt Không Thần đã không còn như vậy làm cho người sợ hãi. Tuyệt Không Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, vỗ mạnh một cái chỗ ngồi tay ghế. Chỉ thấy một nhóm lớn Vô Thần Tuyệt Cung đệ tử từ bốn phía hiện lên, cầm trong tay cung nỏ, đem mọi người vây quanh. Yêu Nguyệt nhìn lướt qua bốn phía, khinh thường nói, ngươi sẽ không ngây thơ cho là chỉ bằng đám rác rưởi này liền có thể làm gì được ta đi. Tuyệt Không Thần âm thanh lạnh lùng nói, Yêu Nguyệt cung chủ không tin, có thể thử xem. Chả lẽ lại sợ ngươi, ta nhìn ngươi cái này Vô Thần Tuyệt Cung hôm nay cũng không có cần thiết tồn tại. Một bên khác, Lạc Trần mấy người cũng tại trên đường, khoảng cách Vô Thần Tuyệt Cung càng ngày càng gần, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tuyệt Tâm Dịch dung thành người qua đường, làm bộ từ Lạc Trần bọn người bên cạnh đi ngang qua, âm thầm đem sớm đã chuẩn bị xong độc phong thích. Vâng. Một hồi trưởng phong phất qua, vô sắc vô vị độc bị thổi trở về. Tuyệt Tâm kinh hãi, mau từ trong ngực lấy ra giải dược, lại bị một đạo kiếm quang tức đoạn hai tay. Đê hèn dân tộc cũng liền chỉ có thể chút thủ đoạn này. Lạc Trần lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng Tuyệt Tâm nội tâm. Xem ra võ lâm thần thoại vô danh hẳn là như thế bị bọn hắn chảo. Tiến thập tam phủi nhẹ trên kiếm phong huyết dịch, mặt lộ vẻ khinh thường. Muốn đánh liền đường đường chính chính đánh, hạ độc có gì tài ba? Ngươi. Cha ta là Tuyệt Không Thần, các ngươi không thể giết ta. Tuyệt Tâm đoán độc nhìn xem Yến Thập Tam, hai tay bị chém đứt đau đớn cơ hồ khiến hắn ngất. Tuyệt Tâm từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn, trong mắt hắn căn bản là không có thân tình, chỉ có quyền lợi. Chỉ cần có thể nhận được mong muốn, hắn có thể từ bỏ bất kỳ vật gì. Vì đạt được mục đích càng là không từ thủ đoạn. Hạ độc loại sự tình này thế nhưng là hắn sợ chứng nhất, liền vô danh đều thua bởi trong tay của hắn, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ bị tại chỗ nhìn thấu ta hôm nay chính là vì giết sạch vô mà đến, muốn dùng Tuyệt Không Thần tới uy hiếp chúng ta, ngươi sai chủ ý. Mặc dù ngươi tại Tuyệt Không Thần trong lòng cũng không có địa vị gì, nhưng mà ta tin tưởng, giết ngươi, hắn nhất định sẽ rất phẫn nộ. Dù sao cái này sẽ để cho hắn tại võ lâm trước mặt quần hùng rất mất mặt. Lạc Trần chập chỉ thành kiếm, một đạo kiếm khí chém ra. Tuyệt Tâm vạn phần hoảng sợ, liều mạng bên trên đau đớn, hai chân trên mặt đất liều mạng đạp, thật giống như vậy có thể thoát đi tử vong đồng dạng. Không cần, đừng có giết ta, ta có thể giúp các ngươi đối phó Tuyệt Không Thần, ta còn hữu dụng, ta có thể Tuyệt Tâm là tham sống sợ chết người, không muốn cứ như vậy chết đi, đối mặt uy hiếp chí mạng. Hắn không cần suy nghĩ liền muốn bán đứng Tuyệt Không Thần, đáng tiếc hắn lời nói cũng không có đả động Lạc Trần, không đợi mà nói xong đầu người đã từ trên cổ của hắn lăn xuống. Nguyên lai tưởng rằng Tuyệt Không Thần là cái đáng giá ta xuất kiếm đối thủ, hiện tại xem ra, hắn chỉ có thể vũ nhục kiếm của ta. Vốn là Yến Thập Tam còn nghĩ thử xem Tuyệt Không Thần thực lực, bất quá bây giờ đã không có hứng thú. Dựa vào hạ độc tới chiến thắng đối thủ người, không xứng hắn xuất kiếm. Tuyệt Không Thần đưa ta một phần lễ gặp mặt, có qua có lại, ta cũng nên tiến hắn một phần lễ gặp mặt mới được. Lạc Trần điều động chất khí, đem Tuyệt Tâm đầu nâng lên. Ta nghĩ Tuyệt Không Thần hẳn là sẽ rất hy vọng ta phần lễ vật này. Chương 226, Vô Thần Tuyệt Cung, giết sạch Vô Thần. Chương 226, Vô Thần Tuyệt Cung, giết sạch Vô Thần. Tuyệt Không Thần. Âm thanh quần quần vang vọng toàn bộ Vô Thần Tuyệt Cung. Tuyệt Không Thần hai mắt đột nhiên trừng lớn, trầm giọng hét lớn, người nào? Người giết ngươi. Lạc Trần thân ảnh cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở Vô Thần Tuyệt Cung bầu trời. Ngươi là? Lạc Trần. Tuyệt Không Thần tâm bên trong chấn kinh, hắn thế mà không có phát hiện Lạc Trần là như thế nào xuất hiện, càng không có cảm giác được Lạc Trần bóng dáng, kết quả đối phương cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Hắn chính là Lạc Trần. Yêu Nguyệt có chút hăng hái đánh lượng lấy đỉnh đầu Lạc Trần. Hình dạng, thân, phu cùng nàng thẩm mỹ. Đến nội thực lực, nàng căn bản nhìn không ra, có thể khẳng định là tuyệt đối rất mạnh. Ngươi tại ta Vô Thần Tuyệt Cung tổ chức võ lâm đại hội, có phần cũng qua không đem lão phu để ở trong mắt. Tuyệt Không Thần mục thời gian nặng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lạc Trần. Lạc Trần một mặt đạm nhiên, thiên hạ sẽ cũng tốt, Vô Thần Tuyệt Cung cũng được, ta nghĩ tại cái nào tổ chức võ lâm đại hội, ngay tại cái nào tổ chức võ lâm đại hội, ngươi có thể như thế nào? Lạc Trần lời nói này tựa như một cái im lặng bàn tay, trọng trọng phiến ở Tuyệt Không Thần trên mặt, để cho Tuyệt Không Thần hai gò má chỉ cảm thấy đau rát. Đông Doanh, Man Di thôi, cũng sẽ điểm này hạ lưu đồ vật. Nói, Lạc Trần tay phải vung lên, nội đồng bền giữa không trung Tuyệt Tâm đầu người bắn về phía Tuyệt Không Thần. Tuyệt Không Thần vốn định một trường đánh vỡ, lại đột nhiên phát hiện cái kia mặt mũi quen thuộc. Trung Nguyên chúng ta xem trọng có qua có lại, đây là ta đưa cho ngươi đáp lễ, nghĩ đến ngươi hẳn là sẽ rất ưa thích. Tuyệt Không Thần ôm Tuyệt Tâm đầu, Tuyệt Tâm trên khuôn mặt vẫn như cũ lộ ra sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng, máu tươi theo Tuyệt Không Thần bàn tay nhỏ giọt xuống đất. "Lạc Trần, ngươi nên..." Tuyệt Không Thần lồng ngực chập trùng kịch liệt, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được Tuyệt Không Thần nội tâm lửa giận. Nhưng Tuyệt Không Thần giận cũng không phải Tuyệt Tâm cái chết, ngoại trừ Tuyệt Tâm, hắn còn có một cái nhi tử Tuyệt Tiên là hắn cùng Nhan Doanh sở sinh. Hai người ở giữa, hắn càng ưa thích Tuyệt Tiên cũng một mực có ý định đem Tuyệt Tiên lập làm Vô Thần Tuyệt Cung thiếu công chủ. Hắn là không thèm để ý Tuyệt Tâm, nhưng bây giờ Tuyệt Tâm đầu bị trước mặt nhiều người như vậy đưa đến trong tay hắn, hắn Tuyệt Không Thần còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đây mới là Tuyệt Không Thần chân chính tức giận nguyên nhân. Lạc Trần đứng ở trên không, vẫy vẫy tay, "Tới, giết ta." Tuyệt Không Thần chợt giận dữ, đầu tiên là giết Tuyệt Tâm, bây giờ lại nghiễm nhiên không đem chính mình để trong mắt, để cho hắn làm sao có thể nhẫn. "Hôm nay lão phu để cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Nói đi, Tuyệt Không Thần song quyền nắm chặt, khí thế tăng lên tới cực hạn. "Đi chết đi." Tuyệt Không Thần tướng sức mạnh hội tụ ở song quyền phía trên, nhắm ngay Lạc Trần liền đánh tới. Quyền pháp bên trong tích chứa vô hạn sát ý, hỗn hợp sát ý, tăng thêm sức mạnh của bản thân, giết hết hết thảy. Đây là Tuyệt Không Thần một trong những tuyệt kỹ, tên là Sát Quyền. Chính là Tuyệt Không Thần lấy tự thân võ học dung hợp quyền ngu ngốc nơi đó biết được vụn vặt khẩu quyết sáng tạo, tổng cộng chia làm 3 chiêu. Chiêu thứ nhất tên là Sát Tâm, trực tiếp công kích đối thủ trái tim, phá vỡ tâm phá bụng, làm đối thủ tâm chết bỏ mình. Chiêu thứ hai tên là Sát Thần, một chiêu này càng thêm không thể tưởng tượng, chuyên bị sát thần tầm thường đối thủ, cũng là Tuyệt Không Thần đặc biệt vì đối phó Vô Danh mà sáng tạo. Chiêu thứ ba tên là Giết Sạch, chiêu này vì đối tận giết tuyệt chi ý, chiêu này vừa ra, thiên băng địa liệt, ngọc thạch câu phần. Đối mặt Tuyệt Không Thần Sát Quyền, Lạc Trần không chút hoang mang, trước người hội tụ ra một đạo chân khí che chắn. "Oen!" Tuyệt Không Thần Sát Quyền khoảnh khắc mà tới, rơi vào Lạc Trần chân khí che chắn phía trên. Đập, đập, đập. Lạc Trần chân khí che chắn lông tóc không thường, ngược lại là Tuyệt Không Thần liên tục lùi lại, dưới chân phiến đá càng là từng khúc nứt ra, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Không có khả năng, hắn làm sao có thể mạnh như vậy?" Tuyệt Không Thần sắc mặt kinh hãi, không dám tin, Sát Quyền mà ngay cả Lạc Trần hộ thể cương khí đều không thể đánh bỡ. Hơn nữa cái kia cố lực phản chấn lại ép hắn liên tiếp lui về phía sau, không thể không tá lực chống cự. Tại chỗ đông đảo võ lâm nhân sĩ cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Lạc Trần. Trước lúc này, bọn hắn chỉ nghe nói qua Lạc Trần có thực lực ngang hàng thiên nhân, nhưng nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Bây giờ, Lạc Trần triển hiện ra thực lực đã đại đại vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Tuyệt Không Thần thậm chí ngay cả Lạc Trần hộ thể cương khí đều không đánh tan được, từ đầu đến cuối, Lạc Trần không chỉ có chưa từng di động một chút, càng là cả tay đều không động. Ngược lại là Tuyệt Không Thần bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Thực lực như vậy nào chỉ là có thể ngang hàng thiên nhân, ngang hàng lục địa thần tiên còn tạm được a. Nếu thực lực tương đương, Lạc Trần làm sao có thể biểu hiện nhẹ nhàng như vậy? Yêu Nguyệt thần sắc ngưng trọng rất nhiều, lần thứ nhất bắt đầu coi trọng hơn Lạc Trần. Hắn đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Đột phá ta đây, vậy mà cũng tra không ra mảy may. Loan Loan đôi mắt đẹp tỏa sáng tài năng, khoảng cách lần trước gặp mặt, thực lực của hắn để thăng quá lớn. Thật không biết hắn là thế nào tu luyện. Phải biết Lạc Trần hiện tại cũng còn không có chân chính ra tay, một khi hắn ra tay toàn lực, Tuyệt Không Thần chắc hẳn cũng không phải hắn địch, Tuyệt Không Thần bây giờ cũng nghĩ đến vấn đề này, nhưng hắn đã không có đường lui có thể nói. Lạc Trần tới đây chính là vì giết hắn, Tuyệt Không Thần cũng không khả năng cứ như vậy xám xịt đào tẩu. Cố làm ra vẻ, lão phu tối cường cũng không phải sát quyền, mà là bất diệt kim thân. Có lẽ là vì cùng Lạc Trần phân cao thấp, lại có lẽ là vì cho mình động viên, Tuyệt Không Thần thi triển ra tuyệt học của mình, bất diệt kim thân. Chỉ thấy Tuyệt Không Thần gầm thét một tiếng, quanh thân trải rộng một tầng cương khí màu vàng kim, đem toàn thân trên dưới bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở. Ngươi hộ thể cương khí tại trước mặt lão phu bất diệt kim thân, không đáng giá nhắc tới. Bất diệt kim thân là Tuyệt Không Thần lấy tự thân siêu phàm tư chất kết hợp kim trùng cháo tinh túy thuế biến mà đến, phòng ngự vô song, không có cháo môn, nhưng mà có bạc lực điểm, ở vào dưới nách. Hoa, bất diệt kim thân, không biết so với ta kim cương bất hoại thần công ai lợi hại. Trong đám người một tên lưu manh bộ dáng tiểu hoàng mao âm thầm thầm thì, bất diệt kim thân không phải liền là đứng bị đòn sát rùa đen sao? Ta kim cương bất hoại thần công không chỉ có phòng ngự mạnh, công kích cũng mạnh, chắc chắn là ta kim cương bất hoại thần công lợi hại hơn. Tiểu Hoàng Mao ở trong lòng đem cả hai so sánh một phen, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy chính mình kim cương bất hoại thần công lợi hại hơn. Lại nói, để cho hắn đứng bất động làm bị đánh sát rùa đen, hắn có thể làm không đến. Lạc Bát Hiệp có thể phá Tuyệt Không Thần bất diệt kim thân sao? Không biết, Tuyệt Không Thần bất diệt kim thân đến nay cũng không có người đánh vỡ qua, nhìn hắn dạng như vậy, ta đoán chừng treo thế thì chưa hẳn, đừng quên, Lạc Bát Hiệp bây giờ còn chưa chân chính ra tay đâu phạm. Chương 227, đồ ăn liền luyện nhiều chương 227, đồ ăn liền luyện nhiều sát quyền thức thứ hai, sát thần. Tuyệt Không Thần quanh thân kim quang hội tụ tại song quyền phía trên, lại lần nữa hướng về Lạc Trần đánh tới. Một quyền này thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Sát thần vốn là vì đối phó thần đồng dạng đối thủ mà sáng tạo, dùng tại trên thân Lạc Trần, vừa vặn phù hợp. Lạnh thấu xương quyền phong giống như là muốn đem không gian xé nát, mang theo từng đợt của phong. Thấu xương sát ý xâm nhập chúng võ lâm nhân sĩ nội tâm. Đang lúc tất cả mọi người đều cho là Lạc Trần còn có thể lấy hộ thể cương khí chống cự thời điểm, đã thấy Lạc Trần chủ động đem trước người chân khí che chắn triệt hồi. Nhìn xem cái kia càng ngày càng gần song quyền khí kình, Lạc Trần nâng tay phải lên, thưa không nắm chặt. Anh. Sau một khắc, một hồi mạnh mẽ khí lưu bộc phát, trên mặt đất phiến đá bị hất bay, chung quanh võ lâm nhân sĩ tức thì bị cố lực lượng này xung kích ngã trái ngã phải, đều nhanh đứng không yên. 493 cái này, đây chính là Lạc Bát Hiệp thực lực chân chính sao? Quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mắt một màn này. Tuyệt Không Thần ngưng tụ quyền cương, cư nhiên bị Lạc Trần lại dễ dàng như thế bóp nát. cố lực lượng kia cũng chưa từng tiếp cận Lạc Trần một chút. Thời hợt ở giữa, một tay bóp nát Tuyệt Không Thần Sắc quyền.
Cái gì? Cái này khả năng?
Tuyệt Không Thần Sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Sát thần uy lực cũng không phải sát tâm có thể so sánh, nhưng chính là cái này một quyền kinh khủng, vậy mà liền như thế bị Lạc Trần dễ dàng bóp nát. Liên sát thần đều không cách nào dung chuyển hắn một chút. Trong nháy mắt, Tuyệt Không Trầm Thủy dựa vào sát quyền cùng bất diệt kim thân, Tuyệt Không Thần ngang dọc đông doanh, đến trung nguyên càng là khó gặp địch thủ, lại không nghĩ rằng sẽ ở trong Lạc Trần ăn quả đắng. Sát quyền không chịu nổi một kích. Lạc Trần có chút thất vọng lắc đầu. Tuyệt Không Thần nổi giận không thôi, ngươi dám làm nhục như vậy lão phu. Trước mặt nhiều người như vậy nói hắn đồ ăn, cái này mẹ nó cái nào nhịn được. Giết sạch. Tuyệt Không Thần gầm thét một tiếng, lập tức thiên địa biến sắc. Một cái từ sát ý cùng với quyền cương hội tụ mà thành nắm đấm xuất hiện tại Tuyệt Không Thần trước người. Ta cũng không tin, ta đệ tam thức giết sạch còn không làm gì được ngươi. Một quyền này sát quyền bên trong tối cường một chiêu, rất có người có thể để cho Tuyệt Không Thần vận dụng một chiêu này. Cho dù là Lạc Trần lại mạnh, Tuyệt Không Thần cũng không tin tại giết sạch dưới một chiêu này, Lạc Trần có thể lông tóc không thương. Quyền chưa đến, sát ý đã tràn ngập toàn trường. Chiêu này ngược lại là có chút ý tứ. Lạc Trần thần sắc vẫn không có nửa phần biến hóa, xem cái kia cổ sát ý tại không có gì, hữu mô hữu dạng phê bình một câu. Vậy ngươi cần phải tiết hảo. Cực lớn nắm đấm bao phủ thiên địa chi lực, đột nhiên đánh phía Lạc Trần. Một quyền này chẳng phân biệt được ta, ý đang đuổi tận giết sạch. Tới gần một chút, Vô Thần Việt Cung môn nhân thậm chí cũng không kịp né tránh, liền đã bị cỗ này đáng sợ sát ý cùng quyền cương bắn cho phá thành mảnh nhỏ. Không bị thương địch, ngược lại trước hết giết không thiếu chính mình người. Đáng sợ hơn chỉ là những cái kia Vô Thần Việt Cung môn nhân sau khi chết, kia quả đấm to kia uy thế càng trướng mấy phần. Ha 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 ha. Tuyệt Không Thần đắc ý cười lên ha ha, hắn cũng không tin Lạc Trần còn có thể dễ dàng đón lấy đệ tam thức sát quyền. Bá. Chỉ nghe bá một tiếng, một đạo vô song kiếm khí từ trên trời giáng xuống, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vâng. Tuyệt Không Thần cái kia đem hết toàn lực một quyền, tại đạo kiếm khí này đánh xuống, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Kinh khủng sát ý cùng quyền tương cũng ở đây trong nháy mắt tan thành mây khói, nếu không phải trên mặt đất Vô Thần Tuyệt Cung môn nhân thi thể, tất cả mọi người cho là vừa mới phát sinh hết thảy đều chỉ ảo giác. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Tuyệt Không Thần một mặt hãi nhiên, sát quyền đệ tam thức thế mà cũng không làm gì được Lạc Trần. Đồ ăn liền lượn nhiều. Lạc Trần tịnh kiếm chỉ, thực lực của ngươi nếu như chỉ là như vậy, vậy thì làm ta quá là thất vọng. Ngươi nói ta yếu? Tuyệt Không Thần trừng lớn hai mắt, sắc mặt dữ tợn. Hắn đem hết toàn lực một quyền cư nhiên bị Lạc Trần đánh giá là quá yếu. Đừng nói là Tuyệt Không Thần, liền tại chỗ võ lâm nhân sĩ cũng đều im lặng nhìn về phía Lạc Trần. Cảm tạ, có bị mạo phạm đến. Tuyệt Không Thần đều yếu, vậy bọn hắn tính là gì? Vô Thần Tuyệt Cung một góc nào đó bên trong, tận cùng với Linh Đạo Kỳ mấy người cũng đều sắc mặt trầm xuống. Lạc Trần thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Kẻ này tốc độ trưởng thành quá nhanh. Vốn cho là hắn ít nhất cũng phải mấy chục năm mới có thể trưởng thành đến Trương Tam Phong loại trình độ kia, nhưng chúng ta vẫn là xem thường hắn. Linh Đạo Kỳ hỏi: Tận đại sư, ngươi có thể dò xét ra hắn đến cùng đạt đến tầng thứ gì sao? Tận sắc mặt tâm trầm, không cách nào dò xét. Lạc Trần khí tức trên thân không có nửa điểm tiết lộ, không thể nào dò xét. Nhưng mà chúng ta đã không cách nào kiểm chế hắn lớn lên. Nếu là ta đoán không lầm, hắn rất có thể đã trưởng thành đến sơ tổ cấp độ kia trình độ linh đạo kỳ, ngược lại không giống như tận như vậy kinh ngạc. Dù sao hắn tại Quang Minh đỉnh thời điểm liền biết Lạc Trần rất mạnh. Điểm này ta cũng sớm đã có ngờ tới. Tại Quang Minh đỉnh thời điểm, hắn gắt gao là bằng vào khí thế liền đem ta chấn thương. Lúc kia ta liền ngờ tới hắn đã phát triển đến sơ tổ như vậy trình độ. Linh Đạo Kỳ khuôn mặt khổ tâm, nói: Chúng ta tu hành cả một đời, cuối cùng cũng không như một người trẻ tuổi. Thật không biết hắn là như thế nào tu luyện. Trên người này có đại bí mật. Tận trầm giọng nói: Bỏ mặc tiếp, chỉ sợ võ đang sẽ thay thế ta Phật môn địa vị. Người này tốc độ phát triển quá mức kinh người, nếu là có thể biết rõ ràng bí mật trong đó, ta Phật môn nhất định có thể vượt qua hướng về. Lạc Trần thực lực đề thăng nhanh chóng, bên người hắn Diễm Phi mấy người cũng giống như thế. Căn cứ Phật môn tình báo, Diễm Phi tam nữ cũng đã đạt đến đại tông sư cảnh giới. Diễm Phi vẫn còn hảo, nhưng Hoàng Dung cùng Vương Ngự Yên tăng lên quá kinh người. Một cái xuất đạo bất quá hậu thiên cảnh giới, một cái không biết võ công nhược nữ tử, sau khi theo Lạc Trần, thực lực liền đột nhiên tăng mạnh một bảy hơn nữa, không hư hại căn cơ, không phải do bọn hắn không tâm động. Tại Quang Minh đỉnh thời điểm, Lạc Trần lấy ra qua một loại tên là huyết bồ đề dị quả, võ đang mấy người toàn bộ đều dựa vào lấy cái này huyết bồ đề đột phá đến tông sư. Dị quả thần kỳ đi nữa cũng là có hạn chế, đây chỉ là thủ đoạn của hắn một trong, lần này chúng ta cũng phải hạ quyết tâm, để cho thánh nữ tiếp cận hắn, thu hoạch bí mật trên người hắn. Tân đại sư, ngươi đừng quên phía sau hắn Trương Tam Phong, coi như Lạc Trần nhìn không ra mục đích của các ngươi, Trương Tam Phong còn có thể nhìn không ra. Ngươi muốn vì Phật môn treo chọc đại nạn sao? Tận hít sâu một hơi, Trương Tam Phong lại như thế nào? Vậy liền đem tổ sư mời đi ra, tổ sư công tham tạo hóa, nhất định có thể chống lại Trương Tam Phong. Phật môn địa thấp, cũng không đại biểu không có cách nào, Trương Tam Phong còn làm không được vô địch thiên hạ. Chương 228, Nhan Doanh, ta chỉ muốn làm đệ nhất thiên hạ phu nhân, ai là thiên hạ đệ nhất không quan trọng. Chương 228, Nhan Doanh, ta chỉ muốn làm đệ nhất thiên hạ phu nhân, ai là thiên hạ đệ nhất không quan trọng. Ta tiếp tam thức sát quyền, kế tiếp cũng nên ta ra tay rồi. Lạc Trần Lăng đứng ở hư không bên trên, mở mịt như tiên. Kiếm chỉ điểm nhẹ, một vòng kiếm quang chợt lóe lên. Kiếm quang nhanh như sấm sét, bắn về phía Tuyệt Không Thần. Để cho ta nhìn một chút ngươi bất diệt kim thân phải chăng danh xứng với thực. Chạy, nhất định muốn chạy. Bằng không thì có thể sẽ chết. Tuyệt Không Thần tê cả da đầu, một thanh âm tại bên tai của hắn điên cuồng vang lên. Tuyệt Không Thần không dám có nửa phần do dự, điều động nội lực phòng ngự, đồng thời phi tốc triệt thoái phía sau. Trước lúc này, hắn đối với chính mình bất diệt kim thân cực kỳ tự tin, nhưng là bây giờ, hắn căn bản không dám lấy chính mình bất diệt kim thân đi đón Lạc Trần một kiếm này. Nhưng tốc độ của hắn lại nhanh, cũng sắp bất quá kiếm quang. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, kiếm quang đã tới gần Tuyệt Không Thần. Bước nhân sắc bén kiếm khí còn chưa tới người, liền đã tại Tuyệt Không Thần trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Tán. Trong miệng Lạc Trần phun ra một chữ, kiếm quang chỉ một thoáng phân hóa ngàn vạn. Kiếm khí phô thiên cái địa đánh út về phía Tuyệt Không Thần. Tuyệt Không Thần tránh né truy sát, hắn bên cạnh Vô Thần Tuyệt Cung môn nhân nhưng là gặp tai vạn, bị kiếm khí vô tình thu gặt lấy tính mệnh. Tuyệt Không Thần mặt 26 lộ vẻ sợ hãi, nhưng bây giờ hắn đã lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Ngàn vạn kiếm khí đem đường lui của hắn toàn bộ đều lấp kín. Hắn đã không đường có thể lui, chỉ có liều chết chết đánh cược một lần. Bất Diệt Kim Thân. Tuyệt Không Thần không giữ lại chút nào thi triển ra Bất Diệt Kim Thân, đem toàn bộ nội lực đều thôi động đứng lên, duy trì Bất Diệt Kim Thân. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ lấy Bất Diệt Kim Thân đụng một cái. Nhất thời, Tuyệt Không Thần quanh thân kim quang đại phóng, toàn lực hành động ở dưới Bất Diệt Kim Thân, lực phòng ngự đạt đến cực hạn. Cho dù là đối đầu Vô Danh, Tuyệt Không Thần đều chưa từng đem Bất Diệt Kim Thân thi triển đến loại trình độ này. Đinh, đinh, đinh. Vô số kiếm khí như mưa rơi rơi vào Tuyệt Không Thần Bất Diệt Kim Thân phía trên, phát ra từng đợt thanh thúy thanh âm vang dội. Tuyệt Không Thần cơ thể tức thì bị cỗ này kiếm khí xung kích không ngừng lùi lại, nhưng vẫn như cũ cắn răng quyết chống. Phúc. Tại này cổ áp lực dưới, Tuyệt Không Thần nội lực nghiền ép quá lợi hại, không khỏi phun ra một ngụm máu huyết. Mà hắn Bất Diệt Kim Thân cũng ở đây trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách. Hắn Bất Diệt Kim Thân thần thoại muốn bị phá vỡ. Vâng. Ngàn vạn kiếm khí ngưng ở một thể, tự Tuyệt Vô Thần trên người xuyên qua. Giang giác. Bất Diệt Kim Thân ứng thanh mà phá. Ha ha. Tuyệt Không Thần một bên phun máu, một bên cười lớn. Ta tiếp theo. Ta không chết. Mặc dù mình Bất Diệt Kim Thân bị phá, nhưng mà cũng đem Lạc Trần kiếm khí ma diệt, hắn thành công sống tiếp được, cũng chưa chết. Tuyệt Không Thần còn không có đắc ý hai giây, lại bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình mặc dù chống đỡ một kiếm này không có chết, nhưng mà cũng không đại biểu Lạc Trần kế tiếp sẽ không dừng tay. Mẹ nó, cười sớm. Đang lúc Tuyệt Không Thần đang lúc tuyệt vọng, đã thấy Lạc Trần đã rơi xuống, không có cần tiếp tục ý xuất thủ. Tuyệt Không Thần cũng không nghĩ ra, chẳng lẽ là không đánh giết ta. Võ Lâm đám người cũng đều không rõ ràng cho lắm, rõ ràng Tuyệt Không Thần đã bị đả thương nặng, chỉ cần lại bổ một đao, Tuyệt Không Thần chắc chắn phải chết, nhưng vì cái gì Lạc Trần lại dừng tay? Ta hiểu. Bây giờ Tuyệt Không Thần thâm thụ trọng thương, đã không sức tái chiến, Lạc Bát Hiệp hẳn là để cho chúng ta tự tay báo thù. Trong đám người Thiết Cuồng Đồ ánh mắt sáng rõ, hắn cũng cho là người này nói có chút đạo lý, lúc này liền chuẩn bị mặc vào Thiên Kiếp chiến giáp, giết Tuyệt Không Thần, nhất cử dưng danh. Lúc này, Tiễn Thập Tam lại nói, Tuyệt Không Thần đã chết. Chết? Khả năng Tuyệt Không Thần không là sống thật tốt sao? Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Tuyệt Không Thần quanh thân bắn ra từng đạo huyết hoa. Toàn thân trên dưới xuất hiện từng đạo bằng phẳng vết thương, trải rộng toàn thân. Oanh! Chỉ một thoáng, Tuyệt Không Thần cả người chia năm xẻ bảy, nổ bể ra tới. Tiễn Thập Tam giải thích nói, vừa mới Tuyệt Không Thần Bất Diệt Kim Thân nhìn như ma diệt đạo kiếm khí kia, kỳ thực là đạo kiếm khí kia phá vỡ Bất Diệt Kim Thân, hơn nữa trong nháy mắt đánh chết Tuyệt Không Thần. Chỉ có điều một kiếm kia quá nhanh, nhanh đến để cho nghĩ lầm Tuyệt Không Thần chặn một kiếm kia, cũng sắp đến để cho Tuyệt Không Thần không có phát giác đến mình đã chết. Chúng võ lâm nhân sĩ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, mặc dù bọn hắn không nhìn ra đến cùng là làm sao làm được, ngược lại rất lợi vì chỉ là. Lạc Trần từng bước một đi đến trên đài cao, ngồi ở phía trước Tuyệt Không Thần trên vị trí kia. Thật đúng là đừng nói, nhìn xuống thiên hạ quần hùng cảm giác chính xác rất không tệ, cho dù là Lạc Trần cũng có chút động tâm. Bất quá hắn chi không ở chỗ này. Lạc Bát Hiệp. Lạc Bát Hiệp. Lạc Bát Hiệp đứng ra, vì võ lâm trừ hại, lại thực lực cao cường, chính là võ lâm chí tôn, lãnh đạo võ lâm quần hùng. Nói có lý. Võ lâm chí tôn. Võ lâm chí tôn. Trong đám người cũng không biết là ai trước tiên hô một câu, Lạc Trần. Các ngươi thật đúng là hại khổ ta. Lời này cũng không thể loạn hô, Lạc Trần cũng không thèm để ý cái này võ lâm chí tôn tên tuổi. Lấy thực lực của hắn, có hay không cái danh này đều như thế, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nếu thật là làm võ lâm chí tôn, phiền phức sẽ theo nhau mà đến, hơn nữa làm cái gì đều bị nhìn chằm chằm. Liền giống như làm hoàng đế, nên làm gì khác người chuyện, liền một đống người bị tội. Mấu chốt là, các môn các phái chi 533 ở giữa phạm là có chút gì không giải quyết được chuyện, đều phải tìm hắn hiệp thương xử lý. Hắn không thể phiền chết. Cảm tạ chư vị nâng đỡ, nhưng Lạc Mộ niên kỷ còn thấp, đảm đương không nổi cái này võ lâm chí tôn chi vị. Lạc Trần giơ tay lên, phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ, Lạc Trần thực lực đã khuất phục bọn hắn. Chu Sát Tuyệt Không Thần chỉ là nhân tiện, hôm nay Lạc Mộ triệu tập quần hùng thiên hạ có khác việc. Vô Thần Tuyệt Cung chỗ sâu, Nhan Doanh đã biết được Tuyệt Không Thần bỏ mình một chuyện, Vô Thần Tuyệt Cung môn nhân đã chạy trối chết, Tuyệt Không Thần vừa chết, đã không có người lo lắng Nhan Doanh, nếu không phải là suy nghĩ bản bệnh, khó tránh khỏi sẽ đối với Nhan Doanh làm chút cái gì. Đang lúc nàng đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, chợt nghe Đinh Thái Nhức Góc la lên võ lâm chí tôn âm thanh. Nhan Doanh trong đôi mắt đẹp nổi lên hào quang, nàng quyết định lưu lại. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì chuyên tình nữ nhân, nàng chỉ thích quyền thế. Ai là tối cường, nàng liền cùng ai. Phía trước là Nhiếp Nhân Vương, sau đó là Hùng Bá, cuối cùng đến Tuyệt Không Thần. Đáng tiếc bây giờ Tuyệt Không Thần cũng đã chết, bất quá đối với Nhan Doanh mà nói, không đổi một cái nam nhân thôi, vấn đề không lớn võ lâm chí tôn sao, liền Tuyệt Không Thần đều không có làm đến. Nhan Doanh không chùn bước từ trong phòng đi ra, nàng mau mau đến xem vị này võ lâm chí tôn. Nàng chỉ muốn làm đệ nhất thiên hạ phu nhân, ai là thiên hạ đệ nhất không quan trọng. Chương 229, Chư Quân, có muốn theo ta huyết tẩy đồng doanh võ lâm? Chương 229, "Chư quân, có muốn theo ta huyết tẩy Đông Doanh võ lâm?" Theo ta được biết, người Đông Doanh chạy đến Trung Nguyên tới xương bá cũng không phải lần một lần hai, như thế nào mỗi lần cũng là bọn hắn tới xâm lấn, các ngươi làm sao lại không nghĩ tới đánh tới đâu? Lạc Trần có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Trung Nguyên đất rộng của nhiều, cao thủ đông đảo, làm sao lại luôn bị người đánh tới? Thu thập một cái Đông Doanh võ lâm, rất khó sao? Cái này Lạc Trần một phen cho bọn hắn đều không biết làm gì, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện này, hoặc có lẽ là thiếu khuyết một cái đầu lĩnh, cho nên mới sẽ một mực bị động phòng thủ. Viên đạn tiểu quốc, ngấp nghé ta Trung Nguyên đại địa, nếu là không cho bọn hắn một chút giáo huấn, chẳng phải là để cho bọn hắn cảm thấy ta Trung Nguyên không người. Hôm nay, Lạc Mỗ triệu tập chư vị chính là muốn cùng chư vị thương lượng đánh lên Đông Doanh một chuyện. Lạc Trần một phen làm cho mọi người tại đây đều lâm vào trầm tư. Đánh lên Đông Doanh, Lạc Bát Hiệp cử động lần này thực sự là làm cho người kinh ngạc. Sư phụ, ngài cảm thấy chúng ta muốn hay không đồng ý? Loan Loan quay đầu nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên, liền Loan Loan chính mình mà nói, nàng là chắc chắn nguyện ý dĩ vãng chỉ gặp qua trong chốn võ lâm người đức cao vọng trọng tổ chức võ lâm đại hội, mời quần hùng thiên hạ đối kháng xâm lấn hoặc đối phó cái gì địch nhân cường đại. Nhưng mà giống Lạc Trần trực tiếp như vậy tổ chức võ lâm đại hội đánh đến tận cửa, nhưng vẫn là khai thiên tích địa lần đầu. Tại đông đảo võ lâm nhân sĩ trong tư tưởng, xâm lấn là thuộc về không chính nghĩa hành vi. Lạc Trần cử động lần này có thể nói là ly kinh bạn đạo. Có ý tứ. Trúc Ngọc Nghiên cảm thán nói, giống như vậy không chịu thua thiệt tính cách, nếu là ta người trong ma môn thật tốt. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác xuất thân võ đang. Hắn lời nói này chú định sẽ không bị người tán thành, nếu không phải bối cảnh của hắn, từ hàng tính trai nhất định sẽ cho hắn gắn một cái ma đạo tên tuổi. Yêu Nguyệt cái kia như vạn năm không thay đổi hàn băng trên mặt, xuất hiện một tia biến hóa. Lấy răng đổi răng, lấy máu trả máu, cái này Lạc Trần rất phù hợp tính tình của ta. Yêu Nguyệt tính cách chính là như thế, không phục thì làm, chơi không lại cũng phải nghĩ biện pháp trả thù ngươi. Trong lòng đối với Lạc Trần thành kiến giảm bớt một chút. Trong đám người Tiêu Phong cau mày, Lạc huynh đệ chuyện này có chút thiếu cân nhắc. A Chu tâm tư thông minh, cũng chẳng Tiêu Phong lo nghĩ. Đúng vậy à, tuy nói là báo thủ, nhưng chung quy là xâm lấn Đông Doanh, khó tránh khỏi sẽ bị người nói làm trái chính đạo. Huống hồ nếu là thật mang theo nhiều người như vậy đi, Lạc Bát Hiệp lại như thế nào có thể khống chế mỗi người ý nghĩ hành động, đủ loại dơ bẩn chuyện đều không thể thiếu muốn phát sinh, đến lúc đó, trên thân Lạc Bát Hiệp chắc chắn gánh vác không thiếu đều danh. Tiêu Phong vô vô A Chu mu bàn tay, nói, bây giờ chúng ta cũng không tốt trực tiếp rơi Lạc huynh đệ mặt mũi, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ sự tình kết thúc, chúng ta sẽ cùng Lạc huynh đệ thật tốt tâm sự à. Lạc Bát Hiệp. Sư Phi Huyên đứng dậy, nói, xâm lấn nước khác, đây là bất nghĩa cử chỉ, Lạc Bát Hiệp nghĩ lại. Lạc Trần khoát tay nói, ta đã năm tưởng nhớ, không cần đến lo lắng nhiều, huyết tẩy Đông Doanh võ lâm, bắt buộc phải làm, lấy máu trả máu, lấy răng đổi răng. Sư Phi Huyên gấp, tiếp tục nói, Lạc Bát Hiệp ngươi có biết ồ ạt xâm phạm Đông Doanh sẽ tạo thành bao lớn sát nghiệt? Sát nghiệt? Đó là bọn họ trừng phạt đúng tội. Lạc Bát Hiệp nhân tâm vàng trao lẫn lộn, khó tránh khỏi sẽ có người làm điều phi pháp, đầu đảng tội ác tuyệt không thần đã chết, những người khác là vô tội, chẳng lẽ ngươi muốn đem người vô tội cũng cuốn vào sao? Người vô tội? Ta tại chỗ hẳn là cũng có không ít biết ra qua xâm chiếm duyên hải một chuyện a, đô thôn sự tình càng là thường có phát sinh, từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, Đông Doanh từ trên xuống dưới đều tràn đầy thói hư tật xấu, không ai là vô tội. Hừ, coi như thật có mấy cái vô tội thì tính sao? Ta Trung Nguyên những cái kia bách tính chẳng lẽ liền không vô tội sao? Sát lục là địa ngục, chẳng lẽ ngươi muốn mang đại gia vĩnh rơi vô gian địa ngục sao? Hào một cái sát lục là địa ngục. Lạc Trần sầm mặt lại, lời này như thế nào không gặp ngươi cùng Tuyệt Không Thần bọn hắn nói? Người Đông Doanh xâm lấn Trung Nguyên, trong trận đồ sát ta Trung Nguyên võ lâm thời điểm, các ngươi Phật môn người đang làm cái gì? Bây giờ ta giết Tuyệt Không Thần, mang theo đại gia đi báo thủ chính là bất nghĩa cử chỉ. Vậy ta ngược lại thật sự là muốn hoài nghi các ngươi Phật môn đến cùng là Trung Nguyên, vẫn là Đông Doanh. Người khác tới xâm lấn chúng ta, các ngươi Phật môn cái dám đều không thả một cái, không hề có tác dụng, chúng ta khởi xướng phản kích chính là không đúng, cái mông này đều lệch ra không biên giới. Huyết tẩy Đông Doanh một chuyện, ý ta đã quyết, đến nỗi các ngươi Phật môn, thích đi hay không, ta còn thực sự không quan tâm. Nguyện ý đi liền lưu lại, không muốn đi liền tự rời đi. Nói, trong mắt Lạc Trần nổ bắn ra xâm nhiên sắc cơ, nhưng mà ta cũng cảnh cáo các ngươi, ta dẫn người đi báo thủ cho đại gia, nếu Phật môn dám ở sau lưng khua môi múa mép, Tuyệt Không Thần chính là các ngươi hạ trạng. Lạc Trần biết rõ Phật môn đám người này bản tính, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hôm nay chuyện này làm thành, võ đang danh tiếng vang xa, lâu ngày sâu xa, võ đang nói không chừng sẽ dần dần thay thế Phật môn trong võ lâm địa vị. Phật môn không có khả năng không cảm thấy được sau lưng nguy cơ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp kiềm chế võ đang phát triển thế, đả kích võ đang cùng với Lạc Trần danh vọng. Đến lúc đó khó tránh khỏi ở sau lưng nói cái gì ma đầu a các loại. Đương nhiên, bọn hắn chắc chắn thì sẽ không tự mình hạ tràng, nhưng mà an bài điểm dư luận, đối với Phật môn tới nói cũng là dễ như trở bàn tay. Lạc Trần không có thời gian rảnh rỗi này đi cùng bọn hắn nói dóc nhiều như vậy, trước khi lên đường trước tiên cảnh cáo bọn hắn một lần, nếu là không nghe khuyên, đến lúc đó nhưng là đừng trách hắn hạ thủ tàn nhẫn. Thật tốt. Loan Loan khen ngợi, ta Âm Quý phái toàn lực ủng hộ Lạc Bát Hiệp hành động, lần này huyết tẩy Đông Doanh võ lâm, coi như ta Âm Quý phái một cái. Nàng đã chiếm được Trúc Ngọc Nghiên gia hiệu, đồng ý hành động lần này. Muốn mượn này cùng Lý Nặc Hảo, Lạc Trần kéo kéo quan hệ. Không có nghe Lạc Trần nói sao, bọn hắn lần này thế nhưng là báo thủ, cử chỉ chính nghĩa. Yêu Nguyệt thản nhiên nói, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tới Trung Nguyên làm cản, chuyện này cũng coi như ta Di Hoa cùng một phần. Ta phái Điểm Thương cũng nguyện ý ra một phần lực. Ta cái bang theo Âm Quý phái cùng Di Hoa cung gia nhập vào, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đồng ý Lạc Trần hành động. Còn lại tiểu môn tiểu phái hoặc không môn không phái người cũng đại bộ phận lựa chọn gia nhập vào đi theo nhiều người như vậy cùng nhau tiến đến, còn có thể đục nước béo cò bớt chút chỗ tốt.
Hảo, cảm tạ chư vị để mắt ta Lạc Trần, nửa tháng sau, xuất phát Đông Doanh, huyết tẩy Đông Doanh Võ Lâm. Vì chết đi Đông Đảo Võ Lâm đồng đạo báo thủ rửa hận.
Báo thủ rửa hận.
Huyết tẩy Đông Doanh Võ Lâm thôn.
Báo thủ rửa hận.
Huyết tẩy Đông Doanh Võ Lâm. Chương 230, Nhiếp Phong, mau đưa mẹ ngươi mang đi. Chương 230, Nhiếp Phong, mau đưa mẹ ngươi mang đi. Viễn Trinh Đông Doanh không phải một hai câu nói một chút, muốn làm không ít chuẩn bị.
Thuyền, đồ ăn, con đường,
những thứ này đều cần an bài, cũng may lần này cùng nhau đi trước không ít người, nhưng còn cần cân đối một chút.
Lạc huynh đệ,
đám người đều tán không sai biệt lắm, Tiêu Phong cùng A Chu mới tìm Lạc Trần.
Tiêu đại ca, A Chu cô đương.
Nhìn thấy hảo hữu, Lạc Trần nên đón.
Lạc huynh đệ bây giờ thế nhưng là người bận rộn, cũng làm bên trên Võ Lâm minh chủ.
Tiêu Phong cười trêu chọc nói,
"Này,
Tiêu đại ca ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, ta nào có tâm tư này làm cái gì Võ Lâm minh chủ à, phá sự một đồng lớn, tự do tự tại không vui sao? Bọn hắn đi theo hô gọi, Tiêu đại ca ngươi sẽ không cũng làm thật đi."
Lạc Trần cười khổ nói,
"Khi Võ Lâm minh chủ cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, không chỉ là cần đức cao vọng trọng, còn phải tuyệt đại bộ phận môn phái Võ Lâm thừa nhận mới được."
Lạc Trần cũng không cho rằng mình có thể làm đến,
chẳng qua là những cái kia Võ Lâm nhân sĩ ồn ào hẳn lên mà thôi.
Ha ha, Tiêu Phong cười cười, cùng Lạc Trần nhắc tới chính sự.
"Lạc huynh đệ, ngươi lần này triệu tập nhiều người như vậy đi tới Đông Doanh, thực 540 tại là có thiếu cân nhắc à?
Những thứ này Võ Lâm nhân sĩ vàng theo lẫn lộn, khó tránh khỏi sẽ có một chút con sâu làm dầu nổi canh, đến lúc đó những chuyện này đều biết tính tại trên đầu của ngươi, khó tránh khỏi có người nói lời ong tiếng ve."
Lạc Trần không thèm để ý nói, "Chuyện này ngược lại là không việc gì, Tiêu đại ca, trước ngươi là bang chủ cái bang, chắc hẳn cũng biết ra qua quấy nhiễu duyên hải một chuyện, nhất là tại Đại Minh, loại tình huống này nghiêm trọng nhất.
Chính như ta mới vừa nói tới, đây đều là Đông Doanh trừng phạt đúng tội, chết thì đã chết.
Ai, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nhân ngôn đáng sợ sao?
Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ chú ý điều này."
Lạc Trần biết Tiêu Phong cũng là vì hắn hảo, cũng không cự tuyệt Tiêu Phong hảo ý lúc này, chỉ thấy một cái dung mạo tuyệt diễm nở nang mỹ phụ chậm rãi đi tới.
Chắc hẳn vị này chính là Lạc Bát Hiệp a.
Nhan Doanh nhìn từ trên xuống dưới Lạc Trần, tại trước khi qua đến, nàng liền đã nghe ngóng tốt tình huống.
Khụ khụ.
"Lạc huynh đệ, chúng ta ngày khác lại tụ họp."
Tiêu Phong nhìn ra được Nhan Doanh là cố ý đến tìm Lạc Trần, mình tại ở đây chỉ sợ không tiện lắm.
"Lạc huynh đệ, ngươi đừng quên Hoàng Dung muội tử các nàng."
Trước khi đi, Tiêu Phong cố ý vô vô Lạc Trần bả vai nhắc nhở hắn.
Lạc Trần dở khóc dở cười, hắn giống như là loại người bụng đói ăn quẳng này sao?
Chờ Tiêu Phong hai người rời đi, Lạc Trần cũng đánh giá nữ tử trước mắt, dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại tại trong tuyệt không thần, chắc hẳn nàng hẳn là Nhiếp Phong mẹ ruột Nhan Doanh.
Nhan Doanh gặp qua Lạc Bát Hiệp.
Nhan Doanh khẽ không người, đem tự thân nổi bật dáng người bày ra tràn trề tinh xảo.
Trước khi tới, nàng thế nhưng là cố ý chú tâm ăn mặc qua.
Quả nhiên là nàng.
Lạc Trần ánh mắt không gợn sóng chút nào, nói, "Không biết ngươi tìm ta chuyện gì?"
Nhan Doanh tâm tư hắn cũng có thể đoán ra một hai, bất quá Lạc Trần đối với loại này mấy tay xe thực sự không có hứng thú.
"Lạc Bát Hiệp, chúng ta hay là tìm một chỗ yên tĩnh từ từ nói a."
Nhan Doanh chuyển bước, chậm rãi tới gần Lạc Trần, trên thân tán phát hương khí tràn vào Lạc Trần trong mũi.
Nàng hầu hạ nam tử mấy cái, tự nhiên biết được như thế nào nắm lòng của nam nhân.
Tại Nhan Doanh xem ra, giống Lạc Trần loại này thanh niên, nam đứng lên dễ như trở bàn tay.
Liền ở đây rất tốt.
Lạc Trần bất vi sở động.
Nhan Doanh trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, trong lúc đó nhớ tới, Lạc Trần thế nhưng là có mấy cái tuyệt sắc vị hôn thê, đối với nàng khuôn mặt đẹp thờ ơ cũng là bình thường.
Thấy vậy, Nhan Doanh cũng nói thẳng, "Ta một cái nhược nữ tử, không nơi nương tựa, nghĩ đi nương nhờ Lạc Bát Hiệp tìm một cái chỗ an thân. Chỉ cần có thể lưu lại bên cạnh Lạc Trần, Nhan Doanh có thừa biện pháp cầm xuống Lạc Trần.
Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là Nhiếp Phong mẹ ruột, ngươi muốn tìm một dựa vào, vì cái gì? Cờ cờ, không đi tìm Nhiếp Phong.
Hắn là con trai ruột của ngươi, trong võ lâm càng có trong gió chi thần tiếng khen, ngươi tại sao không đi đi nương nhờ hắn đâu?
Nhiếp Phong thiên phú xuất chúng, lại có khí vận tại người sớm muộn sẽ trở thành trong võ lâm cường giả."
Nhan Doanh thân thể run nhẹ nhẹ, khỏe mắt trượt xuống hai hàng nước mắt, cơn gió.
Cơn gió nàng theo Tuyệt Không Thần tới Trung Nguyên thời điểm kỳ thực cũng nghĩ qua tìm kiếm Nhiếp Phong, nhưng mà nàng không dám, nàng sợ bị Tuyệt Không Thần biết, đến lúc đó chỉ làm cho Nhiếp Phong mang đến nguy hiểm.
Còn có một chút là, nàng không biết nên như thế nào đi đối mặt đứa con trai này.
Trước kia là nàng từ bỏ Nhiếp Phong phụ tử, bây giờ để cho nàng như thế nào đi đối mặt Nhiếp Phong?
Cơn gió,
cơn gió hắn cũng tới.
Nhan Doanh bờ môi run nhẹ nhẹ, muốn gặp Nhiếp Phong, nhưng lại không dám.
Không thể, Lạc Trần ý vị thâm trường nói, "Ngươi có biết, nếu không phải ta đáp ứng tới diệt trừ Tuyệt Không Thần, Nhiếp Phong chọn lấy nhập ma thủ đoạn tới đối phó Tuyệt Không Thần."
"Vâng."
Nhan Doanh trong đầu kinh lôi vang dội.
Nhiếp Phong là con của hắn, nhưng nàng trở thành Tuyệt Không Thần nữ nhân sau, cũng bị Tuyệt Không Thần sinh ra một đứa con, tên là Tuyệt Thiên, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lấy Nhiếp Phong đối với Tuyệt Không Thần thống hận, nói không chừng hai người bọn họ cùng mẹ khác cha huynh đệ hội tự giết lẫn nhau.
Trong lòng Nhan Doanh tuyệt vọng, không biết nên như thế nào cho phải.
Cơn gió, hắn quá hảo.
Nhiếp Phong từ nhỏ tại thiên hạ sẽ lớn lên, bái cửu nhân hùng bá vi sư, trở thành hùng bá trong tay công cụ sát nhân, ngươi cảm thấy hắn sẽ trôi qua được không?
Nhan Doanh lệ rơi đầy mặt, che mặt khóc giống, là ta.
Cũng là tạo thành, nếu không phải nàng tham luyến quyền thế, Nhiếp Phong như thế nào lại trở thành hùng bá công cụ sát nhân?
Thì đâu đến nổi cùng Tuyệt Thiên huynh đệ ở giữa tàn sát lẫn nhau.
Ngươi không thấy hắn sao? Hắn đã tới.
Lạc Bát Hiệp.
Tiếng nói vừa ra, liền thấy Nhiếp Phong dẫn một cái phúc hậu nam tử trung niên đi về phía bên này.
hắn chính là con của ngươi Nhất Phong. Nhan Doanh nghe vậy, ánh mắt ôn nhu đánh giá đi tới Nhất Phong. Nhất Phong có chút kỳ quái Nhan Doanh nhìn hắn ánh mắt, luôn cảm giác nàng có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Lạc Bát Hiệp vị này là đại minh nhà giàu nhất vạn ba ngàn, cố ý tới tìm ngươi. Lạc Trần quan sát một cái vạn ba ngàn, cười nói, tha thứ tại hạ mắt vụ về, ngày đó vậy mà không nhận ra vạn lão bản. Lạc Trần nhớ tới trước mắt vạn ba ngàn không phải liền là hắn tìm kiếm thuyền đi tới băng hỏa đảo thời điểm, tiện hắn thuyền cái kia trưởng quỹ sao? Nhiếp Phong, các ngươi tìm một chỗ an tĩnh thật tốt tâm sự a. Ta cùng với nàng. Nhiếp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người trước mắt này mặc dù có chút nhìn quen mắt, nhưng mà hắn cũng không giống như nhận biết a. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Lạc Trần truyền âm lọt vào tai, tại hắn bên tai nói, nàng gọi Nhan Doanh, cái tên này ngươi cũng quen thuộc a. Chương 231, Encho ỉn mệt mẹn người vạn ba ngàn. Chương 231, Encho ỉn mệt mẹn người vạn ba ngàn. Vạn lão bản, ở đây không phải địa bàn của ta, xin thứ cho ta không có cách nào chiêu đãi. Hai người tìm cái an tĩnh cái đỉnh ngồi xuống. Không sao, ta không thèm để ý những thứ này. Vạn Ba Thiên Diện mang mỉm cười, nói, lần trước gặp mặt, ta đã cảm thấy Lạc Bát Hiệp không phải vật trong ao, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, Lạc Bát Hiệp đã bay lên. Vạn Ba Ngàn đời này đã làm đầu tư rất nhiều, hắn rất may mắn phía trước cùng Lạc Trần kết thiện duyên. Vạn lão bản quá khen, ngày đó quà tặng, Lạc Mỗ đều chưa kịp cảm tạ đâu. Lạc Bát Hiệp quá khách khí, chỉ là tiền tài với ta mà nói không đáng giá nhắc tới, ta Vạn Ba Ngàn cái khác không có, nhưng mà tiền tài, ta chính là có. Vạn Ba Ngàn thích nhất chính là kết giao người trong giang hồ, nhìn xem vung tiền, hắn được không ít ân nghĩa. Chỉ cần hắn có cần cái này, hắn có thể mời được đủ loại đủ tiểu người đến giúp việc khó của hắn. Lạc Trần nhìn về phía Vạn Ba Ngàn, Vạn lão bản lần này là nghĩ tại trên người của ta làm cái gì đầu tư đâu? Đầu tư không thể nói là Vạn Ba Ngàn cười cười, nói, chẳng qua là ta muốn làm thêm chút sức có thể bằng sự tình thôi. Lạc Bát Hiệp cũng biết ta là đại minh người, những năm này đại minh duyên hải chịu đủ giặc qua quá nhiều, triều đình cũng một mực rất đau đầu, lần này Lạc Bát Hiệp đem người huyết tẩy Đông Doanh Võ Lâm, ta Vạn Ba Ngàn cũng nghĩ ra một phần lực. Vừa mới ta cũng đã nói, ta Vạn Ba Ngàn cái khác không có, chỉ có tiền lần này các ngươi đi tới Đông Doanh hết thảy tiêu xài, ta Vạn Ba Ngàn toàn bao. Ta đã phân phó người đi làm, không dùng đến nửa tháng, chắc chắn hết thảy đều làm thỏa đáng. Lạc Bát Hiệp chuyên tâm chuẩn bị đi tới Đông Doanh là được, những chuyện vụn vặt kia không cần đến Lạc Bát Hiệp lo lắng. Mẹ nó, cậu nhà giàu. Lần này đi tới Đông Doanh chuyện liên náo xôn xao, nửa tháng này thời gian bên trong chắc chắn còn sẽ có không ít người đến đây, ít nhất cũng có thể tụ tập mấy ngàn người. Nhiều người như vậy thuyền, còn có vui chơi giải trí, dọc theo đường đi tiêu xài cũng không ít. Vạn Ba Thiên Nhãn con ngươi đều không nháy mắt một chút sẽ làm xuống, thật đúng là tài đại khí thô. Mục đích hắn làm như vậy cũng bất quá là muốn kiếm Lạc Trần nhân tình. Dù là Vạn Ba Ngàn không có mở miệng sách, Lạc Trần chắc chắn cũng biết đem cái này sự tình ghi ở trong lòng. Chờ thật có một ngày như vậy, Vạn Ba Ngàn cầu đến trên đầu tới, Lạc Trần cũng không tiện cự tuyệt. Vạn lão bản, Lạc Trần ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhắc nhở nói, hảo ý của ngươi ta thu, ta cũng cho Vạn lão bản để tỉnh một câu. Có chút không nên tham dự chuyện, tốt nhất đừng liên lụy đi bảo. Vạn Ba Ngàn giúp đỡ Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị tạo phản, cuối cùng lại rơi phải cái bỏ mình hạ trạng. Nếu như hắn không tham dự chuyện này, sống không biết có nhiều thoải mái. Vạn Ba Thiên thần sắc khẽ biến, thử dò xét nói, không biết Lạc Bát Hiệp nói là chuyện gì. Hắn giúp đỡ Chu Vô Thị mưu phản một chuyện, ngoại trừ Chu Vô Thị cùng cận vệ tương tây tứ quỷ, không có những người khác biết được. Chẳng lẽ Lạc Trần biết được chuyện này? Nói đến thế thôi, Vạn lão bản thật tốt châm trước một phen. Nhìn xem Lạc Trần cái kia nụ cười ý vị thâm trường, Vạn Ba trong ngàn lòng lo lắng bất an. Trong lòng của hắn có 8-9 phần xác định, Lạc Trần đã biết hắn tham dự mưu phản sự tình. Vạn Ba Ngàn không khỏi suy nghĩ miên man, hắn nhớ kỹ tiểu hoàng đế Chu Hậu Chiếu đã từng phái người đi lôi kéo qua Lạc Trần, còn nói nhớ cùng Lạc Trần kết giao bằng hữu. Chẳng lẽ là lúc kia cùng Lạc Trần liên lụy quan hệ? Nhưng Lạc Trần hẳn là không đến mức tham dự vào trong triều đình ở giữa đi thôi. Vạn Ba Ngàn bây giờ cũng không cách nào xác định, hắn bị Lạc Trần một phen làm cho tâm thần bất an. Chẳng lẽ tiểu hoàng đế đã sớm chuẩn bị, liền đợi đến Chu Vô Thị động thủ? Cho nên Lạc Trần mới có thể khuyên ta không cần tham dự vào, là bởi vì hắn biết mình tất nhiên sẽ thất bại. Vạn Ba Ngàn càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cùng Chu Vô Thị đã không có dễ dàng như vậy chia cắt ra. Muốn thoát thân mà ra, nào có dễ dàng như vậy. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đa tạ Lạc Bát Hiệp nhắc nhở, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Vạn Ba Thiên thần sắc hơi có vẻ bối rối, tâm thần có chút không tập trung đứng dậy đi. Một bên khác, Nhiếp Phong cùng Nhan Doanh diễn ra mẫu nữ nhận nhau khổ tình hí kịch. Nương, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhiếp Phong bờ môi khẽ run, hô lên cái kia để cho hắn có chút xa lạ chữ. Khó trách hắn sẽ cảm thấy Nhan Doanh có chút quen mắt, nếu không phải Lạc Trần nhấc lên, hắn đều nhớ không nổi trong trí nhớ cái kia thân ảnh mơ hồ. Cơn gió, những năm này ngươi chịu khổ. Nhan Doanh rơi lệ không ngừng, hai tay run rẩy, vuốt ve Nhiếp Phong gương mặt. Từ biệt nhiều năm, nhi tử đã lớn như vậy, nàng cũng không nhận ra được. Ta. Người Nhiếp Phong há mồm muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trước kia hắn chính mắt thấy Nhan Doanh bỏ chồng đứa con, cuối cùng bị cuốn vào trong nước sông, lại trơ mắt nhìn xem phụ thân bị Hỏa Kỳ Lân kéo vào làng vật vật. Vốn là cho là cha mẹ đã sớm ngày hôm đó chết đi, lại không nghĩ rằng hai người đều sống sót. Càng thao đảm chính là, hai người bọn họ rõ ràng đều sống sót, lại mỗi người suy nghĩ chính mình. Liên mẹ nó thái quá. Không chịu trách nhiệm cha, tham luyến quyền thế mẹ, bể tan cảnh gia đình, đáng thương hắn. Nương, những năm này ngươi ở đâu? Nghe được Nhiếp Phong hỏi thăm, Nhan Doanh sắc mặt hơi biến, mặc dù có chút khó mà mở miệng, nhưng Nhan Doanh hay là đem những năm này chuyện phát sinh nói cho Nhiếp Phong. Bởi vì nàng không hy vọng nhìn thấy Nhiếp Phong cùng Tuyệt Thiên tàn sát lẫn nhau. Cơn gió, trước kia là ta có lỗi với ngươi cùng cha ngươi, nhưng mà ta không nghĩ tới bình thường thời gian, nếu là cha ngươi không có thoái ẩn giang hồ, đương cũng sẽ không rời đi các ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Nhan Doanh vẫn là cho rằng là Nhiếp Nhân Vương Quý ẩn đưa đến bọn hắn một nhà phân ly. Nương, về sau ngươi liền lưu lại đi, ta sẽ đem cha tìm trở về. Nhiếp Phong từ trước đến nay mềm lòng, mặc dù đối với Nhan Doanh bỏ chồng bức con chuyện còn có lời oán giận, cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ Nhan Doanh. Chỉ hy vọng Nhan Doanh sau này có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Cha ngươi hắn không phải đã chết rồi sao? Nhan Doanh kinh ngạc nói. Nàng tận mắt thấy Nhiếp Nhân Vương bị Hỏa Kỳ Lân cuốn vào trong lăng vân quật. Cha ta còn sống, Lạc Bát Hiệp tận mắt nhìn thấy. Ta sẽ đem hắn tìm trở về. Nghe lời này một cái, Nhan Doanh lâm vào trầm mặc. Nàng bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng qua nhiều năm như vậy xa xỉ thời gian, lại để cho nàng đi qua thời gian khổ cực, nàng vẫn là khó mà tiếp thu. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng lại nên đi nơi nào tìm một cường giả dựa vào đâu? Nghĩ đến phía trước Lạc Trần nói với nàng, hắn nói Nhiếp Phong sớm muộn sẽ trở thành võ lâm cường giả. Nếu đều là dựa vào cường giả, vì cái gì không tìm con của mình đâu? Nghĩ tới đây, Nhan Doanh không khỏi nhìn về phía Nhiếp Phong. Cơn gió, nương đáp ứng ngươi, nhưng mà ngươi về sau tuyệt đối đừng học cha ngươi, nhất định phải trở thành trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nhiếp Phong. 3. Chương 232, Thiên Thu Đại Kiếp, từ đầu nguồn giải quyết vấn đề. Chương 232, Thiên Thu Đại Kiếp, từ đầu nguồn giải quyết vấn đề. Đại Minh Hoàng Cung. Chu Hậu Chiếu ngồi ở trong lương đình, trong tay nắm lấy một cái cá ăn vung tiến trong hồ. Huyết tẩy Đông Doanh, hảo khí phách. Chấm bây giờ càng ngày càng muốn gặp một lần cái này Lạc Trần. Một bên hầu hạ Tào Chính thuần dọa đến phịch một tiếng quỳ xuống đất, nói: Hoàng thượng, ngài vạn kim chi khu, nhưng muôn ngàn lần không thể đi cùng a. Đây nếu là xảy ra chút gì ngoài ý muốn, lao nô chính là có 100 cái đầu, cũng muôn lần chết vì tai nạn từ tội lỗi. Hắn sao có thể không biết Chu Hậu Chiếu tâm tư, chơi tâm rất nặng, khó tránh khỏi tâm tư khẽ động, liền muốn cùng theo đi. Đây nếu là xảy ra chuyện gì, cái kia không triệt để xong đời sao? Tào Chính thuần là có dạ tâm, nhưng mà hắn biết chủ tử của hắn Chu Hậu Chiếu, hắn nghĩ quyền xâm triều chính, căn bản không nghĩ tới thay đổi triều đại. Chu Hậu Chiếu nếu là rời đi hoàng cung, rất khó giấu giếm được Chu Vô Thị. Đến 263 thời điểm Chu Vô Thị động chút tay chân, để cho Chu Hậu Chiếu chết ở bên ngoài, cái kia hết thể đều chơi xong. Tào Chính thuần, ngươi gấp cái gì? Chu Hậu Chiếu chỉ Tào Chính thuần, cười mắng, tại trong lòng ngươi, chấm chính là như vậy không biết nặng nhẹ người sao? Tào Chính thuần cười định nói, lao nô nào dám a? Lao nô cái này không phải cũng là lo lắng hoàng thượng an nguy sao? Đi, đứng lên đi. Chu Hậu Chiếu nghiêng đầu sang chỗ khác, một lần nữa nắm một cái cá ăn. Viễn Trinh Đông Doanh, chấm thật đúng là nghĩ đến một chút náo nhiệt, duyên hải ra qua 5 lần 7 lượt xâm chiếm, giết ta Đại Minh bách tính, chấm cái này trong lòng một mực nín một hơi. Chấm thật muốn điều động Đại Minh thủy sư cùng nhau đi tới, để cho những cái kia người Đông Doanh nợ máu trả bằng máu. Tào Chính thuần con người, đứng ở một bên. Hắn đương nhiên biết rõ Chu Hậu Chiếu không thể làm như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Đông Doanh là Đại Minh thái tổ hoàng đế quyết định không trưng thu chi quốc. Nếu xuất binh, tất nhiên sẽ bị đám đại thần bắt bỏ, ngự sử còn phải bạch tội hắn vi phạm tổ hấn, cuối cùng chỉ có thể coi như không có gì. Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, bằng không Chu Hậu Chiếu cũng không đến nỗi đau đầu như vậy. Nói cho cùng vẫn là lực khống chế của hắn không đủ, bằng không sao lại bị quần thần phản đối. Nếu là đem hoàng quyền một mực nắm trong tay, há lại sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu. Hoàng thượng, Lạc Bát Hiệp thực lực thâm bất khả chắc, lại có các môn các phái cùng với đông đảo võ lâm nhân sĩ tương trợ, huyết tẩy Đông Doanh võ lâm kỳ thực cũng không khó. Đông Doanh cái dám lớn một chút chỗ, không có nhiều cao thủ, hơn nữa người Đông Doanh thiếu, cho dù là điều động đại quân ứng đối, Lạc Trần bọn hắn cũng có thể ứng đối. Chớ không cách nào điều động Đại Minh thủy sư tương trợ, xuất chinh Đông Doanh tiêu xài lại để cho vạn 3000 bao hết, cái kia chấm ngay tại địa phương khác giúp đỡ chúng ta. Tào Chính thuần, ngươi an bài người của Đông Sưởng âm thầm tùy hành, trợ bọn hắn một chút sức lực. Nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải làm cho ta người hoàng thúc kia biết. Lao nô biết rõ. Trong núi hoang bờ sông, một cái hiền lành lão giả tay cầm cần câu, tựa ở trên cây nhắm mắt dưỡng thần, mũ rộng vành liếc che khuất khuôn mặt. Biến hóa quá lớn, có lẽ Thiên Thu Đại Kiếp có thể triệt để kết thúc người này tên là Cười Tam Thiếu, lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên gặp thần uy, từ đây thân thể vĩnh thọ, tại hồng trần trong năm tháng nhìn hết nhân thế lên xuống, khám phá sinh tử biến thiên. Nhiều năm trước, có người dự đoán được Trung Nguyên sẽ có một hồi hạo kiếp, được vinh dự Thiên Thu Đại Kiếp. Trường hạo kiếp này nguồn gốc từ Đông Doanh, một khi Thiên Thu Đại Kiếp phát động, thiên thiên vạn vạn vô tội sinh linh đem bị đổ sát, Trung Nguyên cũng biết chiến hỏa liên miên, sinh linh đổ thán. Kiếm Tông người sáng lập Đại Kiếm Sư đồng dạng suy tính đến nơi này chẳng trước nay chưa có kiếp nạn, hơn nữa hắn coi như đến kiếp nạn phát sinh lúc lại sinh ra một vị cứu vớt thương sinh đại anh hùng. Bởi vậy, hắn cố ý chế tạo một thanh anh hùng kiếm, mà vị này bị tiên đoán anh hùng chính là bây giờ võ lâm thần thoại vô danh. Còn có một vị võ lâm kỳ nhân Tăng Hoàng, hắn dùng kỳ bảo chiếu tâm kính nhìn thấy Thiên Thu Đại Kiếp phát sinh chẳng cảnh. Thế là hắn đem cái này bí mật nói cho Cười Tam Thiếu. Vì ngăn cản Thiên Thu Đại Kiếp, Cười Tam Thiếu cùng vợ ly biệt, tìm kiếm phá cục cơ hội. Đi lần này chính là 15 năm, chờ một lần nữa lúc trở về mới phát hiện, ái thê đã bỏ mình, hai đứa con trai Cười Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế cũng đã rời đi. Đợi tìm được hai đứa con trai sau đó, Cười Tam Thiếu mới phát hiện nhi tử đã đi tà đạo, hai đứa con trai hận Cười Tam Thiếu bỏ rơi vợ con, cùng hắn ra tay đánh nhau, Cười Tam Thiếu lại bị hai đứa con trai đả thương. Vì ngăn ngừa nhi tử tai họa thiên hạ, Cười Tam Thiếu quyết định quân pháp bất bị thân, cho hai đứa con trai hạ độc, cuối cùng lại bởi vì không đành lòng nhìn thấy nhi tử cái kia đau đớn dáng vẻ, mềm lòng cho bọn hắn giải độc, bị nhóm trốn từ nay về sau, Cười Tam Thiếu cũng tìm không thấy hai người dấu vết, thế là hắn chuyên tâm nghiên cứu Thiên Thu Đại Kiếp, sau phải tăng hoàng chỉ điểm, nhận lấy chiếu tâm kính, viết xuống bốn quyển đầy có mật quyển. Cười Tam Tiếu hai đứa con trai Tiếu Ngạo Thế cùng Cười Kinh Thiên về sau lấy được cái này bốn quyển đẩy có mặt quyển, hai người bắt đầu sinh ra tâm. Lại thêm vì trả thù Cười Tam Tiếu bỏ rơi vợ con, hai người dùng tên giả Đại Ma Thần cùng Đại Đương Gia lẻn vào đến Đông Doanh, tổ kiến thế lực bồi dưỡng thủ hạ, dự định tự tay thôi động Trường Hạo kiếp này. Hai minh đệ đi tới Đông Doanh sau, thành lập Tuyên Hóa Hảo xem như ngụy trang, bục trộm một mực tại vì thôi động Tiên Thu Đại Kiếp làm chuẩn bị. Hết thảy bắt nguồn từ Đông Doanh, huyết tẩy Đông Doanh võ lâm, trận này Tiên Thu Đại Kiếp có phải thật vậy hay không có thể triệt để tiêu tan đâu. Cười Tam Tiếu không biết, nhưng hắn biết, hắn hai đứa con trai tuyệt không buông tha thôi động Tiên Thu Đại Kiếp. Một khi ép, Cười Kinh Tiên cùng Tiếu Ngạo Thế tuyệt đối ngồi không yên. Cười Kinh Tiên cùng Tiếu Ngạo Thế võ công đều nguồn gốc từ hắn, Cười Tam Tiếu biết rõ hai người bọn họ thực lực mạnh. Dưới sự liên thủ, liền chính mình cũng không phải đối thủ. Lạc Trần đám người này đi tới Đông Doanh, một khi Cười Kinh Tiên cùng Tiếu Ngạo Thế ra tay, chỉ sợ không có người có thể còn sống sót. Có thể, ta cũng nên đi một chuyến. Hắn nhiều năm như vậy cũng không có tìm được giải quyết Tiên Thu Đại Kiếp biện pháp, có lẽ là hắn nghĩ quá mức phức tạp. Tất nhiên hết thảy đều nguồn gốc từ Đông Doanh, nếu là không còn Đông Doanh, có phải hay không liền không có Tiên Thu Đại Kiếp đâu. Cười Tam Tiếu không biết cái này 1.0 cái biện pháp có hữu dụng hay không, nhưng có thể thử một lần. Diệt toàn bộ Đông Doanh, hắn làm không được, nhưng mà giải quyết hắn hai đứa con trai, lại tùy ý Lạc Trần huyết tẩy Đông Doanh võ lâm, có lẽ thật có thể ngăn cản Trường Hạo kiếp này. Có thể thật là ta đem sự tình nghĩ quá phức tạp đi. Cười Tam Tiếu cười lớn một tiếng, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Cần câu trong tay hất lên, một con cá lớn bị kéo lên, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cười Tam Tiếu ha ha nở nụ cười, đem cá gỡ xuống, cất vào trong giỏ cá. Một tay mang theo sọ cá, một tay khiêng cần câu, Cười Tam Tiếu thảnh thơi tự tại đứng dậy rời đi. Đi tới Đông Doanh phía trước, hắn nghĩ lại đi được yêu quý vợ một mặt, vì ngăn cản Tiên Thu Đại Kiếp, tất yếu thời điểm, hắn chỉ có thể quân pháp bất bị thân. Phía trước để cho bọn hắn tránh thoát một lần, lần này hắn không năng thủ mềm nhũn. Chương 233, vạn 3000, có thể hay không đối ngươi kim chủ bà khách khí một chút. Chương 233, vạn 3000, có thể hay không đối ngươi kim chủ bà khách khí một chút. Không thể không nói, kẻ có tiền xử lý chuyện hiệu suất chính là nhanh. Ngắn ngủi mấy ngày, hơn 20 chiếc thuyền lớn liền đã dừng sát ở bến cảng, trên thuyền tất cả vật tư đều chuẩn bị thỏa đáng. Thậm chí mỗi trên chiếc thuyền này đều trang bị đại minh hỏa pháo, phong phú đạn dược cùng với tương ứng nhân thủ, nhìn xem không giống như là đi huyết tẩy Đông Doanh võ lâm, càng giống là huyết tẩy Đông Doanh. Cũng không biết vạn 3000 là thế nào là mơ ải. Thật tình không biết đây đều là Chu Hậu Chiếu âm thầm sắp xếp người lộng đi qua. Hỏa pháo thế nhưng là trong quân hàng cấm, ai đụng ai chết. Lấy vạn 3000 năng lực, làm một cái mấy môn ngược lại là vấn đề không lớn, nhưng mà mỗi con thuyền đều phân phối đầy đủ, đừng nói là vạn 3000, cho dù là Chu Vô Thị tới cũng không dám như thế trắng trợn thu được đi. Chu Hậu Chiếu cùng vạn 3000 ngầm hiểu lẫn nhau, dù sao vạn 3000 kể từ nghe xong Lạc Trần lời nói kia sau đó, trong lòng liền tính toán làm sao thoát thân. Vừa vặn Chu Hậu Chiếu chính mình cho cơ hội, vạn 3000 cũng thừa cơ cùng Chu Hậu Chiếu câu được, dự định chậm rãi từ Chu Vô Thị bên kia thoát thân. Theo đám người từng cái lên thuyền, từng chiếc thuyền lớn lái ra khỏi bến cảng, mang theo một đám võ lâm nhân sĩ, thẳng đến Đông Doanh mà đi. Một tòa 26 trên nhà cao tầng, Chu Vô Thị tựa tại phía trước cửa sổ. Bên kia chuẩn bị như thế nào? Vạn 3000 nói, không có nhanh như vậy, ít nhất còn cần thời gian nửa năm. Nghe lời này một cái, Chu Vô Thị đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén đâm thẳng Vạn 3000 nội tâm. Nửa năm, tiến độ quá chậm, bản vương đã không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Vạn 3000 thần sắc không thay đổi, nhìn thẳng Chu Vô Thị, nói, hầu ra hẳn là lý giải khó xử của ta, 10 vạn đại quân quân giới chế tạo nào có dễ dàng như vậy, nếu là có phong phú sát, ta bảo đảm trong vòng 3 tháng liền có thể toàn bộ hoàn thành. Hầu gia cũng biết, khai thác quặng sắt, còn muốn đi qua giã luyện, chuỗi này đều cần hao phí thời gian, hơn nữa còn phải cẩn thận từng ly từng tí. Gần nhất Đông xưởng bên kia tra quá nghiêm, vì hầu gia đại kế, ta không thể không cẩn thận, cho nên ít nhất cũng cần thời gian nửa năm. Trong lòng Chu Vô Thị có chút bất đắc dĩ, dù sao vạn 3000 nói không sai, nhưng rơi đầu hoạt động, có thể nào không cẩn thận? Nhưng chính là có chút đã đợi không kịp. Tào Chính Thuần bên kia, bản vương sẽ nghĩ biện pháp đem hắn giải quyết đi, ngươi chỉ cần mau chóng đem quân giới chế tạo hảo, nếu lầm bản vương đại sự, ngươi hẳn phải biết sẽ có kết cục gì. Hầu gia cứ yên tâm đi. Vạn 3000 hơi hơi cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn đều đã quyết định muốn thoát thân, làm sao để cho Chu Vô Thị toàn nguyện? Một khi cái này 10 vạn đại quân quân giới giao đến Chu Vô Thị trong tay, hắn liền vĩnh viễn cũng đừng hòng xuống xe. Chu Vô Thị nhìn xem phương xa càng ngày càng nhỏ thuyền, giống như không đếm xỉa tới hỏi một câu. Lá gan của ngươi ngược lại là càng lúc càng lớn, liền đại minh hỏa pháo đều có thể đem tới tay, hơn nữa còn trắng trợn lắp ráp lên. Chu Vô Thị chợt xoay người, mắt hổ thẳng trừng vạn 3000, đừng quên chúng ta bây giờ làm chính là chuyện gì, để cho bản vương cùng ngươi cùng một chỗ rơi vào chỗ bạn kiếp bất phục sao? Vạn 3000 mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, hầu gia hiểu lầm, ta nào có bản lãnh lớn như vậy, những thứ này đều là chúng ta vị hoàng thượng kia thủ bút. Hầu gia cũng biết, chúng ta vị hoàng thượng kia cũng không chỉ một lần muốn xuất binh Đông Doanh, tất cả đều bị ngăn lại, cơ hội lần này hiếm thấy, ngươi cảm thấy hắn sẽ buông tha cho sao? Lạc Trần hành động lần này, tất cả vật tư đều do ta phụ trách, hoàng thượng tìm được ta, ta cũng không cách nào cự tuyệt. Bằng không, ta sao dám làm ra loại sự tình này? Hừ. Chu Vô Thị lạnh rên một tiếng, xem ra bản vương chính xác phải hảo hảo khuyên nhủ vị hoàng thượng này. Như thế sẽ không làm hoàng đế, bản vương còn là lần đầu tiên gặp, về sau để cho bản vương tới dạy một chút hắn. Chu Vô Thị đương nhiên sẽ không hoài nghi vạn 3000, vạn 3000 cùng hắn là người trên một cái thuyền, lúc này bỏ gian tà theo chính nghĩa, hắn không cho rằng Chu Hậu Chiếu sẽ thả vạn 3000, đồng dạng, chính mình cũng sẽ không bỏ qua hắn. gần nhất tránh một chút ta, chuyện này nhất định sẽ gắn ở trên đầu ngươi, bản vương sẽ giúp ngươi chào hỏi. Chu Vô Thị sẽ ở trên triều đình sắp xếp người vạch tội chuyện này, nhưng cái nồi này cuối cùng nhất định sẽ rơi vào vạn ba ngàn trên đầu. Bất quá trên triều đình những đại thần kia cũng không phải đồ đần, chắc chắn đoán được chuyện này là Chu Hậu Chiếu tại sau lưng thụ ý, vạn ba ngàn bất quá là một cái con nồi hiệp. Cho dù không làm gì được Chu Hậu Chiếu, cũng đủ làm cho hắn trên triều đình mất đi một nhóm người tâm. Chờ Chu Hậu Chiếu mất đi dân tâm thần tâm, chính là hắn đăng lâm đại bảo cơ hội tốt nhất. Hoàng đế làm như vậy bất tận nhân ý, bản vương chân càng ngày càng không nhìn nổi. Cười lạnh một tiếng, Chu Thị thân đi ra khỏi phòng. Vạn ba ngàn đi vào bên cửa sổ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đã rời đi xe ngựa, ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn. Lao tử thế nhưng là ngươi kim chủ ba ba, không phải nô bộc của ngươi, không có biết một chút nào tôn trọng ta. Hơn nữa tiếp xúc càng sâu, càng ngày càng cảm thấy vị này thiết đảm thần hầu không đáng hợp tác, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn luôn cảm giác Chu Vô Thị nhìn hắn ánh mắt giống như là tại nhìn một cái bảo tàng, để cho hắn toàn thân không được tự nhiên. Chủ nhân, ngươi thật dự định chặt đứt cùng Chu Vô Thị hợp tác sao? Tương Tây Tứ Quỷ từ vạn ba ngàn sau lưng nhảy lên. Lạc Trần trên thân người này xuất hiện quá nhiều kỳ tích, ta cảm thấy lời nói đáng giá tin tưởng. Ta tin tưởng hắn sẽ không nói nhảm, nếu không phải không hai không phía trước cùng hắn kết một phần tiện duyên, hắn căn bản sẽ không nhắc nhở ta. Nếu như cuối cùng Chu Vô Thị thắng, hắn tất nhiên sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu như Chu Hậu Chiếu thắng, hắn kịp thời quay đầu, còn có thể bảo toàn tự thân. Từ Lạc Trần lời nói kia có thể được biết Chu Vô Thị cơ hội thành công cũng không lớn. Chủ nhân cứ như vậy tin tưởng hắn. Vạn ba ngàn tự tin cười nói, ta có thể đi đến hôm nay, toàn bộ nhờ đôi mắt này, ta tin tưởng ta sẽ không nhìn lầm người. Lạc Trần so Chu Vô Thị càng đáng giá ta tin tưởng. Chu Vô Thị dã tâm quá lớn, coi như ta giúp hắn tạo phản thành công, các ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua ta sao? Là vô tình nhất đế vương gia, ta cái này ra tài bạc triệu, chỉ sợ đã sớm bị hắn coi là vật trong túi. Một khi Chu Vô Thị đăng cơ, thứ nhất thanh toán chỉ sợ sẽ là ta. Vạn ba trong ngàn lòng đã nghĩ hiểu rồi, mình có thể trợ Chu Vô Thị leo lên hoàng vị, cái kia Chu Vô Thị chắc chắn cũng biết hoài nghi mình còn có thể cùng những người khác hợp tác, đem hắn cũng kéo xuống hoàng vị. Chu Vô Thị tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện, cho nên hắn sau khi lên ngôi, nhất định sẽ đem chính mình cái này số một công thần chức giải quyết đi. Vạn ba ngàn âm thầm đã cùng Chu Hậu Chiếu có liên lạc, hắn muốn cho chính mình tranh thủ một cái cơ hội. Cũng là thời điểm đi cùng chúng ta vị hoàng thượng này tâm sự. Chương 234, đến Đông Doanh, sát lục bắt đầu. Chương 234, đến Đông Doanh, sát lục bắt đầu. Đông Doanh. Có vạn ba ngàn cung cấp bản đồ, Lạc Trần một đoàn người rất thuận lợi liền đã tới Đông Doanh bờ biển. Chỉ có điều Đông Doanh Võ Lâm cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Lạc Trần muốn huyết tẩy Đông Doanh Võ Lâm sự tình huyên náo xôn xao, Trung Nguyên trong trốn Võ Lâm cũng có người Đông Doanh tại hành động, lúc này liền đem tin tức này chuyển về Đông Doanh. Bên bờ biển, từng hàng khí giới đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, cung tiến thủ cũng vận sức chờ phát động. Liên đợi đến Lạc Trần bọn hắn thuyền lớn tới gần. Bắn tên. Theo thuyền càng ngày càng gần, trên bờ biển người Đông Doanh bắt đầu bắn tên ngăn cản. Bất quá bọn hắn rõ ràng có chút đánh giá cao bọn hắn rèn đúc công nghệ. Bạn tên cùng bắn tràng diện quả thật có chút dò người, nhưng ngoại trừ lẻ tẻ mấy mũi tên bắn tới trên thuyền, còn lại toàn bộ đều rơi vào trong biển. Ha 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 ha, liền cái này. Mãi mãi, kém chút không đem láo tử chết cười. Nguyên bản còn muốn lấy làm như thế nào tránh né cung tên đông đảo võ lâm nhân sĩ lập tức phình bụng cười to. Còn tưởng rằng bọn hắn mạnh biết bao đâu, hợp lấy chính là sấm to mưa nhỏ a tới, làm cho những này người Đông Doanh cũng nếm thử Trung Nguyên chúng ta lợi hại. Nã pháo. Lạc Trần âm thanh vang vọng bốn phía. Vang, vang, vang. Mấy chục chiếc thuyền lớn cùng nhau phóng ra, gần trăm ổ hỏa pháo hướng về phía Đông Doanh bờ biển điên cuồng công kích. Nhất thời, trên bờ biển người Đông Doanh bị tạc người ngã ngựa đổ, huyết đục văng tung tóe. Đông một khối, tây một khối. Trang diện kia là tương đương hùng vĩ, làm cho người vô cùng thư sướng. Nếu có thể làm đến đế thích tiên tên kia chúc tàu ngầm, kia liền càng sướng rồi. Đáng tiếc không có cơ hội này thể nghiệm. Lạc Trần chưa thỏa mãn nói. Tùy theo, Lạc Trần đằng không mà lên. Song long lấy nước. Hai đầu nước biển hội tụ mà thành thủy long chiếm cứ tại Lạc Trần tả hữu. Thân rồng dài đến trăm mét, trang diện kia dọa đến người Đông Doanh chân đều mềm nhũn. Ngang. Gào thét thủy long gào thét mà tới, hướng về trên bờ biển người Đông Doanh bao phủ mà đi. Chỉ là ngắn ngủi phút chốc, trên bờ biển người Đông Doanh liền tử thương thảm trọng. Bà cả, cháy mau. May mắn sống sót người Đông Doanh kẻ ra quần chạy về sau, bị đánh run lẩy bẩy. Bà cả, không thể lui, tiêu diệt những thứ này đáng giận người Trung Nguyên. Tiêu diệt mẹ nó đâu, tiêu diệt ngươi mẹ nó, muốn chạy chậm một chút ta liền tin nói đùa cái gì, lớn như vậy quả đạn pháo đánh tới, đập trên thân không thể ngươi một tia ta một tia a, huống chi cái kia hai đầu thủy long tàn phá bừa bãi phút chốc, đã chết mấy trăm người. Hơn nữa bọn hắn ở bên bờ biển bố trí cơ quan cạm bẫy cũng tất cả đều bị phá hư không còn một mảnh. Ta đi, không phải nói không thể loạn giết vô tội sao? Ta cảm thấy lấy Lạc Bát Hiệp như thế nào nói nhảm. Lạc Bát Hiệp đều nói người Đông Doanh trừng phạt đúng tội, nào có cái gì vô tội, giết liền xong rồi. Đội tàu đã tới bờ biển sau đó, một đám võ lâm nhân sĩ lũ lượt xuống thuyền, lưu lại một bộ phận trông coi thuyền, những người còn lại vào Đông Doanh, huyết tẩy Đông Doanh các đại môn phái võ lâm. Nếu là có người Đông Doanh dám can đảm tới gần đội tàu, giết hết không xá. Nói xong, Lạc Trần một ngựa đi đầu, dẫn đầu tiến vào Đông Doanh. Mỗi một bước ra đều kèm theo kiếm khí tàn phá bừa bãi, phụ cận người Đông Doanh không một người sống. Những thứ này võ lâm nhân sĩ xem xét, lập tức liền hiểu rồi, cũng không để ý cái gì đối phương là không phải võ lâm nhân sĩ, chặt liền xong rồi. Đều có người dẫn đầu, còn cần đến sao nhiều không? Ân. Lạc Trần đột nhiên nhìn lại, ánh mắt rơi vào xa xa một tòa núi tuyết phía trên. Nơi đó cất giấu đồ vật gì, vậy mà tản mát ra mạnh như vậy khí tức. Ngay tại vừa rồi, hắn tâm thần dưới sự cảm ứng, phát hiện tòa kia trên tuyết sơn dị thường. Đông Doanh Hoàng Cung. Ách, nói là hoàng cung, kỳ thực cũng chính là vài tòa nhà gỗ ngay cả khu kiến trúc, chiếm diện tích lớn một chút thôi. Bà cả, trong quyền này Nguyên Võ Lâm nhân sĩ vì sao lại có hỏa pháo? Đông Doanh cao tầng người đều tê, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhà ai võ lâm nhân sĩ hơi một tí bắn ra trên trăm ổ hỏa pháo a? Thiên Hoàng bệ hạ, hỏa pháo cho dù là tại Trung Nguyên, cũng chỉ có Đại Minh mới nắm giữ. Nếu như chúng ta Đông Doanh có thể đem những thứ này hỏa pháo đem tới tay, học được như thế nào chế tác, tương lai nhất định có thể giúp bọn ta đánh lên Trung Nguyên. Song phương trang bị kém cách quá lớn, hơn nữa lần này tới có thể người người cũng là võ lâm nhân sĩ, sức chiến đấu so với bọn hắn những quân đội kia còn mạnh hơn nhiều. Dạng này một cỗ thực lực, thống nhất Đông Doanh đều không thành vấn đề. Tại Đông Doanh, có cái hơn trăm người cũng dám tự xưng chư hầu một phương. Không tệ, bọn hắn mặc dù nói là tới đối phó chúng ta Đông Doanh võ lâm, nhưng các ngươi cảm thấy có thể sao? Đông Doanh Thiên Hoàng liếc nhìn một mắt đám người, nói: "Chấm đã liên lạc Đông Doanh võ lâm tất cả đại gia tộc cao thủ, để cho bọn hắn cùng nhau đi tới chống lại Trung Nguyên. Lần này, chấm muốn để bọn hắn có đến mà không có về." Hoàng bệ hạ, tất nhiên những cái kia Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ có người đối phó, vậy chúng ta là không phải trước tiên đem trên thuyền những cái kia hỏa pháo đem tới tay? Tầm thường người võ lâm tại trước mặt hỏa pháo, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Thực lực cường đại còn có thể tránh thoát đi, hoặc mượn nhờ nội lực nạnh kháng không chết. Ta cảm thấy chúng ta có thể phái một đội cảm tử lẻn vào, khống chế thuyền của bọn hắn, để cho bọn hắn cũng nếm thử hỏa pháo lợi hại. Tất cả mọi người liên tục gật đầu, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Ngu xuẩn, ngươi cảm thấy chúng ta đều muốn lấy được sự tình, những cái kia người Trung Nguyên sẽ không nghĩ tới sao? Ở phương diện này, Trung Nguyên là tổ tông của bọn hắn, liền bọn hắn đều có thể nghĩ lấy được sự tình, Trung Nguyên phương diện sẽ không nghĩ tới sao? Phái đội cảm tử đi, chính là đi chịu chết, ngược lại còn có thể tăng thêm cảnh giác. Việc cấp bách là trước tiên đem những cái kia đã tiến vào Đông Doanh Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ một mẹ hốt gọn, mấy người giải quyết bọn hắn, những thuyền kia bên trên người liền không đủ gây sợ, đồ vật cũng đều là chúng ta. Truyền lệnh, tiền triệu triệu, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn đem những người kia toàn bộ lưu lại. Này, đại ma thần cùng đại đương gia nút trong bóng tối, quan sát đến chiến trường động tĩnh. Đông Doanh bây giờ là bọn hắn đại bản doanh, vì Thôi Động Thiên Thu đại kiếp, hai người bọn họ làm rất nhiều cố gắng, nếu là Đông Doanh võ lâm bị đánh không gượng dậy nổi, Thôi Động Thiên Thu đại kiếp còn phải dây dưa không biết bao nhiêu năm. Ca, chúng ta muốn hay không đem cái này một số người đều giết rồi? Đại đương gia trong mắt lóe máu tanh tia sáng. Trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, không đến bạn bất đắc dĩ, không nên động thủ tùy tiện chuyện. Đại ma thần lòng có lo lắng, hai người bọn họ chạy đến Đông Doanh tới, không phải là vì tránh né Cười Tam Tiếu sao? Nếu như bị Cười Tam Tiếu biết được hành tung của bọn hắn, tất nhiên sẽ đến đây đối phó bọn hắn. Luận thực lực, bọn hắn mặc dù không sợ Cười Tam Tiếu, có thể Cười Tam Tiếu sống quá lâu, bọn hắn cũng không biết Cười Tam Tiếu còn cất giấu thủ đoạn gì. Chương 235, Quang Minh Lỗi Lạc Hoàng Ảnh. Chương 235, Quang Minh Lỗi Lạc Hoàng Ảnh. Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ vào Đông Doanh sau đó đại khai sát giới, ép người Đông Doanh chỉ có tránh né phần. Nhưng Đông Doanh võ lâm cao thủ cũng tụ họp lại, cùng nhau trong đối kháng Nguyên võ lâm đám người. Nhìn qua những cái kia Đông Doanh võ lâm nhân sĩ, Lạc Trần không nhắc lên được nửa chút hứng thú, quá yếu, tối cường cũng mới thiên nhân cảnh giới. Hơn nữa còn chỉ có một cái. Đông Doanh võ lâm nhân sĩ trong đám người, một cái có hai thành vũ khí nam tử đi ra. Vô Danh tới rồi sao? Phá Quân ánh mắt trong đám người đảo qua, tìm kiếm Vô Danh thân ảnh. Phá Quân là Vô Danh sư mình, đời trước kiếm tông trưởng môn nhân Kiếm Tuệ nhi tử, trời sinh tính tàn bạo, lấy đả thương người làm vui, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Trước kia vì cùng Vô Danh tranh đoạt vô thượng kiếm điển vạn kiếm uy tông thời điểm, bởi vì không địch lại Vô Danh, khiến Phá Quân tranh đoạt vạn kiếm uy tông thất bại, đối với Vô Danh ghi hận trong lòng. Vì trả thù Vô Danh, Phá Quân âm thầm độc chết Vô Danh thê tử cho hạ giận. Sau lại phải cường giả tọa kỵ Nhan Doanh đuổi theo, đi xa Đông Doanh, nhưng vì nhận được Tuyệt Không Thần thủ bên trong Sát Phá Lang bí tịch, Phá Quân đem Nhan Doanh đưa cho Tuyệt Không Thần, đổi lấy Sát Phá Lang bí tịch. Trong lòng của hắn lớn nhất chấp niệm chính là đánh bại Vô Danh, đoạt vạn kiếm uy tông bí tịch. Phá Quân, đường đường truyền nhân, lại biến thành người Đông Doanh chó săn, mất hết kiếm tông mặt mũi. Phá Quân sắc mặt có chút khó coi, rút ra sau lưng song kiếm, chỉ vào Lạc Trần 320 hỏi: "Ngươi là ai?" "Lão phu tìm là Vô Danh." Lạc Trần trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường: "Ngươi không phải vẫn muốn nhận được vạn kiếm uy tông sao? Hôm nay, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút." Nghe vậy, Phá Quân ban tín bán nghi: "Vạn kiếm uy tông chính là ta kiếm tông bí tịch, ngươi làm sao lại nhận được?" Lạc Trần không nói, chỉ là tiện tay chém ra một đạo kiếm khí. Bá! Một đạo kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt ngưng kết mà thành, phóng xuất ra kinh người lực phá hoại. Phá Quân sắc mặt kỳ biến, trong tay song kiếm liên tục vung ra. Sát Phá Lang. Đây là hắn dùng Nhan Doanh từ Tuyệt Không Thần nơi đó đổi lấy tuyệt học Sát Phá Lang, cũng là hắn tuyệt chiêu. Vâng. Phá Quân khuôn mặt rung động, hắn một kích toàn lực Sát Phá Lang vậy mà địch bất quá đối phương tiện tay nhất kích. Đối mặt Lạc Trần đạo kiếm khí kia, hắn Sát Phá Lang lộ ra mềm yếu như thế bất lực. Vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị vênh nát ấy. Phá Quân không tin tà, đem hết toàn lực hướng về đạo kiếm khí kia chém tới. Người đây không phải Vạn Kiếm Quy Tông. Phá Quân ra sức chống cự, trong miệng hô lớn. Hắn mặc dù không có học qua Vạn Kiếm Quy Tông, nhưng cũng đã được nghe nói Vạn Kiếm Quy Tông, truy, vô trì, Vạn Kiếm Quy Tông chỉ là một loại võ học, cũng không phải là chỉ có một loại phóng thích chi pháp. Lạc Trần cũng tại trên kiếm đạo đi ra con đường của mình, một chiêu một thức không còn câu nệ tại hình thức. Giả thần giả quỷ. Phá Quân hét lớn một tiếng, song kiếm bắn ra một cỗ tia sáng kỳ dị, một cỗ lực lượng khổng lồ tuôn ra, hướng về đạo kiếm khí kia chém tới. Ngay tại lúc này, chỉ một thoáng, bốn phía bay ra từng nhánh mũi tên, bắn về phía Trung Nguyên Võ Lâm nhân sĩ. Nhưng Lạc Trần lại sớm đã có đón trước, đạo kiếm khí kia phân hóa ngàn vạn, hướng về bắn tới mũi tên bay đi. Hèn hạ. Người Đông Doanh trong đám, một cái tóc dài đao khách mắng to một tiếng, một cái rút ra phối đao, một cái đao mang chém ra, đánh rơi một mảnh mũi tên. Lão tử muốn là đường đường chính chính tỷ thí, đùa nghịch những thứ này thủ đoạn thấp hèn, ta nhổ bảo. Tóc dài đao khách mắng to một câu, rơi xuống bên trên mũi tên lập loè u quang, rõ ràng phía trên rèn luyện kịch độc. Hoàng Ảnh, ngươi mẹ nó điên rồi phải không? Hoàng Ảnh, ngươi muốn phản bội Đông Doanh Võ Lâm sao? Của ngươi được xưng Đông Doanh đệ nhất đao khách, lại giúp người Trung Nguyên. Trong nháy mắt, Đông Doanh Võ Lâm đám người hướng về phía tóc dài đao khách Hoàng Ảnh tức giận mắng đứng lên. Hoàng Ảnh nghiêng đầu sang chỗ khác, đang đằng sát khí nói, lão tử không có các ngươi hèn hạ như vậy, thua thì thua, cùng lắm thì chính là vừa chết, muốn buộc nghịch loại thủ đoạn hèn hạ này, hỏi trước một chút lão tử trong tay kinh tịch có đáp ứng hay không. Lời này vừa nói ra, Đông Doanh Đông Đảo Võ Lâm nhân sĩ nhao nhao biến sắc, Hoàng Ảnh được xưng là Đông Doanh đệ nhất đao khách, thực lực không thể nghi ngờ. Mà hắn cũng là một cái quang minh lỗi lạc người, từ trước đến nay khinh thường với sử dụng thủ đoạn hạ cấp. Hoàng Ảnh, lão phu nhớ kỹ ngươi. Phá Quân âm thầm đem việc này ghi ở trong lòng, nhanh chóng vung đao chém về phía Lạc Trần. Hắn một đao này phối hợp trong tay hai cái thần binh, đủ để khai sơn phá thạch, nhưng để cho hắn ngoài ý mù ổn chỉ là, Lạc Trần không tránh không né, tựa hồ muốn ngạnh kháng chính mình một đao này, tự tìm cái chết. Phá Quân trên mặt nhe răng cười, không chút khách khí chém xuống. Thể sát phàm tục, cũng dám ngạnh kháng thần binh. Đinh, lưỡi dao bổ tới, lại bị một đạo bình chướng vô hình chặn lại, Phá Quân tức thì bị cỗ này phản chấn sức mạnh cho chấn hai tay run lên, suýt nữa cầm không được trong tay thần binh. Vâng. Phá Quân ngực giống như là bị thiên quân cự thạch cho đập trúng, tại chỗ phun ra búng máu tươi lớn. Sát thần nhất đao chạm, một thân ảnh đột nhiên từ sau lưng Lạc Trần nhảy lên một cái, lưỡi đao sắc bén chém về phía sau lưng Lạc Trần, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sát thần nhất đao chạm, Đông Doanh ạ tỷ gia tộc tuyệt học, tự tìm cái chết. Trong đám người liên tinh thân ảnh nhanh như sấm sét. Phanh, đạo thân ảnh kia vừa nhảy ra, liền lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về. Kinh khủng trường lực trực tiếp đem trái tim của người nọ đánh nát bấy. Liên tinh cung chủ, đa tạ. Mặc dù không cần đến liên tinh ra tay, nhưng Lạc Trần vẫn là nói một tiếng cảm ơn. Liên tinh nhu nhu nói, Lạc bát hiệp khách tức giận. Yêu Nguyệt giống như là lần thứ nhất nhận biết mình cô muội muội này, mang theo sát khí chừng liên tinh một mắt. Cái này, đây là hộ thể cương khí. Phá Quân có chút không dám tin tưởng, hộ thể cương khí có thể đỡ được hắn thần binh. Không đúng. Phá Quân giống như là nghi tới điều gì, trừng lớn hai mắt, sợ hãi nói, ngươi là Lạc Trần. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, vì ban thưởng ngươi, ta để cho ngươi kiến thức một chút ngươi trong ấn tượng Vạn Kiếm Quy Tông. Lạc Trần mỉm cười, cơ thể bay lên giữa không trung. Vạn Kiếm Quy Tông. Hiu, hiu, hiu. Cơ thể của Lạc Trần nhanh chóng xoay tròn, vô số kiếm khí từ Lạc Trần quanh thân bắn ra mà ra. Đinh, đinh, đinh. Phá Quân giơ hai tay lên, lấy thần binh ngăn cản, lại như thế nào chống đỡ được cái này từ bốn phương tám hướng mà đến kiếm khí. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Phá Quân đã bị Vạn Kiếm Quy Tông đánh thành cái sảng. Vạn kiếm. Về Phá Quân cố gắng đưa tay ra, giống như là muốn đụng vào hắn tha thiết ước mơ Vạn Kiếm Quy Tông, nhưng cuối cùng vẫn là mang theo không cam lòng ngã xuống trong vũng máu. Mặc dù không thể học được Vạn Kiếm Quy Tông, nhưng chết ở Vạn Kiếm Quy Tông phía dưới cũng coi như chết có ý nghĩa đi. Bá, bá. Phá Quân vừa chết, Lạc Trần liền đem Phá Quân Tham Lang đao cùng trời nhận đao đoạt lấy. Đông Doanh Hoàng Ảnh, chuyên tới để lĩnh giáo các vị cao chiêu. Chương 236, cợt mở nở, bắt chú mâu. Chương 236, cợt mở nở, bắt chú mâu. Đông Doanh Hoàng Ảnh, chuyên tới để lĩnh giáo các vị cao chiêu. Hoàng Ảnh cầm trong tay kinh tịch đao, chiến ý tăng gọn. Hắn là Đông Doanh hoàng tộc, xuất thân hiền quý, thê tử càng là danh xưng Đông Doanh đệ nhất mỹ nhân, gia đình mỹ mãn. Nhưng một lần ngoại ý muốn khiến cho hắn bước lên võ đạo chi lộ, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thê tử cùng nữ nhi vì vãn hồi hắn, từng cái chết đi. Cái này cũng khiến cho Hoàng Ảnh bừng tỉnh đại ngộ, cho rằng đây đều là hắn luyện đao chướng ngại, từ đây bỏ xuống hết thảy, một lòng luyện đao, thành tựu Đông Doanh đệ nhất đao khách chi danh. Đời này của hắn kính trọng nhất võ đạo tinh thần, nghĩa bạc vân thiên, chỉ muốn khiêu chiến thiên hạ cường giả, nghiệm chứng thực lực của mình, đạt đến cảnh giới cao hơn. Hoàng Ảnh lần này cùng theo tới cũng không phải vì bảo vệ Đông Doanh, chỉ là đơn thuần muốn khiêu chiến Trung Nguyên cao thủ. Ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Hoàng Ảnh trong tay kinh tịch đao trực chỉ Lạc Trần, muốn đánh liền đánh tối cường cái kia. Thực lực của ngươi cùng ta chênh lệch quá lớn, ta không có hứng thú. Lạc Trần chỉ là phóng xuất ra một bộ phận khí thế, liền đè Hoàng Ảnh một gối sử đao quỳ xuống đất. Nhưng Hoàng Ảnh ánh mắt lại càng ngày càng lửa nóng, đây mới là hắn muốn khiêu chiến cường giả. Hoàng Ảnh ý chí bất khuất, cắn răng chống đỡ cỗ này áp lực cực lớn, lấy tự thân đao ý đối kháng. Vâng. Chỉ một thoáng, tại này cổ áp lực cực lớn phía dưới, Hoàng Ảnh lại cổ áp lực này phía dưới, khiến cho tự thân đao ý nâng cao một bước. Ngươi rất mạnh. Hoàng Ảnh ánh mắt sáng quắc, một ngày nào đó, ta sẽ đạt tới đủ để khiêu chiến ngươi cấp độ. Hoàng Ảnh đã ý thức được giữa song phương chênh lệch thật lớn, không còn chấp nhất khiêu chiến Lạc Trần, ngược lại nhìn về phía những người khác. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ đạt tới cảnh giới cao hơn, đến lúc đó hắn sẽ đối với Lạc Trần khởi xướng khiêu chiến. Ta chờ một ngày kia đến. Lạc Trần thu hồi khí thế của tự thân, biểu đạt đối với Hoàng Ảnh khẳng định. Đây là một cái thuần túy võ giả. Ta tới đánh với ngươi một trận. Người mặc quái dị khôi giáp thiết quần đồ từ trong đám người đi ra, là Quyết Tâm Đạo thiết quần đồ. Hắn thân khôi giáp kia có chút cổ quái, dọc theo con đường này chu diệt không thiếu người Đông Doanh. Thiết quần đồ trên mặt lộ ra một tia đắc ý, nói: "Ta tới cùng ngươi một trận chiến." Dọc theo con đường này, hắn dùng thiên kiếp chiến giáp giết không ít người, cùng trời kiếp chiến giáp liên hệ càng lạnh lẽo bí mật, còn nhờ vào đó đột phá cảnh giới tông sư. Hoàng Ảnh có chút không vui, ngươi cũng xứng cùng lão tử một trận chiến. Hắn muốn khiêu chiến là cường giả. Thiết Cuồng Đồ tán phát khí tức cho thấy hắn bất quá là cảnh giới tông sư, vẫn là vừa mới đột phá loại kia. Hừ, hy vọng ngươi một hồi còn có thể cuồng vọng như vậy. Thiết Cuồng Đồ sắc mặt lạnh lẽo, bước nhanh đi ra. Dưới chân bụi đất tung bay, hung sát chi khí tràn ngập. Hoàng Ảnh ánh mắt cũng biến thành có chút nghiêm trọng, bộ khôi giáp này có vấn đề. Hoàng Ảnh tính thăm dò chém ra một đạo đao khí. Bá. Thiết Cuồng Đồ không tránh không né, tùy ý đạo này đao khí rơi vào trên người. Đông Doanh đệ nhất đao khách không gì hơn cái này, thiên kiếp của ta chiến giáp kinh thiên truy bách luyện, chính là đương thời đệ nhất thần binh, phòng ngự vô địch, muốn đánh vỡ cũng không có dễ dàng như vậy. Thiết Cuồng Đồ huyền diệu chính mình tác phẩm đắc ý thiên kiếp chiến giáp thế, nhưng là hắn đắc ý nhất tác phẩm, cũng là hắn bây giờ chỗ dựa lớn nhất. Giống như là thấy được sau lưng đám người cái kia sợ hãi than ánh mắt, Thiết Cuồng Đồ dương dương đắc ý hướng đi Hoàng Ảnh, thiên kiếp chiến giáp sau lưng vài gốc giữ tận gai ngược tản ra máu tanh tia sáng. Bằng vào thiên kiếp chiến giáp tăng phúc, dù là thiên nhân cường giả, hắn cho rằng cũng có sức đánh một trận. Chỉ là Thiết Cuồng Đồ không biết là, thiên kiếp chiến giáp cũng không đạt đến hoàn mỹ nhất trình độ, sát lục càng nhiều, oan lệ sát khí càng nặng, cái này khôi giáp cũng không cách nào cởi. Trừ phi hắn chết. Bằng vào một bộ khôi giáp, ngươi đang đắc ý cái gì? Hoàng Ảnh khinh thường nói. Nếu là dựa vào chân tài thực học, hắn không lời nói, nhưng bằng vào một bộ khôi giáp phách lối như vậy, Hoàng Ảnh thì nhịn không được. Bớt nói nhảm, hôm nay lão tử liền phá ngươi cái này xác rùa đen. Ngạo Thương Sinh. Hoàng Ảnh nhảy lên một cái, trong tay kinh tịch chém ra một đạo hoàng kim đao khí. Cao vài trượng hoàng kim đao khí phách chạm xuống. Thiết Cuồng Đồ biến sắc, hắn là chế tạo binh khí người, đối với thần binh lợi khí quen thuộc nhất. Vừa mới không có cẩn thận đi xem, bây giờ mới phát giác, Hoàng Ảnh trong tay kinh tịch đao cũng là một kiện hiếm có thần binh lợi khí. Cũng không tại thiên kiếp của hắn chiến giáp phía dưới. Hoàng Ảnh thực lực viễn siêu hắn, trong tay lại có kinh tịch đao, Thiết Cuồng Đồ nào dám nữa khinh thường Hoàng Ảnh. Lúc này điều khiển thiên kiếp chiến giáp, sau lưng cái kia mấy cây giữ tợn gai nhọn cấp tốc kéo dài mà ra. Két, két, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Két. Một hồi cơ quan chuyển động tiếng vang truyền ra, Thiết Cuồng Đồ trong nháy mắt đã biến thành một cái sắc nhện. Tám đầu cực lớn chân nhện một mực cắm trên mặt đất, chống đỡ lấy Thiết Cuồng Đồ đứng ở trên không. Từ xa nhìn lại, chính là một cái giữ tợn con nhện lớn, tùy ý triển hiện nó răng nanh. Chân nhện bên trên còn mang theo tí tí máu tanh màu đỏ. Đây là Bát Chu Mâu. Lạc Trần sắc mặt quái dị đánh giá Thiết Cuồng Đồ thiên kiếp chiến giáp. Chính mắt thấy mới phát hiện, cái đồ chơi này cùng một vị nào đó thần vương Bát Chu Mâu còn rất giống, bất quá cái này càng khó coi hơn. Bá. Thiết Cuồng Đồ chọi người lên, tránh đi đạo kia hoàng kim đạo khí. Bá. 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 Trừng mắt lạnh. Hoàng Ảnh cười lạnh một tiếng, mấy đạo hoàng kim đao khí lại lần nữa bổ tới. Không không Thiết Cuồng Đồ thao túng thiên kiếp chiến giáp không có như vậy linh hoạt, trong đó một đầu chân nhện bị liên tục chém trúng. Răng rắc. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu kia chân nhện bị Hoàng Ảnh hoàng kim đao khí chặt đứt. Cũng may chỉ là đoạn mất trong đó một cây, cũng không ảnh hưởng cân bằng. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chặt đứt? Thiết Cuồng Đồ có chút luống cuống, hắn như thế không kiêng nể gì cả, không phải liền là cảm thấy Hoàng Ảnh không phá được thiên kiếp của hắn chiến giáp sao? Cho dù là Hoàng Ảnh ảnh kinh tịch đao không kém gì thiên kiếp của hắn chiến giáp, cũng không khả năng đánh vỡ. Kết quả bây giờ phát hiện Hoàng Ảnh hoàng kim đao khí vậy mà phá vỡ thiên kiếp chiến giáp phòng ngự, Thiết Cuồng Đồ không hoảng hốt mới là lạ chứ. Lao tử kinh tịch đao cũng không phải ăn chay. Hoàng Ảnh cười nhạo một tiếng, phi thân lên, hướng về Thiết Cuồng Đồ liền chém đi qua. Thiết Cuồng Đồ trong lòng có e dè, huy động hai cây chân nhện hướng về Hoàng Ảnh đâm tới, đồng thời thao túng mặt khác mấy cây chân nhện lui lại, một bên tìm cơ hội. Đinh, đinh, đinh. Thiên kiếp chiến giáp sát thực không kém, phía trước chỉ là bị Hoàng Ảnh liên tục mấy đao chém vào bạc nhược chỗ khớp nối, lúc này mới bị chặt đứt một cây chân nhện. Cứng đối cứng, vẫn là có thể cùng kinh tịch đao chống lại. Bá, bá, bá. Thiết Cuồng Đồ thao túng bốn cái chân nhện điên cuồng công kích Hoàng Ảnh, còn lại chân nhện duy trì cân bằng. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, bốn cái chân nhện công kích trong lúc nhất thời cũng làm cho Hoàng Ảnh không thể tới gần người. Ha ha, thiên kiếp của ta chiến giáp uy lực như thế nào tịch. Chương 237, thiên kiếp nát, Thiết Cuồng Đồ chết. Chương 237, thiên kiếp nát, Thiết Cuồng Đồ chết. Ha ha, thiên kiếp của ta chiến giáp uy lực như thế nào. Mắt thấy Hoàng Ảnh không cách nào nhích lại gần mình, Thiết Cuồng Đồ nỗi lòng lo lắng cũng chậm chậm để xuống, trong miệng cũng bắt đầu đắc ý. Lao tử không thể không thừa nhận, ngươi cái này sát rùa đen thật là không tệ, ngay cả lao tử kinh tịch đao đều có thể ngăn trở. Bất quá ngươi nếu là cho là lao tử này liền bắt ngươi không có biện pháp, vậy ngươi cũng quá xem thường lao tử. Lao tử được xưng là Đông Doanh đệ nhất đao khách, cũng không phải chỉ là hư danh. Thử xem lão tử kinh tình thất biến. Hoàng Ảnh bước ra, xúc thế tại lưỡi đao phía trên, cỗ này đao ý bên trong đã bao hàm thất tình lục dục, đem những ý cảnh này đều hội tụ tại trong một đao này. Khí thế kinh khủng từ kinh tịch trên đao quyết tán. Thiết Cuồng Đồ hãi hùng kiếp vía, nào dám đi đón một đao này, đội vàng thao túng thiên kiếp chiến giáp tránh né. Hoàng Ảnh nắm lấy cơ hội, phi thân nhảy tới Thiết Cuồng 687 độ trên lưng. Thiết Cuồng Đồ kinh hãi, lập tức điều động chân điện, hướng về trên lưng Hoàng Ảnh hung hăng đâm tới. Hoàng Ảnh chỉ là tung người nhảy lên liền né tránh. Cái này một kích nặng nề đánh vào Thiết Cuồng Đồ trên lưng, lực lượng khổng lồ va chạm, đụng trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thử, quỷ mị manh khóe, không đủ vì đạo. Hoàng Ảnh lăng không nhất đao, chém về phía Thiết Cuồng Đồ trên lưng. Thiết Cuồng Đồ không lo được nhiều như vậy, thao túng chân nhện trên không trung xoay chuyển một vòng, lấy chân nhện là phòng ngự, tạo thành một cái vòng phòng ngự, đem chính mình gắt gao bao vây lại. Đinh, đinh, đinh. Giao kích âm thanh nối liền không dứt vang lên, từng cây chân nện bị kinh tịch đao chặt đứt. Thiết cuồng đồ cũng bị cố lực lượng này đánh lâm vào trong lòng đất. Oeng, két, két, két. Chỉ thấy thiết cuồng đồ từ trong lòng đất bay ra, đứt gãy chân nện bị một cố lực hút vô hình một lần nữa hấp thụ trở về, lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Hắn đã sớm cân nhắc qua điểm này, cho nên tại chế tạo thiên kiếp chiến giáp thời điểm cố ý làm chuẩn bị. Hào một cái kinh tịch đao, nhưng mà thiên kiếp của ta chiến giáp nếu là dễ dàng như vậy bị phá vỡ, lại há có thể xưng tụng đương thời đệ nhất thần binh. Thiết cuồng đồ hai mắt tinh hồng, càng là chủ động phát khởi công kích. Ngươi có phần cũng quá coi thường lão tử. Hoàng Ảnh cầm trong tay kinh tịch đao, đứng ở mặt đất, cứ như vậy lạnh nhạt nhìn xem Thiết Cuồng Đồ xông. Nhưng không đợi Thiết Cuồng Đồ đi lại mấy bước, đã thấy thần sắc hắn trở nên hoảng sợ. Một đạo tơ máu từ cái trán hiện lên. Oeng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thiết Cuồng Đồ bị một phân thành hai, thiên kiếp chiến giáp cũng đứt gãy trở thành vô số mảnh vụn. Thiết Cuồng Đồ tử lệnh phải tất cả mọi người vì Hoàng Ảnh thực lực mà sợ hãi thán phục. Nhưng đối với cao thủ chân chính tới nói, thiên kiếp chiến giáp chính là một thân cứng một chút xác rùa đen. Đao của ngươi không tệ. Yến Thập Tam từng bước một từ trong đám người đi ra. Hoàng Ảnh trên mặt hiện ra một nụ cười. Vừa mới Thiết Cuồng Đồ trong mắt hắn bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép, trước mắt Yến Thập Tam tài đáng giá hắn nghiêm túc đối đại đối thủ. Để cho ta tới nhìn xem ngươi kiếm. Hoàng Ảnh khó nén chiến ý trong lòng, vung đao thẳng đến Yến Thập Tam mà đi. Xem ta kiếm, là sẽ chết người đấy. Yến Thập Tam cốt độc kiếm ra khỏi vỏ, giơ kiếm lên tiếp Hoàng Ảnh. Có thể chết ở đáng giá tôn kính trong tay đối thủ, chết cũng không tiếc. Hoàng Ảnh tóc dài bay múa, ánh mắt cuồng ngạo. Yến Thập Tam ánh mắt bình tĩnh, như chết trước khi chết yên tĩnh. Thất tình đao ý cùng tử vong kiếm ý chạm vào nhau, kinh tịch đao cùng cốt độc kiếm tấn công. Đinh. Đao khí cùng kiếm khí xen lẫn, bốn phía hóa thành một mảnh ý hải dương. Yến Thập Tam ung dung không đội, ánh mắt bên trong tràn ngập tử vong chi ý, Hoàng Ảnh kích động toàn thân đều đang phát run, trong tay kinh tịch đao vững vàng chém qua. Đinh, đinh, đinh. Đao kiếm giao kích âm thanh triệt để không ngừng, kinh tịch đao cùng cốt độc kiếm nhanh như sấm sét, tóe lên ngôi sao ánh lửa. Cái này Hoàng Ảnh không hổ là đông doanh đệ nhất đao khách, vậy mà có thể cùng kiếm ma Yến Thập Tam giao thủ không rơi vào thế hạ phong. Người này đối với đao ý lĩnh ngộ đã đạt đến rất cao thâm tình cảnh, nếu hắn đột phá thiên nhân, cùng kiếm ma ở giữa một trận chiến này tất nhiên sẽ càng thêm đặc sắc. Mặc dù bây giờ Hoàng Ảnh cùng Yến Thập Tam giao thủ không rơi vào thế hạ phong, nhưng Hoàng Ảnh đã là ra tay toàn lực, mà Yến Thập Tam còn có điều giữ lại, Hoàng Ảnh bị thua đã thành địch cục. Thì nhìn hắn có thể chống đến một bước nào. Yến Thập Tam càng lúc càng nhanh kiếm để cho Hoàng Ảnh cảm nhận được áp lực lớn lao, tại này cổ áp lực dưới, Hoàng Ảnh không ngừng áp bách sức mạnh của bản thân, khiến cho hắn mỗi một đao đều đạt đến trước mắt trạng thái giới cực, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mỗi một lần ra tay đều để hắn đối với đao của mình có sâu hơn cảm ngộ. Bốn phía đã bị hai người giao thủ phá hư một mảnh hỗn độn, trên mặt đất khắp nơi đều là đao kiếm vết tích. Từng cái khoảng cách bị chém ra, từng đạo mắt sáng tia sáng không ngừng lấp lóe. Đông doanh chúng võ lâm nhân sĩ đều treo lấy một trái tim. Hoàng Ảnh nhưng là bọn họ đông doanh cao cấp nhất cao thủ một trong, nếu như ngay cả Hoàng Ảnh đều bị thua, còn có ai có thể đỡ nổi Trung Nguyên võ lâm? Nếu ngăn không được, kế tiếp bọn hắn phải đối mặt chính là đơn phương chu diện. Ai cũng không hy vọng Hoàng Ảnh thua. Kinh thần phá ngày. Đoạt mệnh thứ 10 bộ kiếm. Tử vong ý cảnh bắt đầu nở rộ, Yến Thập Tam bốn phía đều bị cỗ này ý cảnh ăn mòn. Đao và kiếm ở trong nháy mắt này hóa thành một đạo bạch quang. Oeng! Kinh thiên tiếng nổ vang lên, bốn phía quay về bình tĩnh. Yến Thập Tam cùng Hoàng Ảnh đều từng người đứng một phương. Tí tách một giọt máu tươi theo cốt độc kiếm mũi kiếm nhỏ xuống tại mặt đất. Phúc! Hoàng Ảnh phun ra một ngụm máu tươi, dùng kinh tịch đao chống đỡ lấy cơ thể không ngã, tay trái che ngực. Máu tươi đã thấm ướt trước ngực y phục. Ta thua rồi. Hoàng Ảnh ánh mắt sáng tỏ, không có chút nào sau khi chiến bại nhục trí. Nếu thực lực đột phá, ta muốn thắng ngươi cũng không dễ dàng như vậy. Bại chính là bại, không có nhiều như vậy mượn cớ. Hoàng Ảnh từng bước một đi đến Yến Thập Tam trước mặt, ta thua rồi, ta cái mạng này là của ngươi, muốn chém giết muốn giúp thịt, tuyệt không một chút nhíu mày. 5.4 Yến Thập Tam lắc đầu, giống như ngươi vậy thuần túy võ giả đã không nhiều lắm, ngươi là một cái chân chính đao khách. Ngươi không giết ta. Ngươi đi đi, rời đi đông doanh. Hoàng Ảnh lau một cái máu trên khỏe miệng nước đọng, hỏi, ngươi tên là gì? Yến Thập Tam. Ta nhớ kỹ rồi cái tên này, chờ ta thực lực đột phá, ta sẽ lại đi tìm một trận chiến. Tùy thời xin đợi. Hoàng Ảnh cười ha ha một tiếng, thu kinh tịch đao, nhanh chân xuyên qua đám người, dần dần biến mất không thấy. Xong. Đông doanh võ lâm trong lòng mọi người chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy, phá quân chết, Hoàng Ảnh bại, tuyệt không thần chết ở Trung Nguyên. Mà Trung Nguyên võ lâm ngoại trừ Yến Thập Tam cái này một số người, còn có một cái sâu không lường được Lạc Trần, này làm sao đi đánh? Hay là tìm một cơ hội thoát đi Đông doanh a, nơi này không thể ở nữa. Chương 238, Quyền đạo thần bạo lực mỹ học chương 238, Quyền đạo thần bạo lực mỹ học các ngươi, đều phải chết. Một cái vóc người khôi ngô lão giả từ trong đám người chạy như bay đến, một quyền hung hăng đập về phía Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cấp tốc né tránh, lùi đến một bên, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía người tới. Oeng! Mặt đất bị lão giả đập ra một cái sâu đậm hố to. Đây chính là Lạc Trần cảm giác được tại chỗ đông doanh người võ lâm bên trong một cái duy nhất tiên nhân. Lão giả tóc trắng phơ, cởi trần, bắp thịt trên người vặn vẹo biến hình nghiêm trọng, nhìn qua giống như là một đầu cuồng bạo hình người quái thú. Người này chính là đông doanh quyền môn Quyền Đạo Thần. Quyền Đạo Thần là tuyệt không thần sư minh, sư thừa quyền môn tự trạch quyền một, hắn quyền pháp thiên phú cao tuyệt ở xa tuyệt không thần phía trên, lại bởi vì tính cách hắn bạo liệt, ngang ngược vô não, có một con trai độc nhất quyền ngu ngốc. Quyền Đạo Thần nhân quyền ngu ngốc mà sát hại sư minh Xuyên Hạ Vũ, đồng thời để cho quyền ngu ngốc đem Xuyên Hạ Vũ ăn, bởi vậy cùng sư phụ tự trạch quyền một phản bội thành thủ. Ngay lúc đó quyền đạo thần đã là đông doanh quyền thứ nhất tay, thực lực cường đại, tự trạch quyền một liền liên hợp tuyệt không thần 28, hạ dược đem hắn chế phủ. Nhưng tuyệt không thần cũng không có sát quyền đạo thần ngược lại đem hắn kinh mạch vào ở, khiến cho lại không cách nào để khí phát lực, tù vu cấm mà quyền trong mộ, quyền đạo thần thích ăn thịt người nhi tử quyền ngu ngốc đồng dạng bị giam ở chỗ này, bị tuyệt không thần lấy người sống nuôi nấng. Tuyệt không thần sở dĩ giữ lại quyền đạo thần cùng quyền ngu ngốc, vì chính là quyền đạo thần một thân vô song quyền thuật. Những năm này tuyệt không thần từ quyền ngu ngốc trong miệng nói bóng nói gió lấy được quyền đạo thần một bộ phận võ đạo tinh túy, hỗn hợp tự thân võ học sau, lúc này mới sáng chế ra tuyệt kỹ của hắn sát quyền. Tự trạch quyền vừa chết sau, tuyệt không thần kế thừa chức môn chủ, đổi tên tuyệt không thần, đồng thời đem quyền môn chính tông đổi tên là vô thần tuyệt cung. Ở trong nguyên tác, quyền đạo cha sứ tử từ đầu đến cuối đều bị tuyệt không thần lưu lại đông doanh vô thần tuyệt cung, thẳng đến về sau vô danh, gió, mây mang theo một đám trung nguyên cao thủ giết tới đông doanh, nghị cách cứu viện bị tuyệt không thần bắt đi hoàng đế, quyền đạo thần tài bị phóng ra. Hiện nay, khi biết tuyệt không thần bị giết sau, đông doanh thiên hoàng âm thầm đem quyền đạo cha sứ tử thả ra, đồng thời lấy quyền ngu ngốc áp chế, bức bách quyền đạo thần vì hắn hiệu lực. Quyền đạo thần mặc dù tàn bạo, nhưng đối với người con trai độc nhất này lại là cương chịu không biên giới. Ngươi là người phương nào? Cảm thụ được quyền đạo thần trên thân cái kia cổ khí tức của bạo, Tiễn Thập Tam thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Quyền đạo thần trừng mắt to, trong miệng giận dữ hét, người sắp chết không xứng biết tên của ta. Nói đi, quyền đạo thần thân thể cao lớn hóa thành một đạo tàn ảnh, như một đầu cuồng bạo cự thú, mạnh mẽ đâm tới mà đến. Song quyền phía trên hội tụ bá đạo cương khí, hướng về Tiễn Thập Tam liền đánh tới. Quyền đạo thần nhân như kỳ danh, quyền đạo thông thần, một thân thực lực toàn bộ tại hai quả đấm này phía trên. Vậy thì nhìn một chút đến cùng ai sẽ là người chết kia. Tiễn Thập Tam trong tay cốt độc kiếm ngâm khẽ, tượng trưng cho tử vong kiếm khí bung ra. Quyền cước hư không. Vâng. Quyền kiếm tương đối, một cỗ cường hoành lực lượng cuồng bạo bao phủ ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Quyền đạo thần dưới chân thổ địa từng khúc rạn nứt, vang ra một vài mười em mở hố to. Hố to biên giới nổ tung từng đạo vết rách, hướng về bốn phía lan tràn. Tiễn Thập Tam đạo kiếm khí kia bị quyền đạo thần oanh nát bấy, tự thân cũng lui lại mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Lực lượng thật kinh khủng. Từ vừa mới giao thủ liền có thể nhìn ra được quyền đạo thần mạnh tại bên trên sức mạnh, Tiễn Thập Tam cùng hắn cứng đối cứng chiếm không được nửa điểm hảo, chỉ có thể chậm rãi chào hỏi. May mắn vừa mới Yến Thập Tam không cùng quyền đạo thần trực tiếp tiếp xúc, nếu không thì không phải lùi lại mấy chục bước đơn giản như vậy. Quyền đạo thần đấu pháp đi thẳng về thẳng, bá đạo nắm đấm đem hết thể trước mặt trở ngại đều trực tiếp đánh nát. Ta sẽ đem ngươi đánh thành cho, quyền đạo thần trên mặt hiện ra giữ tận lại nụ cười tàn nhẫn. Vâng. Dưới chân giẫm một cái, quyền đạo thần trên mặt đất giẫm ra một cái hố to, cả người như một quả như đạn pháo đánh phía Yến Thập Tam. Mọi cử động tràn đầy bạo lực mỹ học. Yến Thập Tam xách theo kiếm, lại trực lăng lăng phóng tới quyền đạo thần giống như là muốn cùng hắn cứng đối cứng đồng dạng. Quyền đạo thần nhãn bên trong thoáng qua vẻ khinh thường, ngươi đây là đang tìm cái chết, lại dám cùng hắn cứng đối cứng, đây không phải tự tìm cái chết là cái gì? Quyền đạo thần thủ càng thêm nặng mấy phần lực đạo, thế muốn đem Yến Thập Tam vênh nát ấy, một chiêu đem Yến Thập Tam giải quyết đi. Bá. Tại song phương sắp chạm đến mấy mắt, Yến Thập Tam cưỡng ép thay đổi thân hình, trong tay cốt độc kiếm từ quyền đạo thần trên thân sẽ qua, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phốc thử. Phốc. Thần quyền cước hư không mặc dù không có đánh trúng Yến Thập Tam, nhưng mà bọn hắn áp sát quá gần, Yến Thập Tam bị cỗ này khí kình gây thương tích, trong miệng thổ huyết, sắc mặt vụt một cái liền trắng. Mà quyền đạo thần chính mình cũng không chịu nổi, Yến Thập Tam một kiếm kia bên trong tử vong kiếm ý ăn mòn quyền đạo thần thân thể, cũng tương tự thương tổn tới quyền đạo thần. Cái kia cỗ tử vong kiếm ý còn đang không ngừng cắn nuốt quyền đạo thần ngũ tạng lục phủ. Muốn đem cỗ kiếm ý này loại trừ cũng không phải một chốc có thể làm được. Quyền đạo thần hai mắt trừng trừng, điều động sức mạnh cưỡng ép đem cái kia cỗ tử vong kiếm ý áp chế xuống. Nhưng để cho hắn ngoài ý mù ổn chính là, cái kia cỗ kiếm ý lại vẫn đang không ngừng thôn vệ chính hắn sức mạnh mở rộng. Luật mệnh thứ 11 kiếm. Yến Thập Tam cưỡng chế thương thế bên trong cơ thể, cấp tốc xuất kiếm. Nhanh như sấm sét một kiếm xẹt qua. Quyền đạo thần không sợ chút nào, huy quyền liền đánh tới. Bá. Phúc. Để cho quyền đạo thần không có nghĩ tới là, thể nội bị áp chế tử vong kiếm ý tại Yến Thập Tam câu 760 động phía dưới, nội ứng ngoại hợp, khiến cho quyền đạo thần phế tạm thụ thương thổ huyết. A. Đúng lúc này, Yến Thập Tam thừa thắng xông lên, một kiếm chém về phía quyền đạo thần cánh tay. Quyền đạo thần chính là bị đau lúc, trong lúc đội vàng chống cự, toàn bộ cánh tay trái bị Yến Thập Tam tận gốc chặt đứt. Xoạch. Cánh tay tráng kiện rất xuống đất, quyền đạo thần che lấy miếng vỡ hét thảm một tiếng. Đoạn mất một cánh tay quyền đạo thần càng là giống như một cái dã thú bị thương, cả người đều tràn đầy dã tính cùng sát ý. Quyền đạo thần mãnh nhiên ở giữa quanh người, giơ lên hoàn hảo tay phải, đuổi kịp Yến Thập Tam, hướng về Yến Thập Tam đầu đánh tới. Lần này nếu là anh bên chắc, Yến Thập Tam chắc chắn phải chết. Yến Thập Tam đã sớm để phòng hắn, một cỗ kinh khủng tử vong kiếm ý bắt đầu khuếch tán. Giữa thiên địa lộ ra quỷ dị màu đen, cả vùng không gian đều tựa như bị đông lại. Quyền đạo thần động tác ở trong mắt Yến Thập Tam bị đông lại, Yến Thập Tam cấp tốc rời xa quyền đạo thần. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Vâng. Cuồng bạo một quyền đem mặt đất vênh nát bấy, nhưng Yến Thập Tam đã sớm rời xa, lông tóc không thương quyền đạo thần tóc trắng bay múa, cả người đều điên cuồng, sát khí cùng sát khí tràn ngập quanh thân. Ta sẽ đem ngươi từng tấc xé nát. Chương 239, quyền đạo thần chết, đại khai sát giới. Chương 239, quyền đạo thần chết, đại khai sát giới. Ta sẽ đem ngươi từng tấc xé nát. Quyền đạo thần một đôi vằn bện kia máu hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Yến Thập Tam. Quyền đạo thần tướng suốt đời công lực hội tụ bên phải quyền phía trên, phong tỏa bốn phía không gian, để cho Yến Thập Tam không có chạy trốn không gian. Quyền đạo thần đả pháp hung hãn, nhưng Yến Thập Tam nhưng từ quyền đạo thần trong mắt thấy được mấy phần cố kỵ. Quyền đạo thần cũng không phải là không gì kiêng kỵ, con của hắn quyền ngu ngốc vẫn là đông doanh thiên hoàng trong tay, hắn nếu là chết, hắn không dám tưởng tượng nhi tử sẽ trở thành cái dạng gì, cho nên hắn phải sống sót. Ôm loại ý nghĩ này, quyền đạo thần khí thế một đi không trở lại không khỏi có chút suy yếu. Xem như đỉnh tiêm kiếm khách, Yến Thập Tam bén nhạy cảm giác được cô này khí thế. Hướng chết mà sinh, tất nhiên không có quyết tâm quyết tử, cái kia người chết kia người nhất định sẽ là ngươi. Yến Thập Tam nắm thật chặt trong tay cốt độc kiếm, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đi chết, quyền đạo thần đạp đất dựng lên, dưới chân mảnh vụn bị từng khối đá về phía Yến Thập Tam. Kinh khủng cương khí trong nháy mắt đánh phía Yến Thập Tam. Theo Yến Thập Tam xuất kiếm, quyền đạo thần biến sắc, lại là chiêu này. Ăn một lần thua thiệt, quyền đạo thần cũng học thông minh, không còn dám chạy không phòng ngự, trước tiên rút về một phần lực lượng, hướng về bốn phương tám hướng phát động công kích, đồng thời phòng ngự tự thân. "Vâng, ngươi đùa bỡn ta." Quyền đạo thần lần nữa bị vênh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Hắn cho là Yến Thập Tam là lại muốn độ vận dụng thứ 15 kiếm ý cảnh, theo bản năng phòng hộ, lại không nghĩ rằng Yến Thập Tam căn bản là không có điều động đoạt mệnh 15 kiếm ý cảnh, chỉ là làm dáng một chút. Quyền đạo thần ăn một lần thua thiệt, trở thành chim sợ cảnh quang, nhưng chưa từng nghĩ bị mắc lừa. Bất quá hắn lần này làm ra phòng ngự, mặc dù miệng phun máu tươi, nhưng mà thương thế cũng không lo ngại, nhất là đối với hắn cái này thân thể cường tráng mà nói, chút thương thế này hoàn toàn chuyện nhỏ. Yến Thập Tam thản nhiên nói, "Là chính ngươi sợ mà thôi. Trong lòng ngươi có ràng buộc, trong mắt có e ngại, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết." Quyền đạo thần đồng tử hơi co lại, hắn cũng biết Yến Thập Tam nói là sự thật, hắn có lo lắng, không dám lấy tướng mệnh bỏ sức. Hắn đã bởi vậy bỏ ra một cánh tay đánh đổi. Ai chết còn chưa thể biết được, quyền đạo thần hét lớn một tiếng, một cỗ dọa người khí kình thẳng đến Yến Thập Tam. Quyền tức vô lượng, chỉ cần có thể đánh trúng Yến Thập Tam tất nhiên sẽ tại một quyền này của hắn phía dưới hóa thành thịt nát. Thiên địa chi thế hóa thành một cái cực lớn nắm đấm, một mực khóa chặt Yến Thập Tam. Đối mặt thần quyền cực vô lượng, Yến Thập Tam không dám có nửa điểm sơ suất. Kiếm khí phun ra ngoài, cùng đỉnh đầu cái kia to lớn nắm đấm đối đầu. Oeng! Trong nháy mắt, hai người chạm vào nhau bộc phát ra kinh thiên khí kình, trung tâm mặt đất đều bị nhấc lên một tầng. Quyền đạo thần trừng đỏ tươi mắt to, giống như bị điên. Từng cố khí tức bá đạo tràn ngập ra. Quyền đạo thần dốc hết suốt đời công lực một quyền hóa thành lăng thiên nhất kích. Đối mặt quyền đạo thần cái này đủ để tồi nứt đá nhất kích, Yến Thập Tam chậm rãi giơ lên cốt độc kiếm. Đoạt mệnh 15 kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ khí tức tử vong tràn ngập, Yến Thập Tam gượng chống giữ thụ thương thân thể thúc dục tuyệt sát nhất kiếm. Cái này có thể so với Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 23 một kiếm bị sử dụng, tất cả mọi người cảm nhận được thời không ngưng trệ cảm giác. Đại biểu cho tử vong nhất kiếm đâm ra, giữa thiên địa chỉ còn lại đại biểu cho tử vong màu đen. Kết thúc hết thảy, vạn vật tiêu vong. Bá. Phốc phốc. Lợi kiếm bạch phá huyết nổ gầm thanh vang lên, quyền đạo thần giống như chuông đồng mắt hổ bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng. Bịch. Quyền đạo thần đầu người trên cổ từ trên cổ rơi xuống, thân thể cao lớn trọng trọng té ngã trên đất. Vị này đông doanh quyền thứ nhất tay, liền như vậy chết. Thật là đáng sợ một kiếm. Yêu Nguyệt thần sắc vô cùng e dè, đối mặt một kiếm này, nàng tự hỏi mình cũng không cách nào ngăn trở. Đem quyền đạo thần đổi lại là nàng, kết quả cũng không có gì khác biệt. Phá quân chết, hoàng ảnh bại. Bị Đông Doanh Võ Lâm coi là thần đồng dạng tồn tại quyền đạo thần cũng chết ở Yến Thập Tam dưới kiếm. Trong lúc nhất thời, Đông Doanh Võ Lâm nhân sĩ làm chim thú hình dáng chạy tứ tán. Giết. Trong miệng Lạc Trần phun ra một chữ. Sau lưng Đông Đảo Võ Lâm nhân sĩ nhao nhao truy sát mà đi. Đông Doanh Võ Lâm mọi người đã mất chiến ý, chỉ muốn đào tẩu. Bị giết quân lính tan rã, trong nháy mắt liền để lại đầy mặt đất thi thể. Từ trước mắt tình huống đến xem, hắn hẳn là Đông Doanh trong trốn võ lâm tối cường cái kia. Đông Doanh võ lâm thật sự là không chịu nổi một kích. Yêu Nguyệt mặt lộ vẻ khinh thường, nàng cũng còn không có ra tay đâu. Đông Doanh tối cường cái kia liền đã ngã xuống. Tối cường. Lạc Trần ánh mắt trôi hướng phương xa, nơi đó còn có một cái nhân vật rất đáng sợ. Yêu Nguyệt theo Lạc Trần ánh mắt nhìn, đáng sợ bao nhiêu? Từ ta cảm thấy ra được đến khí tức đến xem, so lục địa thần tiên mạnh hơn. So lục địa thần tiên mạnh hơn. Đông Doanh có người mạnh mẽ như vậy. Yêu Nguyệt có chút không tin, chỉ là một cái viên đạn tiểu quốc, làm sao có thể xuất hiện so lục địa thần tiên còn mạnh hơn tồn tại? Hơn nữa lục địa thần tiên không phải đã là võ đạo cảnh giới tối cao sao? Chẳng lẽ trong truyền thuyết vũ hóa phi thăng thật sự? Nhưng nếu là thật sự, đạt đến loại cảnh giới đó người không phải hẳn là phi thăng sao? Làm sao còn sẽ dừng lại? Người? Chỉ sợ cái kia cũng không phải là người. Không phải là người. Yêu Nguyệt một mặt mờ mịt, như thế nào đi ra một chuyến, thế giới giống như lại biến đến dạng, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cửu Châu thủy rốt cuộc sâu bao nhiêu? Thế giới này đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Lạc Trần cười nhạt nói, Đông Doanh bây giờ sĩ khí giảm lớn, đã ngăn không được lính của chúng ta phòng, âm thầm dòm ngó hai cái chuột ta sẽ giải quyết. Yêu Nguyệt thần sắc phấn chấn, còn có cao thủ. Lạc Trần lườm Yêu Nguyệt một mắt, thản nhiên nói, cao thủ là cao thủ, bất quá các ngươi cũng không phải đối thủ. Yêu Nguyệt, Triệu Tốt, Lạc Trần nhìn về phía đám người, nhắc nhở, các ngươi chỉ để ý một đường giết đi qua chính là, bất quá phải chú ý một chút người Đông Doanh bị kế. Người Đông Doanh tại phương diện võ học mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng mà đối với hạ độc các loại bẩn thỉu thủ đoạn cũng vô cùng thông thạo, cẩn thận đừng lật thuyền trong mương. Trung Nguyên võ lâm đại đa số người cũng nghĩ như thế nào thu được bí tịch võ công hoặc thiên tài địa bảo, tăng cường chính mình thực lực. Nhưng mà Đông Doanh càng ưa thích nghiên cứu chút bảng môn tà đạo, nghiên cứu độc tính cường đại độc dược, dùng cái này để đạt tới mục đích của mình. Hắn cũng không hy vọng mang ra người hao tổn tại người Đông Doanh hạ lưu dưới thủ đoạn. Đa Tạ Lạc Bát Hiệp nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý không có. Con đường đi tới này, bọn hắn đã thấy qua người Đông Doanh thủ đoạn bị ổi, bọn hắn lại không có Lạc Trần thực lực như vậy, hơi không cẩn thận nhất định sẽ trúng chiêu. Các huynh đệ, giết! Tuyệt không thần xâm lấn Trung Nguyên, cái này đến tiên chúng ta. Chương 240, người chim tiên ẩn chương 240, người chim tiên ẩn Đông Doanh trong hoàng cung. Một cái thân hình khô gầy lão giả đoan chính ngồi xổm trên mặt đất, trước mặt trưng bày một cái bàn cờ. Hắn chính là hiện nay Đông Doanh Thiên Hoàng. Đông Doanh Thiên Hoàng tóc hoa dâm tùy ý xõa, hai mắt nhìn chằm chằm bàn cờ trước mặt. Đối diện với hắn ngồi một cái nam tử, toàn thân bị trường bào bao phủ, trên mặt cũng mang theo một cái kim loại mặt nạ, che khuất trên nửa bên cạnh khuôn mặt. Người này nhưng là đại đương gia Tiếu Ngạo Thế đệ tử người Chim Tiên Ẩn. Các ngươi coi là thật có nắm chắc diệt trừ những cái kia người Trung Nguyên? Căn cứ vào chấm lấy được tình báo đến xem, đám người này cũng không yếu. Người Chim Tiên Ẩn trong tay vướt vướt một con cờ, nói: "Ta tất nhiên tìm được ngươi, tự nhiên là có năng lực này. Chỉ bằng vào Đông Doanh những phế vật kia, tại sao có thể là Trung Nguyên võ lâm đối thủ?" Đông Doanh Thiên Hoàng lúc này mới ngẩng đầu, liếc mắt nhìn người Chim Tiên Ẩn. "Chấm làm sao biết các ngươi có phải hay không thật có thể diệt trừ bọn hắn?" Người Chim Tiên Ẩn đem trong tay quân cờ vỗ lên bàn, "Bây giờ ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta, chỉ cần chúng ta nguyện ý, chỉ là Đông Doanh đã sớm là vật ở trong túi của chúng ta." Đông Doanh Thiên Hoàng tay 493 bên trong động tác ngừng một lát, trong lòng thoáng qua nồng đậm sát ý, cho dù ai cũng không nghĩ ra, cái này nhìn liền cùng một phổ thông lão đầu một dạng Đông Doanh Thiên Hoàng, kỳ thực là cái cao thủ tuyệt thế. Đông Doanh Thiên Hoàng từ trước đến nay đối với Trung Nguyên nhìn chằm chằm, nhưng hắn một mực chờ đợi một cái cơ hội, một cái nhập chủ Trung Nguyên cơ hội. Cho nên cho dù là hắn người mang võ công tuyệt thế, cũng một mực tại ẩn nhẫn. Đối mặt hùng hổ dọa người Tuyệt Không Thần, Đông Doanh Thiên Hoàng lựa chọn ẩn nhẫn, cam nguyện cúi đầu, đem Tuyệt Không Thần dâng lên thần đàn. Cử động lần này không chỉ có để cho hắn uy nghiêm mất hết, cũng khiến cho toàn bộ Đông Doanh Hoàng thất đều trở thành trò hề. Nhưng ai lại biết Đông Doanh Thiên Hoàng một mực tại ẩn nhẫn phát triển, âm thầm xúc tích lực lượng, nắm trong tay một cỗ lực lượng khổng lồ. Bây giờ Tuyệt Không Thần đã chết, nhưng lại tung ra một cái người Chim Thiên Ẩn. Hắn đều không biết Đông Doanh bên trong đến cùng còn cất giấu bao nhiêu hắn người không biết vật. Vậy hạ, ngoài cửa, Đông Doanh Thiên Hoàng tâm phúc thủ hạ thất kinh chạy chậm tới, bịch bị giảm xuống trước mặt Đông Doanh Thiên Hoàng. Đông Doanh Thiên Hoàng nhíu nhíu mày, nói: "Thất bại." Thủ hạ tâm phúc gật gật đầu, cái trán giáng chặt lấy mặt đất, mồ hôi rơi như mưa. Vậy hạ, Đông Doanh đệ nhất đao khách hoàng ảnh bại, Huyền Đạo Thần cũng bị Trung Nguyên kiếm ma Yến Thập Tam giết chết, bây giờ bọn hắn đang hướng về hoàng cung đánh tới. Thủ hạ tâm phúc thân thể cong thấp hơn, không dám đối mặt với Đông Doanh Thiên Hoàng lửa giận. "Chớ biết, ngươi đi xuống đi." Đông Doanh Thiên Hoàng sắc mặt vô cùng bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này. Đều đã đến tình trạng này, bệ hạ còn chấn định như thế, xem bộ dáng là có ứng đối thủ đoạn. "Là ngươi âm thầm bồi dưỡng những nhân thủ kia sao?" Người Chim Thiên Ẩn hai tay vây quanh ở trước ngực, ở trên cao nhìn xuống Đông Doanh Thiên Hoàng. Xem ra chấm thật là không có lựa chọn khác. Đông Doanh Thiên Hoàng thở dài ra một hơi, nhặt lên một con cờ, rơi vào trong bàn cờ. Hắn không muốn bại lộ chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng thế lực, cho dù bại lộ, cũng bất quá là tự tìm đường chết. Bất quá càng làm cho hắn ngoài ý mù ổn chính là, trước mặt người Chim Thiên Ẩn lại đối với lai lịch của mình nhất thanh nhị sợ. Hắn tự hỏi nấp rất kỹ, liền Tuyệt Không Thần đều chưa từng phát giác, người Chim Thiên Ẩn là như thế nào biết đến. Thực sự là được cười, Đông Doanh Thiên Hoàng tự giễu cười, chấm một lòng muốn nhập chủ Trung Nguyên, lại không nghĩ rằng ngược lại bị bọn hắn trước đánh lên bản thổ. Trung Nguyên có một câu nói, chấm rất ưa thích. Đông Doanh Thiên Hoàng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thẳng đối diện người Chim Thiên Ẩn, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, có trả giá liền sẽ có hồi báo, các ngươi giúp chấm giải quyết những cái kia người Trung Nguyên, chấm phải bỏ ra cái gì? Đông Doanh Thiên Hoàng một mực chịu nhục, như lý bạc băng sống, chọe, đến bây giờ, biết rõ trên đời không có cơm trưa miễn phí. Người Chim Thiên Ẩn tất nhiên tìm tới chính mình, còn nguyện ý giúp chính mình diệt trừ đến đây Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ, chắc chắn là muốn từ trên người mình lấy được thứ gì. Lai lịch của mình tại đối phương trong mắt cũng đã là trong suốt, hắn cũng không cần thiết che giấu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nếu như điều kiện có thể tiếp nhận, Đông Doanh Thiên Hoàng cũng không phải không thể đáp ứng. Đại giới rất đơn giản, ngươi rất dễ dàng liền có thể làm được, sau khi chuyện thành công ngươi tự sẽ biết được. Đông Doanh Thiên Hoàng nhìn về phía người Chim Thiên Ẩn, đối với hắn lời nói nửa chữ cũng không tin. Trên đời nào có loại chuyện tốt này? Người Chim Thiên Ẩn mặc kệ Đông Doanh Thiên Hoàng tin hay không, từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ. Đồ vật bên trong có thể làm người đau đến không muốn sống, trong thống khổ chết đi, liền lục địa thần tiên đều khó mà may mắn thoát khỏi. Đây chỉ là ta tặng cho ngươi một phần lễ gặp mặt, chờ thời khắc mấu chốt, chúng ta tự sẽ ra tay. Nói đi, người Chim Thiên Ẩn đã mất đi dấu vết. Thời khắc mấu chốt ra tay. Ha ha. Đông Doanh Thiên Hoàng trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Có phải hay không thời khắc mấu chốt còn không phải đối phương định đoạt? Dựa vào người không bằng dựa vào mình, Đông Doanh Thiên Hoàng không tín nhiệm người Chim Thiên Ẩn. Bất quá đối phương giấu ở Đông Doanh nhiều năm như vậy, âm thầm đem chính mình tra nhất thanh nhị sở, thủ đoạn không phải bình thường, cũng không biết cất giấu mục đích gì không thể cho người biết. Phía trước có Tuyệt Không Thần, bây giờ lại thêm một cái người Chim Thiên Ẩn, Đông Doanh Thiên Hoàng cũng không nghĩ ra người Chim Thiên Ẩn sau lưng lại còn cất giấu một cô càng thêm lực lượng thần bí bệ hạ. Một cái tăng nhân trang phục mập mạp đẩy cửa gỗ ra đi tới. Hắn là Đông Doanh Thiên Hoàng phụ tá đắc lực, huyền thánh một lòng. "Bệ hạ, người Chim Thiên Ẩn người sau lưng quá mức thần bí, nhưng mà cho ta một chút thời gian, nhất định có thể tìm được dấu vết để lại." Huyền thánh một lòng đứng ở Đông Doanh Thiên Hoàng sau lưng, cung kính nói: "Tạm thời trước tiên không cần phải đi tra xét, đối phương có thể tại chúng ta dưới mí mắt ẩn tàng nhiều năm không lộ chân ngựa, chắc chắn không có đơn giản như vậy. Việc cấp bách là như thế nào giải quyết những cái kia Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ, chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, dựa vào người khác là không dựa vào được. Chỉ cần lần này nguy cơ có thể trải qua, Đông Doanh Thiên Hoàng ắt có niềm tin có thể đem Đông Doanh trưởng khống. Toàn bộ Đông Doanh võ lâm đều bị huyết tẩy, ngoại trừ người Chim Thiên Ẩn sau lưng những người kia, còn có ai có thể đỡ nổi hắn? Chờ đem Đông Doanh đều nắm giữ, Đông Doanh Thiên Hoàng liền sẽ lấy tay điều tra người Chim Thiên Ẩn thế lực sau lưng, hắn muốn là thủng sắt một khối Đông Doanh. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể chậm rãi áp dụng nhập chủ Trung Nguyên kế hoạch. Vậy hạ, Bây giờ Trung Nguyên Võ Lâm người đang hướng hoàng cung mà đến, bước kế tiếp nên như thế nào làm việc? Đông Doanh Thiên Hoàng cầm lấy người chim thiên ẩn đặt ở cái này trên bàn cờ cái bình, ánh mắt lăng lệ. Vậy liền để bọn hắn tới. Tất yếu thời điểm, chấm sẽ tỉnh lại ngủ say đại thần. Chương 241, mượn ngươi đầu người trên cổ dùng một chút. Chương 241, mượn ngươi đầu người trên cổ dùng một chút. Hai ngày sau, đây chính là Đông Doanh hoàng cung. Cái giám địa phương lớn một chút cũng có thể xưng là hoàng cung, vậy chúng ta Trung Nguyên hoàng cung không được Lăng Tiêu bảo điện. Ha 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 ha, một đường đánh tới Trung Nguyên Võ Lâm đám người hướng về phía Đông Doanh hoàng cung soi mói. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, hoàng cung hẳn là đường hoàng đại khí, vàng son lộng lẫy, mà trước mắt Đông Doanh hoàng cung bất quá chỉ là một cái lớn một chút trang viên. Có chút môn phái võ lâm đều so cái này Đông Doanh hoàng cung đại khí bằng bạc. Bèn, Đông Doanh hoàng cung đại môn bị một trưởng vô nát ấy. Lạc Trần một cước giẫm ở Đông Doanh hoàng cung bảng hiệu bên trên, cất bước đi vào. Chư vị đường xa mà đến, tiểu vương không có từ xa tiếp đón, còn xin chư vị anh hùng thứ tội. Vừa đi vào hoàng cung, Đông Doanh Thiên Hoàng liền mang theo Huyền Thánh một lòng cùng với một cái lão buộc đến đây nên đón. Một màn này để cho tại chỗ đông đảo võ lâm nhân sĩ vui tìm không ra bắc. Hoàng đế ở trong mắt rất nhiều người đây chính là cao không thể chạm tồn tại. Nhưng hôm nay Đông Doanh Thiên Hoàng vậy mà tự mình đến nên đón bọn hắn, còn đem tư thái phóng thấp như vậy. Dù chỉ là một cái tiểu quốc hoàng đế, đó cũng là hoàng đế, sau khi trở về cũng có khoác lác vô liếng. Không uổng công tới Đông Doanh đi chuyến này. Vẹn vẹn là điểm này cũng đáng giá. Sau khi trở về cũng có thể thổi một chút, Đông Doanh hoàng đế tự mình ra nên tiếp bọn hắn, suy nghĩ một chút đều hăng hái. Lạc Trần liếc mắt nhìn Đông Doanh hoàng đế cùng với phía sau hắn lão bộc, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Chúng ta tại Đông Doanh giết nhiều người như vậy, ngươi tựa hồ không hề để tâm. Chắc hẳn ngài chính là Trung Nguyên đại danh đỉnh đỉnh Lạc Trần Lạc Bát Hiệp a. Nói, Đông Doanh Thiên Hoàng lại trực tiếp tới cái 90 độ cúi đầu, chân thành nói, những thứ này võ lâm nhân sĩ bất chấp vương pháp, ta còn muốn cảm tạ chư vị anh hùng đâu. Vô Thần Tuyệt Cung tại Đông Doanh hoành hành bá đạo, làm hại một phương, làm gì tiểu vương thực lực không tốt, không làm gì được Tuyệt Không Thần, chỉ có thể mặc cho hắn giết hại bách tính. Lạc Bát Hiệp vì ta Đông Doanh trừ bỏ một hại lớn, tiểu vương cảm kích còn không kịp đây. Lạc Trần đi lên trước, rất có vũ nhục vô Đông Doanh Thiên Hoàng khuôn mặt. Tất nhiên ta giúp ngươi như thế một cái lớn bội vàng, vậy là ngươi không phải cũng nên giúp ta một chuyện. Lạc Trần cười lạnh nhìn về phía cái này cực kỳ ẩn nhẫn Đông Doanh Thiên Hoàng, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Phải phải. Lạc Bát Hiệp chỉ để ý mở miệng, chỉ cần tiểu vương có thể làm đến, nhất định sẽ không để cho Lạc Bát Hiệp thất vọng. Đông Doanh Thiên Hoàng cười theo, một bộ hết sức sợ sệt bộ dáng. Bộ dáng này để cho đám người đối với hoàng đế cảm quan nát một chỗ. Cái này mẹ nó thật là Đông Doanh hoàng đế. So Trung Nguyên thái giám còn có thể lấy lòng người. Chư vị anh hùng thật xa chạy đến, chắc hẳn cũng mệt mỏi, tiểu vương cố ý chuẩn bị chút rượu cho chư vị anh hùng bảy tiệc mời khách. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Đông Doanh Thiên Hoàng cùng một hạ nhân đồng dạng, dẫn đám người hướng về trong hoàng cung đi đến. Tại hoàn toàn trống trải trong sân, bày đầy cái bàn, phía trên đã đổ đầy Đông Doanh đặc sắc thịt rượu. Đông Doanh Thiên Hoàng dẫn Lạc Trần đi tới chủ vị, tự mình giúp Lạc Trần rót một chén rượu. Đông Doanh tiểu quốc, chiêu đãi không chú đáo, mong rằng chư vị anh hùng xin đừng trách. Chư vị đều vào ngồi đi. Bất quá tại chỗ võ lâm nhân sĩ mặc dù dục dịch, lại không người nhập tọa, bọn hắn con đường đi tới này, tao ngộ qua nhiều lần hạ độc ám sát thủ đoạn, làm sao dễ dàng như vậy liền tin tưởng Đông Doanh Thiên Hoàng. Đám người nhao nhao nhìn về phía Lạc Trần, nếu là Lạc Trần nói không có vấn đề, bọn hắn cũng có thể yên tâm ngồi xuống ăn đám. Nhưng Lạc Trần chậm chạp không nói gì, cái này để cho bọn hắn ý thức được Đông Doanh Thiên Hoàng đang làm trò quỷ, này tiểu yến khẳng định có vấn đề. Đông Doanh Thiên Hoàng sắc mặt không khỏi có chút lúng túng, lập tức vỗ tay một cái. Một đám ăn mặc cùng như quỷ vũ nữ từ một bên đi ra, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mẹ mẹ nó, ở đâu ra yêu ma quỷ quái? Mặc cái này sao làm, cho ngươi cha đưa ma đầu. Mau cút. Lúc đó liền có người nhịn không được, cái này đều cái gì thẩm mỹ, mắng to để cho lăn. Lạc Trần bưng chén rượu lên, chậc chậc nói, còn tưởng rằng ngươi sẽ có cái gì mới mẻ điểm thủ đoạn, không nghĩ tới vẫn là hạ độc. Các ngươi người Đông Doanh ngoại trừ ám sát cùng hạ độc, cũng sẽ không điểm khác. Đông Doanh Thiên Hoàng thần sắc đột biến, không đợi hắn phản ứng lại, rượu trong chén rượu thủy bị Lạc Trần hất vây ra hóa thành một thanh kiếm sắc, trong nháy mắt xuyên thấu Đông Doanh Thiên Hoàng cổ họng. Một màn bất thình lình để cho tại chỗ người đều không phản ứng lại. Bệ hạ, Huyền Thánh một lòng kinh hô một tiếng, lập tức tức giận giết hướng Lạc Trần. Bệ hạ cỡ nào khoản đãi ngươi nhóm, nhưng các ngươi lại đối với bệ hạ thống hạ sát thủ, thật sự là khinh người quá đáng. Vâng. Huyền Thánh một lòng bị một đạo kinh khủng khí kình đánh xuyên trái tim, bước vào Đông Doanh Thiên Hoàng theo gót. Lúc này, Lạc Trần quay đầu nhìn về phía vẫn đứng ở sau lưng người lão bộc kia, nói: "Đông Doanh Thiên Hoàng, ngươi nhẫn mại tính chất so ta tưởng tượng mạnh hơn." Sau lưng lão bộc, hẳn là chân chính Đông Doanh Thiên Hoàng. Tại Lạc Trần một đoàn người đến trước đó, Đông Doanh Thiên Hoàng liền đã cùng người thay đổi thân phận. Đầu tiên là tại trong rượu xuống người chim thiên ẩn mang tới độc, chính mình giả trang lão bộc, chờ độc tính phát tác, hắn liền sẽ ra tay đánh lén Lạc Trần. Cho dù sự tình bại lộ, hắn cũng có thể còn sống. Có thể để hắn không nghĩ tới, thân phận của hắn cư nhiên bị Lạc Trần cho vật trần. Không, Đông Doanh Thiên Hoàng thở dài, bóc trên mặt nạ ra người. Ngươi lại như thế nào biết được ta mới thật sự là Đông Doanh Thiên Hoàng? Đông Doanh Thiên Hoàng có chút không rõ ràng cho lắm, Lạc Trần cũng chưa từng thấy qua hắn, hơn nữa chính mình cũng dịch dung, hắn tự nhận là chính mình giả trang thiên ý vô phùng, Lạc Trần lại như thế nào nhìn thấu thân phận của hắn? Ta không biết ta, chỉ là thuận miệng tiểu nói này, không nghĩ tới ngươi thật là. Kỳ thực Lạc Trần đã sớm phát hiện Đông Doanh Thiên Hoàng giả trang lão bộc thực lực bất phàm, mà tiếp đãi bọn hắn cái kia giả mạo Thiên Hoàng thật là một cái người bình thường. Cho nên hắn mới có thể xác định sau lưng cái kia mới thật sự là Đông Doanh Thiên Hoàng. Ngươi, Đông Doanh Thiên Hoàng ẩn nhẫn nhiều năm, tự hỏi dưỡng khí công phu đã lô hỏa thuần thành, thế nhưng bị Lạc Trần câu nói này cho cả phá phòng ngự. Hắn nguyên lai tưởng rằng là Lạc Trần đã sớm nhìn thấu mình, lại không nghĩ rằng Lạc Trần nói hắn là đang gạt chính mình, một câu nói để cho hắn thừa nhận thân phận của mình. Đông Doanh Thiên Hoàng hít sâu một hơi, hỏi, không biết Lạc Bát Hiệp như thế nào mới bằng lòng thả Tiểu Vương. Sự tình bại lộ, Đông Doanh Thiên Hoàng bây giờ chỉ muốn giữ được tính mạng, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tuyệt Không Thần Giã tâm mừng mừng, mấy lần xâm lấn Trung Nguyên, phạm phải từng đống huyết án, chúng ta hôm nay tới đây đơn giản là lấy máu trả máu. Vẹn vẹn là tàn sát Đông Doanh Võ Lâm còn chưa đủ. Ta nghĩ, không có cái gì so ngươi cái này Đông Doanh Thiên Hoàng càng có thể trấn nhiếp Đông Doanh. Cho nên, ta muốn mượn ngươi đầu người trên cổ dùng một chút bẩy. Chương 242, mời trang trảm Đông Doanh Thiên Hoàng. Chương 242, mời trang trảm Đông Doanh Thiên Hoàng. Ta muốn mượn ngươi đầu người trên cổ dùng một chút. Phanh. Đông Doanh Thiên Hoàng cũng là quả quyết, hắn biết Lạc Trần là không có ý định buông tha mình, cho nên liền tiên hạ thủ vi cường. Hắn cũng không hy vọng xa vời có thể trực tiếp đem Lạc Trần giải quyết, chỉ muốn mượn cơ hội thoát thân. Lạc Bát Hiệp coi chừng. Lạc công tử, cẩn thận. Tất cả mọi người không khỏi cả kinh, cũng chưa từng nghĩ đến, cái này già lọm khổm Đông Doanh Thiên Hoàng lại còn là cao thủ, đột nhiên đối với Lạc Trần phát động công kích. Phanh. Đông Doanh Thiên Hoàng tụ lực nhất kích hung hăng đánh trúng Lạc Trần hậu tâm. Nhưng không đợi Đông Doanh Thiên Hoàng cao hứng, liền bị một cỗ kinh khủng lực phản chấn đánh thổ huyết bay ngược ra ngoài. Phốc. Đông Doanh Thiên Hoàng lảo đảo từ dưới đất bò dậy, che ngực lại lần nữa phun ra một búng máu. Không nghĩ tới Đông Doanh Thiên Hoàng còn là một cái cao thủ. Mời 183 Nguyệt Tung người mà đến, một trường đánh về phía Đông Doanh Thiên Hoàng. Nàng đường xa mà đến, vẫn luôn không có cơ hội xuất thủ, gặp phải người hoặc là quá yếu, hoặc là quá mạnh. Đông Doanh Thiên Hoàng thực lực còn muốn phía trên nàng, bất quá bây giờ đã bị Lạc Trần sức mạnh chấn thương, chính là cái đối thủ thích hợp. Tỷ tỷ, cẩn thận. Vừa mới Đông Doanh Thiên Hoàng triển hiện ra thực lực để cho người ta kinh hãi, cho dù là bị thương, Liên Tinh cũng không khỏi vì Yêu Nguyệt cảm thấy lo lắng. Yêu Nguyệt mới đột phá thiên nhân cảnh giới liền đối mặt cường đại như vậy đối thủ, thắng thua thật đúng là khó mà nói. Đông Doanh Thiên Hoàng giận mà ra tay, tự tìm cái chết. Lần đầu tiên trong đời bị thua thiệt lớn như vậy, Đông Doanh Thiên Hoàng giống như vùng vẫy dãy chết dã thú, ánh mắt hung ác trừng Yêu Nguyệt. Đông Doanh Thiên Hoàng đột nhiên nhấc lên toàn thân công kích, song trưởng cùng Yêu Nguyệt đối đầu. Nát Thiên Tuyệt Thủ. Đây là Đông Doanh Thiên Hoàng tuyệt học, nguyên tắc bên trong, quyền đạo thần chính là bị Đông Doanh Thiên Hoàng Nát Thiên Tuyệt Thủ giết chết, có thể thấy được một chiêu này cường đại. Trong cơn giận dữ Đông Doanh Thiên Hoàng thi triển ra Nát Thiên Tuyệt Thủ khí thế mạnh hơn, cái kia đủ để khai sơn phá thạch, phân kim đoạn ngọc Nát Thiên Tuyệt Thủ hung hăng chụp về phía Yêu Nguyệt. Oeng! Trang diện một mảnh hỗn độn, chung quanh phòng ốc đều bị cỗ này bộc phát sức mạnh xé nát. Đập đập đập. Yêu Nguyệt liên tục lùi lại mấy bước, thể nội khí huyết cuộn cuộn, lạnh lùng trên mặt thoáng qua một tia vẻ tức giận. Bang. Trong tay Yêu Nguyệt xuất hiện một thanh màu xanh đậm đoạn kiếm. Này kiếm tên là Bích Huyết Chiếu Đan Thanh, chính là Di Hoa Cung thần binh. Bích Huyết Chiếu Đan Thanh đột nhiên nhìn không có gì lộng lẫy, nhưng lại cẩn thận nhìn lại, liền sẽ cảm thấy này kiếm khí dày đặc. Yêu Nguyệt mặc dù không tu kiếm đạo, nhưng cái này Bích Huyết Chiếu Đan Thanh kèm theo kiếm khí, thôi động ở giữa, kiếm khí ngang dọc. Có cái này thần binh nơi tay, Yêu Nguyệt thực lực cũng bằng tăng mấy tầng. Phanh, phanh, phanh. Đông Doanh Thiên Hoàng liên tiếp mấy trưởng chụp về phía Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt không cùng hắn cứng đối cứng, thân hình như gió mát phiêu giật, trong tay Bích Huyết Chiếu Đan Thanh vung ra mấy chục đạo kiếm khí chém về phía Đông Doanh Thiên Hoàng. Đông Doanh Thiên Hoàng hai tay vung ra tàn ảnh, đem Yêu Nguyệt chém tới kiếm khí từng cái đập nát. Trung Nguyên võ lâm cao thủ quả thật tầng tầng lớp lớp, lấy thực lực của ngươi, đặt ở Đông Doanh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không giết chấm, ngươi còn non lắm. Đông Doanh Thiên Hoàng hét lớn một tiếng, thôi động lực lượng toàn thân, câu thông thiên địa chi thế, kình khí cường đại hội tụ, tạo thành một đạo kinh khủng trường ấn. Yêu Nguyệt sao lại tùy ý Đông Doanh Thiên Hoàng tụ lực, lúc này vung ra mấy đạo mang theo băng hàn chi khí kiếm khí, đồng thời phi thân lên, lấy thế thiên địa xúc bố một trường, không chậm trễ chút nào chụp về phía Đông Doanh Thiên Hoàng. Đông Doanh Thiên Hoàng gặp Yêu Nguyệt thế tới hung mãnh, nhanh lên đem một trường này đẩy ra. Thân hình thời gian lập lòe, động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần. Phanh, phanh, phanh. Đông Doanh Thiên Hoàng gần sát Yêu Nguyệt, hai tay thật nhanh chụp về phía Yêu Nguyệt, nhanh như gió liệt như lửa, cường mãnh bá đạo. Yêu Nguyệt một tay cầm kiếm một tay huy trường, cùng Đông Doanh Thiên Hoàng giết lẫn nhau. Minh Ngọc Công cùng Di Hoa Tiếp Ngọc bị Yêu Nguyệt thi triển Lô Hỏa Thuần Thành, một chiêu một thức đều đem Đông Doanh Thiên Hoàng công kích xong đẹp ngăn trở. Hơn nữa Di Hoa Tiếp Ngọc tùy tâm sử dụng, gặp mạnh thì mạnh, Đông Doanh Thiên Hoàng công kích càng mạnh thì phản kích sức mạnh cũng càng mạnh. Cùng võ đang quá rất có dị khúc đồng công chi diệu. Đông Doanh Thiên Hoàng một mực cẩn nhẫn tại Đông Doanh, cái nào được chứng kiến quỷ dị như vậy võ công, trong lúc nhất thời càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng bị khuất. Phanh. Đông Doanh Thiên Hoàng muốn có tổn thương tại người, bị liên tiếp phản kích phía dưới, khiên động thương thế bên trong cơ thể, trong miệng không ngừng thổ huyết. Đáng chết. Đông Doanh Thiên Hoàng lòng nóng như lửa đốt. Hắn mưu đồ triệt để thất bại, thoát thân cũng thành hy vọng xa vời, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đáng giận, sớm biết chấm hẳn là trước tiên đi tỉnh lại đại thần, không nên khinh thường như vậy. Chấm phải nghĩ biện pháp thoát thân, chỉ cần tỉnh lại đại thần, những thứ này người đều phải chết tại Đông Doanh. Đông Doanh Thiên Hoàng trong lòng dấy lên đối sinh hy vọng. Sống sót mới có tương lai. Xem ra trợ thủ của ngươi tựa hồ cũng không có muốn cứu ngươi ý tứ. Lạc Trần có ý riêng. Nghe nói như vậy Đông Doanh Thiên Hoàng thần sắc vui mừng, Lạc Trần nói tới giúp đỡ hẳn là người chim tiên ẩn. Bọn hắn lại một mực ở phụ cận. Nghĩ tới đây, Đông Doanh Thiên Hoàng căng giọng hô lớn, người chim tiên ẩn, các ngươi cũng đã bị phát hiện, nhất định phải chờ chấm chết mới ra tay sao? Chúng ta bây giờ thế nhưng là người trên cùng một thuyền. Bá, một đạo khí kình đánh út về phía Yêu Nguyệt, người chim tiên ẩn đám người thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Phanh, Lạc Trần vung tay háo một cái, đem người chim tiên ẩn công kích đánh nát. Diệt Tuyệt sư thái có đôi lời ta cảm thấy rất không tệ, đối với người Đông Doanh, chính xác không cần đến nói cái gì giang hồ quy củ. Đông Doanh Thiên Hoàng liền giao cho các ngươi chơi, những người khác các ngươi ứng phó không được, giao cho ta đi. Liên Tinh vừa muốn đi lên giúp Yêu Nguyệt, lại nghe được Yêu Nguyệt phẫn nộ quát, chúng ta có thể ứng phó, không cần đến ngươi hỗ trợ. Trở ngại Yêu Nguyệt uy nghiêm, Liên Tinh dừng bước, không dám lên. Trung Nguyên từ trước đến nay danh xưng lễ nghi chỉ bàng, bây giờ lại mang người xâm lấn Trung Nguyên, có phần còn có phong phạm. Lạc Trần thản nhiên nói, lễ nghi chi 5.8 bang là đối với người, không phải đối với xuất sinh. Các ngươi Đông Doanh làm cái gì, trong lòng nghĩ cái gì, chính các ngươi tin tưởng. Lạc Trần hướng phía trước vừa đứng, trên thân không có chút nào khí thế bộc lộ, giống như một người bình thường. Nhưng tại người chim thiên ẩn trong mắt, trước mặt Lạc Trần liền như là hồng thủy mãnh thú, nhìn như không có chút uy hiếp nào, nhưng chỉ là vừa ra tay, chính là thạch phá thiên kinh. Loại cảm giác này để cho người chim thiên ẩn cái trán đưa ra mồ hôi lạnh, loại cảm giác này so với hắn đối mặt sư phụ đại đương gia Tiếu Ngạo Thế thời điểm còn muốn đáng sợ hơn. Ngươi quá yếu, để cho người đứng phía sau ra đi. Người chim thiên ẩn thần sắc biến đổi, nghĩ đến Lạc Trần rất có thể đã biết đại đương gia cùng đại ma thần tồn tại, không khỏi kinh hãi. Có thể đến đại đương gia cùng đại ma thần đáng sợ, người chim thiên ẩn vẫn là cả gan quát lên, trước hết để cho ta nhìn ngươi đến cùng có hay không thực lực này. Chương 243, đại đương gia Tiếu Ngạo Thế chương 243, đại đương gia Tiếu Ngạo Thế để cho ta nhìn một chút ngươi đến cùng có bản lĩnh này hay không. Người chim thiên ẩn hai chân trên mặt đất đạp một cái, lực lượng toàn thân đột nhiên bộc phát, cơ thể đột nhiên hướng Lạc Trần đánh tới. Nhưng càng đến gần, trong lòng cái kia cố bản năng ngay tại nói cho hắn biết, hắn đây là đang chịu chết. Bèn, Lạc Trần trên thân bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ, đem người chim thiên ẩn đánh bay ra ngoài. Đại đương gia, ngươi còn chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu làm? Hắn vậy mà thật sự biết sư phụ tồn tại. Người chim thiên ẩn cực kỳ hoảng sợ, phải biết đại đương gia Tiếu Ngạo Thế giấu giếm rất sâu, Đông Doanh biết hắn tồn tại người lắc đắc. Hừ, là lão đầu tử để có thời. Quả nhiên không thể để ngươi sống nữa. Một người có mái tóc đỏ thâm trắng hắn tại hư không dậm chân mà đến. Đại đương gia cùng đại ma thần giấu ở Đông Doanh nhiều năm, Lạc Trần còn chưa ra đời thời điểm, bọn hắn liền đã tại Đông Doanh cắm rễ. Đã nhiều năm như vậy, đừng nói là Đông Doanh, liền xem như Trung Nguyên võ lâm cũng cơ hồ không có người biết sự hiện hữu của bọn hắn. Trừ bọn họ lao cha Cười Tam Tiếu. Đại đương gia tưởng rằng Cười Tam Tiếu phát hiện bọn hắn hành tung, cố ý để cho Lạc Trần tới thăm dò. Người đều tìm tới, bọn hắn từ 29 nhưng không cách nào trốn nữa tránh. Muốn thôi động thiên thu lại tiếp, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn sức mạnh còn xa xa không đủ. Tại Trung Nguyên lại dễ dàng bị Cười Tam Tiếu phát giác, cho nên mới sẽ trốn đến Đông Doanh tới. Nếu là Đông Doanh võ lâm bị Lạc Trần diệt, bọn hắn nghĩ thôi động thiên thu đại kiếp thì càng khó khăn. Thiên thu đại kiếp mấu chốt tại Đông Doanh, bọn hắn cũng không thể chạy đến địa phương khác đi một lần nữa phát triển. A lao đầu tử người đâu, không dám đi ra gặp ta sao? Đại đương gia toàn thân sát khí quấn quanh, ánh mắt cảnh giác nhìn một phía. Nhìn ra được, hắn đối với Cười Tam Tiếu rất kiên kỵ. Trước kia bọn hắn thế nhưng là thiếu chút nữa thì chết ở Cười Tam Tiếu trong tay. Chậc chậc, ngươi cứ như vậy sợ hắn? Lạc Trần rêu rêu nói, hắn đang chờ một cái thu thập cơ hội của ngươi. Đại đương gia thần sắc khẽ biến, nhìn về phía Lạc Trần, vậy ta trước hết làm thịt ngươi. Đại đương gia nổi giận gầm lên một tiếng, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo khí kình, hướng về Lạc Trần bắn nhanh mà đi. Không cần làm những thứ này vô dụng dò xét. Lạc Trần đưa tay chộp một cái, đem đạo này khí kình bóp nát. Quả nhiên có chút bản sự, khó trách lao đầu tử sẽ để cho người tới. Đại đương gia thần sắc lâm nhiên, không che giấu chút nào sát ý trong mắt. Cùng hống một tiếng, đại đương gia như đạn pháo phóng lên trời, hướng về Lạc Trần bắt tới. Đại đương gia quanh thân tản ra một cỗ lực lượng kỳ lạ, cỗ lực lượng kia có thể mê hoặc người tâm thần, như ma âm có nhĩ, làm tâm thần người thất thủ. Đây chính là Cười Tam Tiếu tuyệt học Vạn Đạo Xâm La. Vạn Đạo Xâm La cùng Hôn Thiên Tứ Tuyệt chính là Cười Tam Tiếu khổ tâm nghiên cứu ra vô thượng tuyệt học. Kiếm 22, vô tình kiếm ý vừa ra, đại đương gia tản ra cỗ lực lượng này lập tức liền bị phá trừ. Bá. Tại đại đương gia còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đạo kiếm khí đã rơi vào lồng ngực của hắn. Đại đương gia sờ lên ngực chảy xuống máu tươi, trong mắt tản ra khát máu tia sáng. Đích thân thể hội qua, đại đương gia mới biết được Lạc Trần thực lực kinh khủng, nếu đại ma thần cũng tại, trong lòng của hắn còn có mấy phần lòng tin. Nhưng đại ma thần tu luyện Hôn Thiên Tứ Tuyệt quá đặc thù, lấy nhật nguyệt làm mối, có thể hấp thu trong thiên nhiên rộng lớn phong lối hỏa vũ chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tại trên chậm thời điểm, đại ma thần công lực tràn đầy, có thể đến ban ngày, đại ma thần công lực sẽ tiết ra ngoài, dù là cưỡng ép vận công, cũng chỉ có thể phát huy ra hơn một nửa công lực. Cho nên tại lúc ban ngày, đại ma thần cũng là hóa thân thành một cái phổ thông nông phu, muốn động thủ cũng chỉ sẽ chờ đến chậm bên trên. Đi chết đi. Đại đương gia một chiêu này đưa tới thiên tượng biến đổi lớn, chỉ một thoáng mây đen cuộn cuộn, tựa như long trời lở đất, mang theo không thể địch nổi thiên địa chi thế mà đến, như muốn đem Lạc Trần tại chỗ trấn sát. Lạc Trần dưới chân khẽ động, hư không bộ vật chuyển, sau một khắc đã xuất hiện ở đại đương gia sau lưng. Người đâu? Đại đương gia thần sắc đột biến, một cỗ cảm giác không ổn xông lên đầu, không hề nghĩ ngợi, đại đương gia quay người lại một trường đánh qua. Kháng long hữu hối. Ngang. Bước bách tại thiên địa quy tắc áp chế, Lạc Trần cũng không dám sử dụng siêu việt giới hạn lực lượng quá nhiều, tại giới hạn biên giới thăm dò. Cương mãnh bá đạo trưởng lực phối hợp cái kia cực kỳ kinh khủng chân khí sức mạnh, đại đương gia công kích bị trong nháy mắt vỡ nát. A! Đại đương gia cuồng hống một tiếng, song quyền nắm chặt, thôi động toàn bộ lực lượng, hướng về đạo kia long hình chân khí đánh tới. Ầm ầm. Lạc Trần ẩn ẩn cảm thấy giữa thiên địa có một cỗ lực lượng phong tỏa hắn, giống như là đang thẩm vấn tra. Lạc Trần ngẩng đầu nhìn trời một cái, nhớ tới Trương Tam Phong quyết bảo, vừa âm thầm thu liễm mấy phần thực lực. Giữa thiên địa cỗ lực lượng kia cũng chậm chậm suy yếu, nhưng cũng không toàn bộ tiêu tan, vẫn như cũ tập trung vào Lạc Trần. Kèm theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại đương gia liền một lát cũng chưa từng kiên trì, bị Lạc Trần nhất kích đánh vào dưới mặt đất, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mặt đất bị vênh ra một cái đen như mực tĩnh mịch hồ to. Toàn bộ Đông Doanh Hoàng cung đều bị chấn độ sụp, đại địa một hồi kịch liệt lay động. Khu cụ một vệ sáng từ trong hố lớn bay ra, đại đương gia chật vật bay ra hố to, quỳ một chân trên đất, trên thân máu me đồng địa. Trong khoảnh khắc, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đại đương gia mặt lộ vẻ sợ hãi, hắn chưa bao giờ trải qua như vậy thảm bại, cho dù là lao đầu tử nhà hắn cười tam thiếu, cũng tại hắn cùng với đại ma thần liên thủ thụ trọng thương. Có thể đối mặt Lạc Trần, hắn lại không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải là cuối cùng Lạc Trần chẳng biết tại sao thu liễm bộ phận sức mạnh, 413 hiện tại hắn đã là một người chết. Bất quá bây giờ cũng không tốt gì, mặc dù không chết, chỗ đã thụ trọng thương. Ngự kiếm thuật. Một thanh chân khí cùng kiếm khí ngưng kết mà thành thần kiếm tại Lạc Trần trước người xoay tròn, tản ra kiếm ý bén nhọn. Lao đầu tử đều giết không được ta, ngươi cũng không thể. Đại đương gia dưới tức giận, ngửa mặt lên trời gào thét, thương thế trên người lại nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Hắn mặc dù không có phải huyền quy chi huyết, nhưng cũng từ cưỡi tam tiếu nơi đó kế thừa bộ phận huyền quy huyết mạch. Ầm ầm, bầu trời lôi đình lấp loé không ngừng, một cỗ không thể kháng cự thiên uy tràn ngập. Veng, veng, veng. Tiếng sấm vang vọng, Lạc Trần trên mặt có vẻ hơi không kiên nhẫn. Thực sự là đau đầu. Bất quá là vượt ra khỏi một chút, đến nỗi nhìn ta chằm chằm sao? Lạc Trần gọi ra Huyền Vũ pháp thân, xoay quanh tại đỉnh đầu, chặt bổ xuống dưới lôi đình, tay phải một ngón tay. Đi, ngươi không giết chết được ta, ta sẽ không chết. Đại đương gia cũng không để ý cười tam tiếu có phải thật vậy hay không thời, liều lĩnh nghiền ép tự thân sức mạnh, muốn đem một kiếm này ngăn trở. Lạc Trần trước người thần kiếm tựa như tia chớp xẹt qua, đại đương gia hết thảy thủ đoạn như là đầu hũ nhất kích liền nát. Thần kiếm trong chốc lát xuyên thấu đại đương gia thân thể. Chương 244, đại đương gia chết, Đông Doanh Thiên Hoàng chết. Chương 244, đại đương gia chết, Đông Doanh Thiên Hoàng chết. Phốc phốc. Đại đương gia thân thể bị thần kiếm xuyên thủng, hủy diệt kiếm ý không ngừng tiêu khiển đại đương gia thể nội huyền quy huyết mạch. Huyền quy huyết mạch bị làm hao mòn, không ngừng suy giảm, đại đương gia dung mạo cũng tại trong khoảnh khắc già yếu, thương thế trên người không ngừng tăng thêm. Không có huyền quy huyết mạch gia trì, đại đương gia thương thế bên trong cơ thể không cách nào kiềm chế, ngay cả nhục thân cũng tại cấp tốc già yếu. A a a a. Đại đương gia phát ra đau đớn kêu thảm, sức mạnh biến mất, thân thể già yếu đều để hắn đau đớn không chịu nổi. Oeng. Một lát sau, đại đương gia thể nội huyền quy huyết bị làm hao mòn hầu như không còn, cả người cũng ầm vang nổ tung. Mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, đại đương gia giống như là chưa từng tồn tại, chỉ có trên mặt đất hố to cùng với lẻ tẻ mấy khối vải rách chứng minh hắn đã từng tồn tại qua. Người chim thiên ẩn khó nén trên mặt sợ hãi, sư phụ. Sư phụ vậy mà chết. Ở trong mắt hắn giống như thần tồn tại đại đương gia vậy mà liền như vậy chết, người chim thiên ẩn khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được. Cho dù là trước đây tuyệt không thần, người chim thiên ẩn cũng chưa từng đem hắn để trong mắt, chỉ coi hắn là cái tôm tép nhãi nhép. Hưu. Lạc Trần vung ra một đạo kiếm khí, xuyên thấu người chim thiên ẩn cái trán, sư phụ ngươi đều đã chết, ngươi cũng xuống cùng hắn a. Phế vật. Đông Doanh Thiên Hoàng lửa giận công tâm, còn tưởng rằng người chim thiên ẩn tìm đến giúp đỡ có thể có bao nhiêu lợi hại. Phía trước lời thề son sắt nói có thể giúp hắn đem Trung Nguyên Võ Lâm người toàn bộ đều giải quyết, kết quả đây, liền cái này. May mắn lúc trước hắn cũng không có đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người chim thiên ẩn thân. Cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm. Yêu Nguyệt lạnh rên một tiếng, trong tay Bích Huyết Chiếu Đan thanh đột nhiên xẹt qua. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, trời Đông Hoàng cánh tay phải trong nháy mắt bị chém đứt. A. Đông Doanh Thiên Hoàng kêu thảm một tiếng, che lấy tay cụt đau đớn kêu thảm. Hắn vốn là bị Lạc Trần trọng thương, thực lực hạ thấp lớn, bây giờ lại bị chém dụng một cánh tay, càng thêm không phải Yêu Nguyệt đối thủ. Đáng chết Đông Doanh Thiên Hoàng tóc thai bù xù, hung tợn trừng Yêu Nguyệt, giống như là muốn đem hắn thiên đao bạc quả. Ánh mắt như vậy Yêu Nguyệt thấy cũng nhiều, căn bản không có để ở trong lòng. Bá, bá, bá. Đông Doanh Thiên Hoàng bận tiểu tiết, còn sót lại cánh tay trái đau khổ chống đỡ lấy. Đinh, đinh, đinh. Bích Huyết Chiếu Đan thanh đinh đinh vang dội, Yêu Nguyệt mượn Đông Doanh Thiên Hoàng phản chấn mà đến sức mạnh nảy lên, Bích Huyết Chiếu Đan thanh hung hăng đâm về Đông Doanh Thiên Hoàng trái tim. Đông Doanh Thiên Hoàng vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng thương thế trên người để cho động tác của hắn trở nên chỉ đột. Phốc thử. Bích Huyết Chiếu Đan thanh không có đâm trúng Đông Doanh Thiên Hoàng trái tim, ngược lại đâm trúng Đông Doanh Thiên Hoàng một con mắt. Đau đớn kịch liệt để cho Đông Doanh Thiên Hoàng kém chút ngất, mất máu quá nhiều cũng làm cho sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, thân thể năng lực phản ứng càng ngày càng trì độn. Đông Doanh Thiên Hoàng tay trái nắm chảy máu con mắt, toàn thân máu me đầm địa, như vùng vây dây chết dã thú, tản ra bạo ngược khí tức. Châm các dũng sĩ, tỉnh lại ngủ say bát kỳ đại thần, châm muốn những thứ này người Trung Nguyên cho châm cho cùng. Đông Doanh Thiên Hoàng tự hiểu hôm nay chắc chắn phải chết, nếu trực tiếp đem ngủ say họ rộ xỉ tỉnh lại, như thế nào lại rơi vào hôm nay kết cục này? Cái nào cần phải người chim thiên ẩn bọn hắn hỗ trợ? Tại trước khi chết, hắn chỉ muốn để cho người dưới tay mình đi đem ngủ say họ rồ xỉ tỉnh lại, cho dù là chết, hắn cũng muốn lôi kéo cái này một số người cùng một chỗ chôn cùng. Chấm hận a. Đông Doanh Thiên Hoàng mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, ôm hận ngã trên mặt đất. Nơi xa, một cái nam tử khi nhìn đến đại đương gia sau khi chết, lặng lẽ lui về phía sau tối lui. Nam tử tại trong sơn giã quay tới quay lui, thỉnh thoảng quan sát có người hay không theo dõi. Lượn quanh hơn nửa ngày, lúc này mới đi tới một chỗ vắng vẻ chân núi. Chân núi tọa lạc một tòa nhà gỗ cách đó không xa khai khẩn một mảnh vườn rau. Vườn rau bên trong, một cái nông phu mang theo cuốc, trong đất bận rộn. Nhìn thấy nam tử đến, nông phu cầm lấy đeo trên cổ khăn tay xoa xoa mồ hôi trán. Trần Bình, tình huống bên kia thế nào? Cái này nông phu chính là đại ma thần. Hắn bởi vì ban ngày công lực tiết ra ngoài, cho nên cố ý nuôi dưỡng một trung tâm như một thủ hạ, lúc ban ngày phụ trách kiểm hộ an toàn của hắn. Người này chính là nam tử trước mắt, Trần Bình. Toàn bộ Đông Doanh biết trước mắt cái này nông phu chính là đại ma thần, người chỉ có hai cái, một cái là đại ma thần đệ đệ đại đương gia, một cái khác chính là Trần Bình. Sự tình giải quyết sao? Tại đại ma thần xem ra, có đệ đệ đại đương gia ra tay, Trung Nguyên võ lâm người tới chắc chắn đều bị giải quyết. Hắn đối với chính mình cùng với đại đương gia thực lực rất có tự tin, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thế gian này, thực lực có thể siêu việt bọn hắn, chỉ sợ không có mấy cái. Đại đương gia ra tay, giải quyết cái này một số người vẫn không phải là dễ. Nếu không phải là không muốn thôi động thiên thu đại kiếp thời gian bị vô hạn dây dưa, hắn căn bản sẽ không ra tay. Chủ thượng, hắn chết. Trần Bình thân thể còn tại run rẩy, ánh mắt bên trong còn mang theo tan không ra sợ hãi. Ân. Đại ma thần ừ một tiếng, nhưng chợt liền trở lại mùi vị tới, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Bình. Ân. Người nào chết? Nếu là Trung Nguyên võ lâm một đoàn người chết, Trần Bình không thể nào là cái biểu tình này. Chẳng lẽ? Một cái để cho đại ma thần đều cảm thấy hoang đường ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đệ đệ của hắn thực lực hắn biết rõ, cho dù là lao đầu thời cũng đừng hòng dễ dàng như vậy giết đại đương gia. Vừa mới qua đi bao lâu, tại sao có thể là đại đương gia chết đâu? Đại đương gia, hắn chết. Trần Bình dùng thanh âm run rẩy nói, thuộc về tận mắt nhìn thấy, đại đương gia tại Lạc Trần trong tay không hề có lực hoàn thủ, đem hết toàn lực cũng không phải đối thủ. Đại ma thần trầm mặc, nhưng tùy theo mà đến chính là nổi giận cùng hoảng sợ. Huynh đệ bọn họ hai người cùng nhau, tiền tiên triệu, theo vì mệnh nhiều năm, bây giờ vậy mà liền như vậy chết. Đại ma thần lửa giận trong lòng trùng thiên, hắn muốn vì đệ đệ báo thù, nhưng ngay cả đệ đệ đều bị dễ dàng giết chết, hắn căn bản không có nắm chắc. Thực lực của hắn mặc dù so đệ đệ đại đương gia muốn mạnh, thế nhưng làm không được dễ dàng như vậy đánh giết đối phương. Nếu tùy tiện tiến đến báo thủ, chính hắn đều phải hao tổn đi vào. Lạc Trần, Võ Đang, một ngày nào đó, ta sẽ để cho các ngươi gấp trăm ngàn lần hoàn trả, cho ta đệ đệ đền mạng. Đại ma thần ở trong lòng âm thầm thề. Đệ đệ đã chết, hắn không thể lại cho không. Dù là trong lòng lại hận, hắn cũng phải tiếp tục nhẫn lại tiếp. Trước đó hắn còn cảm thấy chính mình cho dù không phải vô địch thiên hạ, cái kia cũng không sai biệt lắm hổ. Bây giờ xem ra, loại ý nghĩ này biết bao được cười. Hắn phải mạnh lên, trở nên mạnh hơn, để cho Lạc Trần đền mạng cho đệ đệ. Hắn muốn thôi động thiên thu đại kiếp, để cho lão đầu tử vì hắn hành động trả giá đắt. Chương 245, co được giãn được cười kinh thiên. Chương 245, co được giãn được cười kinh thiên. Trong mấy ngày kế tiếp, Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ như vào chỗ không người, tại Đông Doanh tàn phá bừa bãi. Đông Doanh thiên hoàng bị giết, võ lâm cao thủ chết thì chết, bại bại, căn bản không người nào dám đi ra phản kháng. Hôm nay, Lạc Trần đi tới đại ma thần cười kinh thiên chỗ chân núi. Đại ma thần hóa thân nông phu vẫn tại trong vườn rau cần cù chăm chỉ bất và lấy. Khi thấy Lạc Trần sau khi xuất hiện, đại ma thần trong lòng cả kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc. Núp trong bóng tối bảo hộ đại ma thần Trần Bình cũng không nghĩ đến Lạc Trần sẽ tìm được tới. Muốn hiện thân bảo hộ, lại lo lắng lại bởi vậy bại lộ đại ma thần thân phận, hơn nữa hắn cũng không phải Lạc Trần đối thủ. Trần Bình nhẫn lại lấy, trốn ở trong tối quan sát. Cầu nguyện đại ma thần thân phận không có bại lộ. Đại ma thần biểu hiện rất bình tĩnh, hắn cũng không cho rằng thân phận của mình sẽ bại lộ. Biết được thân phận của hắn chỉ có đại đương gia cùng Trần Bình, đại đương gia đã chết, Trần Bình cũng không khả năng bán đứng chính mình. Đại ma thần quay đầu trong nháy mắt, dưới chân một cái lảo đảo, giống như là bị giật mình, đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt giả ra sợ biểu lộ. Vị này Trung Nguyên tới đại hiệp, ta không phải là người võ lâm, ta chỉ là một cái phổ thông nông dân. Lạc Trần nhìn xem đại ma thần cái kia không chê vào đâu được biểu diễn, chỉ không tám ba cảm thấy có chút buồn cười. Tại đánh giết đại đương gia vào cái ngày đó, hắn liền phát hiện Trần Bình, đồng thời tìm hiểu nguồn gốc tìm được đại ma thần. Nếu là biến thành người khác tới, vẫn thật là bị hắn lừa gạt. Người rất sợ ta. Đại ma thần trong tay quốc đều cầm không vững, run run rẩy rẩy nói, Trung Nguyên tới đại hiệp tại giết chúng ta đông doanh người võ lâm, ta đúng vậy. A Lạc Trần nhếch miệng nở nụ cười, đưa tay hướng về Trần Bình địa phương ẩn nút một chảo. Ta chính là tới thanh tẩy đông doanh võ lâm. Dấu ở một bên Trần Bình bị một cỗ không cách nào chống cự sức mạnh cho hút tới. Và anh. Còn tại giữa không trung, Trần Bình thân thể liền trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Lạc Trần một lời hai ý nghĩa, ở đây cất giấu một cái rất mạnh võ lâm nhân sĩ, ta đặc biệt vì hạ cửa hải. Đại ma thần trong lòng lộ bộ một tiếng, lo lắng bất an. Gặp Lạc Trần vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm, đại ma thần phịch một tiếng quỳ xuống đất, đại hiệp tha mạng à, ta chính là người bình thường, không biết ở đây còn cất giấu người. Đại hiệp tha mạng, bây giờ là ban ngày, công lực của hắn tiết ra ngoài, cho dù cưỡng ép vật công, thực lực cũng không phát huy ra bao nhiêu, càng thêm không, cờ gì giờ, có thể là Lạc Trần đối thủ. Chỉ hy vọng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có thể để cho Lạc Trần buông lòng cảnh giác, buông tha mình. Thực sự không được thì nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, chỉ cần đến chậm bên trên, mình còn có một chút hy vọng sống. Lạc Trần nói, cho ta một cái không giết người lý do. Đại hiệp, giết một cái tay không tấc sắt người bình thường, chuyến đi chỉ có thể tổn hại ngài uy danh. Đại ma thần quỳ trên mặt đất nói, ở đây lại không những người khác, giết ngươi cũng không người biết là ta làm. Đại ma thần, gặp xui xẻo. Đại ma thần tự cho là mình bị Trần Bình liên lụy, trong lúc nhất thời cấp bách xoay quanh. Ha 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 ha, Lạc Trần nhìn thấy đại ma thần bộ dáng này, không khỏi cười ha ha, ngươi thật đúng là co được giãn được à. Đại ma thần, cười kinh thiên. Nghe được câu này, đại ma thần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hoảng sợ chuyển hóa làm tức giận. Ngươi đang đùa ta? Đại ma thần cắn răng nghiến lợi nói. Lạc Trần đã sớm biết được thân phận của mình, vừa mới một mực đang trêu đùa chính mình. Ngươi không phải ưa thích diễn kịch sao, ta liền bồi ngươi chơi đùa. Đi chết đi. Đại ma thần biết mình không có đường lui, bất chấp tất cả, cưỡng ép điều động lực lượng trong cơ thể, cách không một trường hướng Lạc Trần bổ tới, đồng thời nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy.
Bèng,
bụi mù tan đi, Lạc Trần bước ra một bước, đã xuất hiện ở đại ma thần trước người, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đáng giận. Đại ma thần song quyền nắm chặt, trên thân bò đầy gân xanh, ánh mắt hung ác để cho người ta sợ vỡ mật lạnh. Nếu không phải ta ban ngày công lực tiết ra ngoài, sao lại chật vật như thế? Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới giống như một cái thằng hề quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đại ma thần lửa giận trong lòng liền xoạt 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 dâng đi lên. Ngươi toàn thịnh thời kỳ đều không phải là đối thủ của ta, ban ngày có khả năng phát huy ra được thực lực càng liền đệ đệ ngươi cũng không bằng, vẫn là yên tâm nhận lấy cái chết. Mặc dù ta không biết ngươi là từ đâu biết được bí mật này, nhưng mà để cho ta vươn cổ chịu chết, ngươi nằm mơ. Đại ma thần toàn thân khí tức nổ tung, một cỗ lực lượng phóng lên trời, cắn nuốt trong hư không tinh hoa năng lượng. Đây chính là cười tam tiểu sáng tạo hồn thiên tứ tuyệt, đại ma thần đã tu luyện đến cao thâm tình cảnh. Dù là thực lực không sánh được đêm khuya, thôn vệ thiên địa năng lượng sau, vẫn như cũ không thể khinh thường. Oanh! Phô thiên cái địa khí kình trào lên, giống như là muốn đem thiên địa đều chấn vỡ. Ngươi bây giờ bất quá là sâu kiến mà thôi, dãy rùa khó coi như vậy thì có ích lợi gì? Lạc Trần chân khí bộc phát, một cỗ to lớn hơn sức mạnh hiện lên. Lực lượng kinh khủng oanh ra, hủy diệt khí kình hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Oanh! 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 Sau lưng sơn phong dưới một trường này, triệt để đổ sụp. Đại ma thần máu tươi cuồn cuộn, dựa vào thể nội huyền quy huyết mạch còn miễn cưỡng chống đỡ lấy. Đại ma thần toàn thân đẫm máu, ánh mắt hung ác, giống như là một đầu cắn người khác dã thú. Ánh mắt kia, thật không thể đem Lạc Trần ăn sống nuốt tươi. Là Lạc Trần giết hắn đệ đệ, cũng là hắn phá hủy chính mình thôi động thiên thu đại kiếp cơ hội. Lão đầu tử thật đúng là ác a, đáng tiếc ta cuối cùng vẫn là không thể thôi động thiên thu đại kiếp. Đại ma thần không ngừng ho ra máu, muốn mượn cơ hội kéo dài thời gian, chữa trị một chút thương thế. Hắn giống như đại đương gia, đều cảm thấy sau lưng là cười tam tiếu tại làm đầy tay. Ngươi có thể hiểu lầm, ta lần này tới Đông Doanh chính là vì huyết tẩy Đông Doanh võ lâm, đến nơi các ngươi, bất quá là nhất điện. Đại ma thần sững sờ, không có khả năng. Nếu như không phải lão đầu tử, ngươi làm sao có thể biết rõ chúng ta tồn tại? Lạc Trần trong tay ngưng tụ ra một thanh tràn ngập khí tức hủy diệt trường kiếm, tin hay không tùy ngươi. Ngươi nên lên đường, đệ ngươi còn đang chờ ngươi đây. Bá. Một kiếm hoành không, không ai bị nổi đại ma thần cũng bước vào đại đường ra theo gót, chết ở trong sơn cốc này. Bây giờ lại chỉ có mục tiêu cuối cùng. Lạc Trần ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chính là cái chỗ kia, hắn cảm nhận được một cỗ rất mạnh khí tức, chắc hẳn chính là Đông Doanh Thiên Hoàng trước khi chết nói bát kỳ đại thần chỗ. Sinh vật trong truyền thuyết, họ Dỗ Xỉ, cũng không biết huyết nục của nó có cái gì đặc thù hiệu quả, dù là không sánh được tứ đại thủy thú, cuối cùng sẽ có chút tác dụng mới lạ. Hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Chương 246, họ Dỗ Xỉ, đã hiểu, đều giết rồi đúng không? Chương 246, họ Dỗ Xỉ, đã hiểu, đều giết rồi đúng không? Y hai lui tới trong núi tuyết. Ngọn núi này bị toàn bộ Đông Doanh coi là cấm địa, phía trên là quanh năm không thay đổi tuyết động, mà dưới núi quanh năm bị độc trướng bao phủ. Dưới núi không có một tơ một hào sinh mệnh tồn tại vết tích, một mảnh hoang vu. Chưa có người biết, ở đây cất giấu một cái nhân vật khủng bố. Đông Doanh trong truyền thuyết thần thoại họ Dỗ Xỉ. Một đám Đông Doanh võ sĩ dùng nội lực chống cự lại bốn phía tràn ngập xương độc, chật vật đi lên núi. Tại phía sau bọn hắn, còn lôi kéo một chiếc xe, người khác tràn đầy mấy chục cái đã ngất đi Đông Doanh thiếu nữ. Một đoàn người chật vật đi tới sườn núi chỗ, chui vào một cái cực lớn trong huyệt động. Trong huyệt động âm u và bức, còn chưa tới gần liền có thể ngửi được một cỗ nồng nặc canh mùi thối. Tại hang động chỗ sâu nhất, một đầu to lớn vô cùng thân rắn xoay quanh cùng một chỗ. Đây chính là Đông Doanh Thiên Hoàng miệng bên trong bát kỳ đại thần. Họ Dỗ Xỉ tính cách hung bạo tàn nhẫn, hình thể khổng lồ vượt quá tưởng tượng, tựa như một tòa di động sơn mạch, khó có thể tưởng tượng cái này dung nạp nó thân hình khổng lồ hang động có bao nhiêu lớn. Đông Doanh võ sĩ đến tựa hồ đánh thức đầu này ngủ say cự thú. Hô, canh hôi khí tức thở ra, họ Dỗ Xỉ tam cái cực lớn đầu rắn cùng nhau mở ra, đỏ tươi thụ đồng đem hang động chiếu sáng. Lúc này, Đông Doanh võ sĩ mới nhìn rõ trong động tình huống. Bên trong khắp nơi là bạch cốt, có đã sớm vỡ vụn. Bắt kỳ đại thần. Những thứ này Đông Doanh võ sĩ đây là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết họ Dỗ Xỉ, toàn thân dọa đến run rẩy, nhưng rất nhanh trong mắt sợ hãi liền chuyển biến làm cuồng nhiệt. Đây chính là Đông Doanh trong truyền thuyết thần thoại cự thú, vậy mà thật tồn tại. Có họ Dỗ Xỉ tại, Đông Doanh nguy cơ có thể giải. Họ Dỗ Xỉ không biết là lúc nào tồn tại, xưa nay chỉ có Đông Doanh hoàng thất biết sự hiện hữu của nó. Cũng không biết Đông Doanh hoàng thất dùng phương pháp gì cùng họ Dỗ Xỉ đã đạt thành hợp tác. Đông Doanh hoàng thất cung phụng họ Dỗ Xỉ, hàng năm đều biết tiễn đưa một nhóm trẻ tuổi Đông Doanh thiếu nữ đi qua, xem như họ Dỗ Xỉ đồ ăn, mà hộ tống người cũng sẽ bị xem như họ Dỗ Xỉ tế phẩm. Để báo đáp lại, họ Dỗ Xỉ lại trợ giúp Đông Doanh hoàng thất giải quyết một chút bọn hắn không cách nào giải quyết được nhân. Bát kỳ đại thần, đây là chúng ta tặng cho ngài tế phẩm. Dẫn đầu Đông Doanh võ sĩ quỳ trên mặt đất, một mặt thành kính. Họ Dỗ Xỉ phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, to lớn đầu rắn chậm rãi hướng về bị giam giữ trong xe ngựa thiếu nữ tìm kiếm. Cái kia đỏ tươi thụ đồng bên trong thoáng qua vẻ hưng phấn. Trong đó một cái đầu rắn một ngụm đem ngựa xe cắn nát, lập tức tám cái đầu rắn tranh nhau nhô ra, há mồm đem trên mặt đất Đông Doanh thiếu nữ nuốt vào trong miệng. Trong khoảnh khắc, cái này mấy chục cái Đông Doanh thiếu nữ liền táng thân bụng rắn, nhưng họ Dỗ Xỉ còn không vừa lòng, giữ tợn mắt to nhìn chòng chọc vào những thứ này Đông Doanh võ sĩ. Nhìn qua cái kia tám cái không ngừng đến gần đầu rắn, những thứ này Đông Doanh võ sĩ dọa đến chân đều mềm nhũn. Dù là dù thế nào sùng kính họ Dỗ Xỉ, nhưng bây giờ họ Dỗ Xỉ đều phải ăn chính mình, còn sùng kính cái câu tám a. Bát kỳ đại thần. Dẫn đầu Đông Doanh võ sĩ cũng bị một màn này dọa cho phát sợ, luôn cuống tay chân từ trong ngực móc ra một khối ngọc cũng không phải ngọc đại ấn. Họ Đồ Xi động tác lập tức dừng lại, hô hấp kéo theo mãnh liệt khí lưu làm cho cái này một số người ngã trái ngã phải, cái kia mùi tanh hôi mùi càng làm cho một số người ở giữa ngất đi. Họ Đồ Xi trong đó một cái đầu người tại đầu lĩnh Đông Doanh võ sĩ trước mặt dừng lại, xích lại gần người. Khối kia đại ấn là Họ Đồ Xi trên thân rơi xuống một khối bảy rắn, đi qua chú tâm rèn luyện sau, làm thành khối đại ấn. Đây là Đông Doanh hoàng thất cùng Họ Đồ Xi câu thông cầu đối. Mỗi lần có người mang theo khối này bảy rắn đến đây, liền mang ý nghĩa cần Họ Đồ Xi ra tay. Họ Đồ Xi trong mắt lóe lên máu tanh tia sáng, tựa hồ có chút hưng phấn. Mỗi lần ly khai nơi này, nó đều có thể ăn như gió cuốn một trận. Lần này rời đi cũng sẽ không ngoại lệ. Bất kỳ đại thần, bệ hạ để chúng ta tỉnh lại ngài, diệt trừ xâm lấn Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ, vì bệ hạ báo thù. Dẫn đầu Đông Doanh võ sĩ nâng cao vảy rắn, cố nén hôi thối, thần sắc phấn khởi hô to. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, họ Rồ Xỉ chính là đầu xuất sinh, cũng nghe không hiểu lời nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Xưa nay Đông Doanh hoàng thất mời được hắn, đều biết tự mình mang theo họ Rồ Xỉ đi tới. Họ Rồ Xỉ thấp giọng gào thét, đem mặt khác mấy cái Đông Doanh võ sĩ một mượn. Tám cái cực lớn đầu rắn nhìn chằm chằm đầu lĩnh Đông Doanh võ sĩ. Thất thần làm gì, dẫn đường a tiểu lão đệ. Đầu lĩnh Đông Doanh võ sĩ cầm trong tay bảy rắn, một cách tự nhiên bị Họ Rồ Xỉ trở thành người dẫn đường. Oeng, một quả đầu rắn rơi vào đầu lĩnh Đông Doanh võ sĩ trước người, để cho hắn đi lên dẫn đường. Nhưng cái này đầu lĩnh Đông Doanh võ sĩ không biết à, hắn nhìn thấy đồng bạn của mình bị Họ Rồ Xỉ một ngụm khó chịu, lại nhìn thấy Họ Rồ Xỉ đầu rắn rơi vào trước mặt, cho là mình kế tiếp cũng biết tao ngộ kết quả giống nhau. Trong lòng sùng kính lập tức chuyển biến làm nồng đậm sợ hãi, tại này cổ áp lực cực lớn cùng sợ hãi phía dưới, lại bị sống sờ sờ dọa cho chết. Họ Rồ Xỉ tám cái đầu rắn lập tức hỗn loạn, không hiểu rõ đây là một cái tình huống gì. Không phải để cho hắn dẫn đường sao? Như thế nào em đẹp cát? Người mặc dù chết, nhưng sự tình vẫn là phải làm thú vật đến coi trọng chữ tín. Họ Rồ Xỉ nghĩ, để cho đi ra mục đích không phải là vì sát lục sao? Tất nhiên không có người dẫn đường, đó có phải hay không mang ý nghĩa? Đều mẹ nó phải chết. Lần này có thể tận tình ăn thông khoái. Họ Rồ Xỉ không để ý đến bị sợ chết đầu lĩnh Đông Doanh võ sĩ, thân rắn khổng lồ hướng về cửa hang trên bảo. Ầm ầm. Trong động ầm ầm vang lên, không ngừng có bị đụng nát tảng đá giáng xuống. Thân thể cao lớn vô tình từ chết đi Đông Doanh võ sĩ trên thân nghiền đi qua. Tê, tê. Ngoài núi dã thú tựa hồ cảm giác được cái gì, toàn bộ đều đổi không chọn lộ bắt đầu chạy trốn. Dĩ vãng trong núi khó gặp dã thú giống như bị điên hướng thôn cùng với trong thành trào lên. Tất cả mọi người lập tức trở về trên thuyền, rút lui Đông Doanh. Lạc Trần âm thanh vang vọng tứ phương, rõ ràng truyền vào một đám trung nguyên người võ lâm trong hai. Lạc Trần thần sắc hơi có chút ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Lạc Bát Hiệp có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Người lân cận hỏi đội. Từ vào Đông Doanh đến bây giờ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Trần thần sắc như vậy ngưng trọng. Đừng hỏi nhiều như vậy, không muốn chết lập tức rút khỏi Đông Doanh, kế tiếp ta cũng không có thời gian bận tâm các ngươi. Đều nghe Lạc Bát Hiệp chúng ta rút lui. Trong lúc nhất thời, trung nguyên các lộ võ lâm nhân sĩ toàn bộ đều không để ý hết thể hướng về bên bờ biển rút lui. Veng, veng, rung động dữ dội bộc phát, từng quả đầu rắn từ núi tuyết giữa sườn núi nô ra. Họ Đồ Xi, tái hiện nhân gian phàm. Chương 247, dọa lao tử nhảy một cái, họ Đồ Xi nguyên lai là quân bạn A. Chương 247, dọa lao tử nhảy một cái, họ Đồ Xi nguyên lai là quân bạn A. Họ Đồ Xi giống như một ngọn núi, ngửa mặt lên trời gào thét, hướng thế nhân tuyên bố nạp điện. Mà hắn chân diện mục cũng lần thứ nhất lộ ra trong mắt của thế nhân. Tám đầu tám đuôi, toàn thân trên dưới đầy cứng rắn lại thô ráp lân phiến có màu đen, dưới ánh mặt trời lập lòe băng lánh ánh sáng lộng lẫy, giống như là một tầng bền chắc không thể gãy áo giáp. Họ Đồ Xi trên thân mọc ra rêu xanh cùng cây cối, trên bụng máu me đầm đìa, giống như là thối nát, nhìn một chút liền khiến người thẳng hiện ác tâm. Máu đỏ thụ đồng bên trong tản ra âm trầm kinh khủng tia sáng, để lộ ra sát ý vô tận cùng tham lam. Miệng rắn bên trong mọc ra sắc bén lại dày đặc răng nanh bên trên nhỏ xuống lấy tản ra hôi thối lục sắc nọc độc. Cố khí tức này đã vượt ra khỏi giới hạn. Lạc Trần sắc mặt có chút khó coi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn sử dụng vượt qua giới hạn sức mạnh liền sẽ đưa tới thiên địa ý chí, nhưng cái này bất kỳ năm bốn linh đại xà đều không kiêng kỵ như vậy, thiên địa ý chí lại một điểm động tĩnh cũng không có. Làm nhầm vào đúng không? T. Họ Đồ Xỉ tám cái đầu rắn nhau nhau nhìn về phía hư không bên trên Lạc Trần. Cùng họ Đồ Xỉ thân thể cao lớn so ra, Lạc Trần liền cùng một giống như con kiến. Họ Đồ Xỉ bản năng nói cho hắn biết, trước mắt cái này con kiến rất nguy hiểm, nhưng mà thôn phệ hắn, đối với chính mình có lợi thật lớn. Tham lam chiếm cứ trong đầu của nó, họ Đồ Xỉ trong đầu chỉ còn lại thôn phệ Lạc Trần một cái ý niệm này. Nghiên xúc. Lạc Trần quát chói hai một tiếng, từng đạo kiếm khí vô căn cứ thúc đẩy sinh trưởng. Ngàn vạn kiếm khí hóa thành lợi kiếm, treo móc ở trên không trung. Vạn kiếm quyết. Bá, bá, bá. Kiếm khí như mưa rơi đồng dạng, hướng về họ Rồ Xỉ cái kia to lớn thân thể bỏ tới. Đinh, đinh, đinh. Họ Rồ Xỉ ra dày thì béo, Lạc Trần lại không có vận dụng vượt qua giới hạn sức mạnh, vạn kiếm quyết lại chỉ tại họ Rồ Xỉ trên thân lưu lại một chút vết thương thật nhỏ. Tê tê, họ Rồ Xỉ bị đau không thôi, nó sống nhiều năm như vậy, tự nhiên bị một con kiến đả thương, hơn nữa còn bị đánh toàn thân đều đau đớn không thôi. Tức giận họ Rồ Xỉ dãy rủa thân rắn, nhanh chóng tới gần Lạc Trần. Oanh, oanh, oanh. Thân rắn khổng lồ ép qua, trên mặt đất lưu lại một đầu sâu đậm vết tích, dọc theo đường hết thảy đều bị họ Rồ Xỉ đụng nát bấy. Trời ạ, đó là vật gì? Đông Doanh vẫn còn có đáng sợ như vậy đại xà? Khó trách Lạc Bát Hiệp sẽ để cho chúng ta mau chóng rời đi. Đây cũng quá đáng sợ. Cố khí tức này chạy trốn Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ nhịn không được ngừng chân, họ rồ xỉ tồn tại đánh thẳng vào thế giới quan của bọn hắn. Thế gian này lại còn có loại tồn tại này. Hỏa kỳ lân dạng này thủy thú đều tồn tại, con rắn này bất quá lớn một điểm mà thôi. Đừng nói nhảm, chạy mau a, Lạc Bát Hiệp đều nói không thể chú ý đến chúng ta. Cùng Trung Nguyên võ lâm bất đồng chính là, đông doanh người bên này đều chấn phấn không thôi. Họ Đồ Sĩ, là trong truyền thuyết họ Đồ Sĩ. Họ Đồ Sĩ vậy mà thật tồn tại. Bất kỳ đại thần hiển linh, bất kỳ đại thần phù hộ chúng ta ha 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 ha. Có bất kỳ đại thần, nhìn những thứ này người Trung Nguyên còn thế nào chạy? Giết, chúng ta cùng bất kỳ đại thần cùng nhau thủ hộ đông doanh. Đông doanh đám người giống như cán thuốc, không biết sống chết đuổi theo, muốn đem chúng Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ lưu lại, tự tìm cái chết. Lưu các ngươi một cái mạng chó, không biết chất quý, muốn chết lao tử có thể thành toán các ngươi. Có Lạc Bát Hiệp kéo lấy xúc sinh kia, một chốc không qua được, trước tiên làm thịt đám chó này đổ vật. Đông doanh người võ lâm cơ hồ bị giết sạch, ỷ vào họ Dỗ Xỉ xuất hiện, lại còn nghị phản kích. Mấu chốt là đám người này trên cơ bản cũng là người bình thường, cái này mẹ nó ai nhịn được. Xem xét Lạc Trần còn có thể ứng đối họ Dỗ Xỉ, chúng võ lâm nhân sĩ đem những thứ này người đông doanh hướng về nơi xa dẫn, tận lực cách họ Dỗ Xỉ xa một chút, dễ bày ra sát lục. Lạc Trần liếc qua phương xa, tiếp đó hướng về đông doanh trong thành trì bay đi. Họ Dỗ Xỉ theo thật sát sau lưng, dưới thân thôn trang kiến trúc bị trong nháy mắt phá hủy. Không kịp tránh thoát người tức thì bị trực tiếp ép thành nát bùn. Ngẫu nhiên còn đưa đầu ăn mấy cái người đông doanh, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Họ Đồ Xỉ mạnh mẽ đâm tới, vọt vào đông doanh trong thành trì. Họ Đồ Xỉ đổ đầy một chút tốc độ, tám cái đầu rắn đồng thời phun ra ra màu xanh lá cây nọc độc, muốn phong tỏa Lạc Trần đường lui. Trong chớp mắt, nọc độc liền đem toàn bộ thành trì bao trùm. Từng đợt khói xanh bốc lên, hôi thối bao phủ toàn thành. Tại họ Đồ Xỉ nọc độc phía dưới, hết thảy đều bị ăn mòn, nhà gỗ, tường thành, mặt đất. Trong thành người càng là tử tướng thê thảm. Trong chớp mắt liền bị kịch độc ăn mòn thành bạch cốt, hơn nữa bạch cốt cũng tại kịch độc tác dụng phía dưới ăn mòn không sau một lát, toàn bộ thành trì đều bị họ Dỗ Xỉ kịch độc ăn mòn không còn một mảnh, hóa thành một mảnh kịch độc hải dương. Thành trì, phong ốc các loại đều biến mất không thấy, chỉ để lại một cái bị kịch độc ăn mòn đi ra ngoài hố to. Trong hố là một vũng màu xanh lá cây nọc độc, lộc cộc bước lên bọn. Chứ họ Dỗ Xỉ cùng Lạc Trần bên ngoài, ở đây lại không một cái vật sống. Baka, bất kỳ đại thần không phải chúng ta thủ hộ thần sao? Baka, xuất sinh này ngay cả chúng ta chính mình người đều không buông tha không thể nào. Đây không phải là thật, ta không tin, bất kỳ đại thần là chúng ta đông doanh thủ hộ thần, đây không phải bất kỳ đại thần, đây là ác ma. Là khoác lên bất kỳ đại thần áo khoác ác ma. Vô số người đông doanh trong nháy mắt tín ngưỡng sụp đổ, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, họ Dỗ Xỉ hẳn là canh giữ bọn họ đông doanh thần minh, nhưng vì cái gì nó sẽ đối với chính mình người đạo thủ. Trong khoảnh khắc phá hủy một tòa thành trì, không một người sống. Có phải hay không nơi nào sai lầm? Ha 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 ha. Đây chính là thần minh. Con mẹ nó, dọa lao tử nhảy một cái, còn tưởng rằng cái này nghiệt xúc thật là các ngươi thần hộ mệnh đâu, nguyên lai là quân bạn a. Có đầu này nghiệt xúc tại, đều không cần chúng ta động thủ, đông doanh liền phải không có này nha, biết sớm như vậy, chúng ta 2.9 phí cái kia nhiệt tình làm gì, trực tiếp đem cái này nghiệt xúc phóng xuất liền tốt. Trung Nguyên người võ lâm đều lớn tiếng cười nhạo, vừa mới thật đúng là cho là đây là đông doanh thủ hộ thần. Không nghĩ tới cái này nghiệt xúc địch ta chẳng phân biệt được. Bất quá họ Dỗ Xỉ cái kia kinh khủng nọc độc cũng làm cho mỗi người đều kinh hãi run rẩy. Nọc độc này nếu là rơi vào trên người bọn họ, hạ chẳng cũng giống như vậy, không có nửa điểm khác nhau. Cười về cười, nên chạy vẫn là muốn chạy. Thừa dịp bây giờ cái này nghiệt xúc không để ý tới bọn hắn, vội vàng chạy trốn mới là chính đạo. Ai cũng không hy vọng họ Dỗ Xỉ cho mình cũng tới như thế một chút, sức mạnh kinh khủng kia cùng nọc độc cũng không phải đùa giỡn. Cái kia nghiệt xúc đã bị Lạc Bát Hiệp dẫn ra, đại gia hỏa tay chân đều nhanh nhẹn điểm, không nên trễ mãi thời gian, làm thịt đám chó này đổ vật liền rút về trên thuyền.